Chương 967 thư nhà chương 967 thư nhà trước đây lập nghiệp mới bắt đầu, Lý Mộ Nhân mỗi chiến nhất định xung phong đi đầu, quả thực là đánh hơn mấy năm trận chiến. Nhưng mà sự nghiệp lớn sau đó, nhất là tại Giang Đông Xương Vương sau đó, hắn liền không thế nào lại tự mình chỉ huy chiến sự, ngẫu nhiên đến tiền tuyến đi, cũng chỉ là đốc chiến, hay là chủ tính chung một chút mà cùng. Bởi vì đến cuối cùng, đã không có người nào đáng giá để cho hắn tự thân lên trận tác chiến. Cái này cuối cùng, kỳ thực là quy định tầng diện dẫn đầu, Lý Vân lập nghiệp mới bắt đầu, quân đội quy định, cơ cấu, cùng với lý niệm liền muốn thắng qua cái thời đại này thổ dân quá nhiều. Trước kia hắn tại Giang Đông, chỉ quản lý Giang Nam ba đạo, liền thật nhiều hướng về trong quân đội vung tiền, quân đội đãi ngộ đổi sát cũ xung quanh cấm quân. Nếu không phải là một loạt thủ đoạn nhỏ, hắn căn bản nuôi không sống trước đây Giang Đông quân. Một loạt cực lớn đầu nhập, lúc này mới có phía sau gió thu quét lá vàng. Cho tới bây giờ, Lý Mô Nhân trở thành hoàng đế, càng là lâu sơ chiến trường, bây giờ nhìn từ tiền tuyến trả lại quân báo, không khỏi để cho hắn có chút nóng máu sôi đằng. Bởi vì năm đó Lý đại trại chủ, kỳ thực là cái phi thường tốt chiến mã phu, mai cho đến hôm nay, hắn trong xương cốt cũng là cái hiếu chiến phần tử, chỉ là lý trí đem trên người nhiệt huyết chế trụ mà thôi. Hắn nhìn một lúc lâu Hà Bắc đạo địa đồ sau đó, mới nghiêng đầu lại, nhìn về phía Vũ Nhị Lang, vừa cười vừa nói, không dối gạt Vũ huynh, ta có hơn 10 năm đều chưa từng tự mình chỉ huy chiến sự, bây giờ tiền tuyến đánh lên trận chiến, ta ngược lại thật ra ngứa tay vô cùng. Vũ Nguyên Hữu do dự một chút, mở miệng thở dài, bệ hạ, ta tuy là ngoại thần, nhưng mà cũng cả gan cùng bệ hạ nói vài lời đề nghị, từ cha ta bắt đầu, thiên hạ liền bắt đầu loạn lên, đến bây giờ vừa mới thái bình thời gian mấy năm, bệ hạ ngứa tay đối với bách tính tới nói, cũng không phải một chuyện tốt. Ngứa tay là ngứa tay. Lý Hoàng đế cũng không phải không nghe được ý kiến người, nghe vậy cũng không thèm để ý, chỉ là vừa cười vừa nói, có hay không thật muốn trên chiến trường đi, ta bị triều chính gắt gao khóa ở trong thành Lạc Dương này, không thể động đậy. Dòng dã thời gian 7 năm, Lý Vân ngoại trừ trong đi một chuyến quan Trường An, liền không còn rời đi Lạc Dương. Không phải hắn không muốn núp đích, mà là bởi vì tình thế không cho phép. Nói tóm lại, cái thời đại này giao thông vẫn là quá lạc hậu, lại thêm hoàng đế xuất hành, phức tạp rườm rà, hắn phạm là muốn ra ngoài hoạt động một chút, vừa đến vừa đi, ít nhất chính là thời gian mấy tháng. Mà lúc trước trong mấy năm, quốc gia sơ định, triều đình quy định cùng với tất cả phương diện đều tại một cái hình thức ban đầu trạng thái, rất nhiều chuyện cần hắn đi làm, rất nhiều chuyện cũng cần hắn tới quay tấm. Nay liền không thể động đậy. Bất quá, đến năm nay, triều đình tất cả phương diện cũng đã hướng tới hoàn thiện, trên cơ bản có thể tự động vận chuyển. Lý Vân cũng sẽ không cần lại bị kẹt ở tòa này trong thành Lạc Dương, nếu như thời cơ phù hợp, hắn kỳ thực là có thể ra ngoài đi vòng một chút. Cùng Vũ Nguyên Hữu tán gẫu vài câu sau đó, Lý Vân mới nói lên chuyện đứng đắn, hắn nhìn một chút Vũ Nguyên Hữu, mở miệng nói, nói thực ra, võ chu gây nên loạn hơn xa 20 năm, vì vậy đối với võ chu hoàng thất, trong lòng ta vẫn luôn không là rất ưa thích. Bất quá, năm đó sổ sách đã đều tiêu tan, chúng ta lúc trước như thế nào định, lui về phía sau còn thế nào xử lý? Vũ Minh là trong người nhà họ Vũ, hiếm thấy một cái rõ lý lẽ, về sau phải trông coi người nhà họ Vũ, miễn cho tương lai triều đình có xử. Vũ Nguyên Hữu là cái người rất thông minh, tự nhiên đã hiểu Lý Vân ý tứ trong lời nói, hắn không chút do dự gật đầu nói, vậy hạ yên tâm, thần nhất định chịu trách nhiệm thích võ nhà. Hắn hít vào một hơi thật sâu, tiếp tục nói, ít nhất tại thần sinh thời, sẽ không bị người nhà họ Vũ vậy hạ, cho triều đình thêm phiền phức. Đến nỗi thần sau đó hắn nói đến đây, Lý Hoàng đế đưa tay vỗ bả vai của hắn một cái, vừa cười vừa nói, sau lưng sự tình cũng không cần suy nghĩ nhiều, không chỉ là ngươi không còn được, ta cũng không quản được, chúng ta chỉ làm hảo chúng ta cái này Trương Vũ một buổi sáng sự tình. Tốt. Lý Hoàng đế từ trên mặt bàn lấy xuống một phần thư, mở miệng cười nói, ta còn có chút sự tình, Vũ Minh nếu không có chuyện gì khác, liền trở về thôi. Vũ Nguyên Hữu đội vàng túi đầu hành lễ, rời đi Cam Lộ điện. Mà Lý Hoàng đế, nhưng là cầm phong thư này, một đường đi tới hậu cung, tìm được Lưu Hoàng phi trong cung. Lúc này Quý phi nương nương đang dạy một cái năm 6 tuổi tiểu cô nương đọc sách nhận thức chữ, nghe được cung nhân la hét bệ hạ giá lâm sau đó, nàng vội vàng mang theo tiểu cô nương cùng nhau đến cửa cung nghênh đón. Đang muốn hạ bái, bị Lý Hoàng đế đưa tay đỡ lấy. Người một nhà, khách khí cái gì? Lý Hoàng đế một cái tay khác, đem tiểu cô nương bế lên, hôn một cái khuôn mặt, vừa cười vừa nói, nữ nhi ngoan, có hay không nhớ Ada? Những năm này, Lý Vân cùng Lưu Hoàng phi, hết thể có 2 đứa bé, trưởng tử dĩ nhiên chính là Lý Vân thứ tử Lý Tranh, mà tiểu cô nương này chính là bọn hắn đứa bé thứ hai, đại danh cứ gọi là Lý Linh, nhũ danh là Lam A Phúc. Tại trong rất nhiều hoàng nữ đi ba, là đương kim tam công chúa. Lý Vân cùng ban sơ 2 cái thiết thất, cũng chính là bây giờ Lưu Hoàng phi còn có Lục Hoàng phi, cũng là cực thân cận, lại thêm Lưu Hoàng phi cùng Hoàng hậu đương đương, là chị em gái nuôi, vốn là thân cận, đối với cái này tam nữ nhi, cũng là cực sủng ái. Tam công chúa lúc này chỉ 6 tuổi nhiều một ít, bị Lý Vân hôn một cái sau đó, 2 cái cánh tay ôm hoàng đế bệ hạ cổ, cũng tại Lý Hoàng đế trên mặt hôn một cái, vừa cười vừa nói, rất nhiều ngày không có trông thấy Ada. Lý Hoàng đế long nhan cực kỳ vui mừng, đem nữ nhi giơ lên cao cao, cha con hai người một mảnh tiếng cười vui. Một bên Lưu Hoàng phi, chỉ là mặt mỉm cười, lặng lặng nhìn cha con hai người. Nàng vẫn như cũ có chênh lệch chút ít gầy, cơ thể không thể nào khỏe mạnh, bằng không nhiều năm như vậy, hai người cũng sẽ không chỉ có 2 đứa bé như vậy. Nhìn một hồi sau đó, Lưu Hoàng phi mới mở miệng nói, "Vậy hạ giữa ban ngày cố ý tới, có phải hay không tranh nhi có tin tức?" Lý Vân lúc này mới nhớ tới chuyện đứng đắn, đem khuê nữ để xuống, từ trong tay áo lấy ra thư, đưa cho Lưu Hoàng phi, mở miệng cười nói, "Hôn tiểu tử này, giả danh vào quân, trong quân đội làm chính xác, bây giờ cùng Mạnh Thành cùng nhau đến Kê Châu doanh châu đi, đi lâu như vậy, vừa có như thế một phong báo bình an tin. Để cho ta nói với ngươi một tiếng đấy." Lưu Hoàng Phi a kinh hô lên một tiếng, nàng đỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Lý Vân, thất thanh nói, "Vậy hạ, hắn sao phải làm trinh sát đi?" Lý Hoàng đế trầm mặc một hồi, mở miệng nói, "Lâm trước khi rời đi, hắn tới tìm ta, nhà mình yêu cầu như vậy, bảo là muốn đang tiến quân làm một cái tiểu tốt. Chỉ Mạnh Thanh còn có Lưu Bác hai người, biết thân phận của hắn." Nói đến đây, Lý Hoàng đế có chút xuất thần. Hắn cái này nhị nhi tử, bộ dáng rất giống hắn, có được lại cao lại tráng, cũng vô cùng tốt võ sự. Năm nào sơ rời kinh, cũng không tính lấy Việt Vương thân phận đi phía Bắc trong quân, mà là muốn đi làm cái tốt đồng thời, bằng mọi cách thỉnh cầu sau đó, Lý Vân cuối cùng đồng ý hắn yêu cầu này. Chuyện này, Lưu Hoàng Phi trước đó thậm chí một điểm không biết chuyện. Gặp Lưu Tô có chút kinh hoàng, Lý Vân nhẹ nhàng vô vô bờ vai của nàng, nói khẽ, yên tâm, hắn trong vương phủ vốn là có hảo thủ, Lưu Bác bây giờ cũng tại trong quân, có 9 ti người âm thầm nhìn chằm chằm lấy. Sẽ không ra cái đại sự gì. Chuyến này, lại nhìn hắn có hay không võ sự phương diện tiên phú, nếu là có, tương lai cũng có thể vì triều đình ra một chút khí lực. Thái tử những năm này cũng đã bắt đầu thoáng tiếp xúc quốc sự. Thái tử tính tình là càng giống Tiết hoàng hậu một chút, lại điềm đạm, mặc dù không phải cái gì thiên nhân chi tư, nhưng mà cũng là rất hợp cách thái tử, liền trước mắt mà nói, Lý Vân đối với thái tử là hài lòng. Dù sao, lập tức hoàng đế không thể lâu dài, Trương Vũ hướng sau đó, thiên hạ cũng cần một cái nhân hậu an sinh hoàng đế. Mà cái này nhị nhi tử, một mực la hét ầm ĩ lấy toàn quân. Để cho hắn đi thống minh, tự nhiên không phải chuyện gì xấu, nếu như không phải có Chu lão tứ tiền lệ, đến tương lai Liêu Đông đã bình định, Lý Vân thậm chí có thể để hắn đổi phong nước Yến, trấn thủ Bắc Cương. Nghĩ tới đây, Lý Vân liền suy nghĩ tung bay, không khỏi có chút xuất thần. Lưu Hoàng Phi vẫn còn có chút lo lắng. Bệ hạ, trên chiến trường vô cùng nguy hiểm, đao thương không có mắt, Lý Vân khẽ lắc đầu nói, có người nhìn xem hắn đã so bình thường tướng sĩ, an toàn không biết bao nhiêu. Hắn nguy hiểm, cái khác các tướng sĩ cũng nguy hiểm. Lý Hoàng đế chậm rãi nói, cái khác các tướng sĩ, liền không phải nhân tử. Nói xong, Lý Vân vỗ Lưu Hoàng Phi phía sau lưng, tiếp đó khẽ nhíu mày, tại sao lại lộ ra gầy chút? Hắn quay đầu nhìn một chút chỉ 5, 6 tuổi A Phúc, mở miệng nói, tiểu A Phúc, ngươi ở chỗ này, muốn thay A Đa nhìn xem mẫu thân ngươi, để cho nàng ăn nhiều cơm. Có nghe hay không? Tam công chúa rất là nghiêm túc gật đầu một cái, tiếp đó làm bộ không lưng chắc tay, tuân chỉ Lý Hoàng đế bị dáng dấp của nàng làm vui vẻ, không người đem nàng ôm vào trong ngực, vừa cười vừa nói, tiểu A Phúc, thực sự là cổ linh tinh quái. Cùng nữ nhi thân cận một lúc sau, hắn lại phân phó các cung nhân chuẩn bị cơm canh, muốn đại Lưu Hoàng Phi ở đây dùng cơm. Tốt, chớ nghĩ. Lý Vân nhìn xem nàng, vừa cười vừa nói, mấy người trận chiến này đánh xong, hắn trở về Lạc Dương sau đó, chúng ta cho hắn tìm cái thích hợp vương phi, để cho hắn thành ra. Lưu Tô nghe vậy, lúc này mới hồi phục tinh thần lại, gật đầu một cái sau đó, hỏi, bệ hạ, thiếp thân nghe nói Thái tử Phi đã có thí sinh. Cũng không phải. Mấy ngày gần đây nhất, thiền ra cánh cửa đều muốn bị đập bằng. Lý Hoàng đế khẽ hừ một tiếng, trong cung tùy tiện một điểm động tĩnh, bên ngoài đều vang động trời. Lưu Hoàng Phi lúc này, đã xem xong nhi tử gửi tới bình an tin, thoáng yên tâm, nàng sờ lên nữ nhi đầu, sau đó nhìn Lý Vân, vừa cười vừa nói, đây cũng không phải là tiểu động tĩnh, bên ngoài vang động trời cũng là phải. Nói xong, nàng khẽ thở dài nói, thời gian trôi qua thật là nhanh, chỉ chớp mắt thái tử đều phải lập gia đình, hắn còn nhỏ thời điểm, thiếp thân còn thường thường ôm hắn đâu. Lý Vân nghe vậy, cũng có chút cảm khái, tiếp đó quay đầu nhìn một chút Lưu Hoàng Phi, hỏi, tháng trước, nói là trong nhà ngươi những người kia, là người nhà ngươi sao? Là ta a tỷ một nhà. Lưu Hoàng Phi gật đầu một cái, nhẹ giọng thở dài, nhưng nhiều năm như vậy, đã không hôn. Lý Vân sờ cằm một cái, khẽ gật đầu. Ta đã biết. Lưu Hoàng Phi nhìn một chút Lý Vân, mở miệng nói, vậy hạ, tiền tuyến lại có thư nhà, nhớ kỹ cho thiếp thân đưa tới. Lý Vân gật đầu, vừa cười vừa nói, hảo. Chương 968 trẻ tuổi Lý Nhị, chương 968 trẻ tuổi Lý Nhị. Doanh Châu, Bạch Lang Sơn nơi chân núi phía dưới, một chỗ trong doanh trướng, một cái một thân giáp nhẹ tướng sĩ, đẩy bên cạnh một cái tuổi trẻ tướng sĩ cánh tay, đem hắn đánh thức tới. Đến ngươi trực luân phiên. Cái này được gọi là Lý Nhị thiếu niên người, vuốt vuốt ánh mắt của mình sau đó, lắc đầu, rất nhanh thanh tỉnh lại, hắn ngẩng đầu nhìn bóng đêm, lại nhìn một chút bốn phía các huynh đệ. Bọn hắn là một phần của mạnh tướng quân dưới quyền một cái trinh sát doanh tướng sĩ. Nếu là trinh sát doanh, đương nhiên không có khả năng cùng phổ thông tướng sĩ lớn bằng quy mô hành động. Trên thực tế, một cái trinh sát doanh trên cơ bản không có khả năng đồng thời hành động, cũng là phân tán bốn phía, lấy từng cái tiểu đội trinh sát làm đơn vị hành động. Một cái tiểu đội trinh sát, khoảng 10 người. Dưới mắt, chi này tiểu đội trinh sát đã tiến thân sau đại bộ đội một bước, tiến lên đến Doanh Châu Bạch Lang Sơn. Dựa theo đường quân nội bộ yêu cầu, tiểu đội trinh sát hành động, tại buổi tối lúc nghỉ ngơi, ít nhất phải có 3 thành người bảo trì thanh tỉnh, tại phụ cận cảnh giới. Bây giờ là lúc nửa đêm, đến luân phiên đổi ca thời điểm. Thiếu niên Lý Nhị sau khi tỉnh lại, rất mau tiến vào đến trạng thái, hắn nhìn một chút bên cạnh đánh thức chính mình hắn tử, vừa cười vừa nói, đội trưởng, ngươi đi ngủ thôi. Đội trưởng này cũng nhìn hắn một cái, nét miệng cười nói, thành, vậy ta liền đi ngủ, đến giờ báo ngươi nhớ kỹ đánh thức các huynh đệ. Nói đi, hắn vô Lý Nhị bả vai, mở miệng nói ra, tiểu tử, con mắt phóng nhảy bén điểm. Lý Nhị lên tiếng, đứng lên, sửa sang lại một phen trên người giáp ra, từ trong ngực lấy ra kính viễn vọng, nhìn bốn phía nhìn. Một lát sau, mặt khác hai cái bị đánh thức chính xác cũng tỉnh lại, một người trong đó cách Lý Nhị chỉ có xa mấy bước, cũng bốn phía ngắm nhìn một mắt sau đó, quay đầu nhìn một chút Lý Nhị, vừa cười vừa nói, Lý Nhị, ngươi nói lần trước ngươi là người nơi nào? Giang Nam đạo người. Lý Nhị liếc mắt nhìn cách đó không xa Bạch Lang Sơn, không chút nghĩ ngợi nói, lần trước không phải cùng ngươi nói sao? Không đúng. cùng hắn đáp lời người trẻ tuổi, một bên túi đầu lau trên tay kính viễn vọng, tiếp đó nhịn không được nói, Thường Dũng kẻ này, dùng cái gì thực sự là không có biết một chút nào yêu quý, tấm gương này giao đến trong tay hắn mới nửa ngày thời gian, liền bận trở thành dạng này. Dưới mắt, Đường Quân nội bộ kính viễn vọng trên căn bản đã thông dụng, nhưng cho dù là tại trinh sát trong doanh trại, cũng không có biện pháp trong tay mỗi người có một cái. Một cái 10 người tiểu đội trinh sát, nói như vậy là 4 chi kính viễn vọng, đội trưởng nơi đó có 1 chi, còn lại 3 nhánh, là đại gia luân thế lấy tới dùng, ban đêm ai phiên trực ai dùng. Chửi bậy một câu sau đó, người này quay đầu liếc mắt nhìn Lý Nhị, cười hắc hắc nói, hôm qua, ta đi theo đội trưởng đi đại đội trưởng nơi đó, đụng phải một cái khẩu âm cùng ngươi không sai biệt lắm người. Người kia nói hắn là Lạc Dương Nhân, lúc nói chuyện, đều mẹ nó ngẩng đầu. Ngươi cũng là Lạc Dương Nhân. Hắn đánh giá một phen Lý Nhị, vừa cười vừa nói, ngươi còn nghĩ lừa gạt lão ca ca ta, ngươi nói, ngươi có phải hay không trong thành Lạc Dương phú gia công tử? Lý Nhị khẽ giật mình. Hắn lúc còn rất nhỏ là tại Kim Lăng lớn lên, lớn hơn chút nữa đã đến Lạc Dương, mặc dù người trong nhà đều không phải là Lạc Dương Nhân, nhưng mà mẫu thân hắn là người Trung Nguyên. Lại thêm tiếp xúc người, rất nhiều cũng là Lạc Dương Nhân, bây giờ khẩu âm đã có chút pha trộn. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn mới mở miệng nói, ta là Giang Nam đạo người, cha ta lúc trước tại trong Giang Đông quân làm lính, về sau liền mang ta đến Lạc Dương. Cha hỏi người trẻ tuổi kia hát một tiếng, ta vừa đoán chính là, thật đúng là đem người thử ra tới. Hắn hướng về phía Lý Nhị nháy nháy mắt, cha ngươi quả nhiên là lao Giang Đông quân, hắn bây giờ tại trong cấm quân có phải hay không? Ta liền nói, chúng ta trong quân quy củ, không đến 18 tuổi không cho phép toàn quân, ngươi nhìn cũng không giống là 18 tuổi, trong nhà ngươi quả nhiên là có quan hệ. Nói xong, hắn có chút hâm mộ nói, tương lai ngươi, đoán chừng cũng có thể trở về Lạc Dương làm cấm quân. Lý Nhị đang muốn trả lời, đột nhiên thần sắc nghiêm lại, quay đầu thấp giọng nói, Tử ca, giống như có người. Cái này họ Từ người trẻ tuổi sững sờ, tiếp đó đông nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy dưới ánh trăng, lưa thưa rừng rậm bên ngoài, tựa hồ có một ít nhân ảnh. Hai người không hẹn mà cùng, đều rất nhanh chóng bỏ tới trên cây, tiếp đó giơ ống rồng lên, nhìn về phía nơi xa. Chỉ thấy nơi xa, đích xác có một đội kỵ binh, cưỡi ngựa lao vụt mà tới. Đánh thức thủ lĩnh, vẫn là người thiếu niên Lý Nhị, thận trọng xuống cây, tiếp đó cất bước đến đội trưởng trước mặt, đánh thức đội trưởng, còn có khác người ngủ. Đội trưởng tỉnh sau đó, thấy sát trời vẫn là ám, liền biết ra tình huống, hắn đi theo Lý Nhị cùng một chỗ, dùng tính viễn vọng nhìn về phía những kỵ sĩ kia. Là người Khê Đan. Cái này họ Trần đội trưởng mơ hồ phân biệt địch nhân phục sức, lập tức mệnh lệnh bọn thủ hạ đè thấp thân thể, tiềm ẩn đứng lên, đợi đến cái này đội kỵ binh trôi qua về sau, hắn mới quay đầu nhìn về phía sau lưng người thiếu niên, trầm giọng nói, Lý Nhị, ngươi đi báo tin, liền nói chúng ta tại Bạch Lang Sơn phát hiện tung tích địch. Những người còn lại, hắn hít vào một hơi thật sâu, thấp giọng nói, cùng ta cùng một chỗ theo sau, nhìn một chút bọn hắn nơi đó, phụ cận còn có hay không đại cổ địch nhân. Trinh sát trong doanh trại, bình thường đều là tuổi nhỏ nhất đi báo tin, dù sao chuyện xui xẻo này an toàn. Lý Nhị chỉ là muốn nghĩ, liền lắc đầu nói, đội trưởng, để cho Thường Dũng trở về báo tin thôi, ta cùng các ngươi cùng đi. Hắn hít vào một hơi thật sâu, thấp giọng nói, ta tổng quân hơn một tháng, còn không có gặp qua người Khiết Đan là bộ dạng gì. Cái này thủ lĩnh chỉ là muốn nghĩ, liền gật đầu đồng ý, tiếp đó lắc đầu nói, tiểu tử ngươi, thực sự là nghe con mới để không sợ cọp, những cái kia người Khiết Đan có thể rất hung dữ, nếu là giã ngoại đụng phải, bọn hắn ngồi trên lưng ngựa, cách cực xa, liền có thể kỵ xạ đả thương người. Kỵ xạ Lý Nhị trong lòng không phải rất chịu phục, bởi vì hắn 13-14 tuổi thời điểm, liền có thể kỵ xạ, bất quá lời này khó mà nói, bởi vì trong quân đội những thứ này các tướng sĩ, có chút thậm chí cũng không có gặp qua mã. Cái này họ Trần đội trưởng, rất nhanh phân công một chút nhiệm vụ, chỉ phái Thường Dũng đi báo tin, tiếp đó hắn mang theo còn lại huynh đệ, dọc theo Khiết Đan kỵ binh buôn tẩu phương hướng, cẩn thận từng ly từng tí đổi tới. Trinh sát nhiệm vụ chính là cái này, chỉ có thể là dò xét tinh tường vụ cận số lượng của địch nhân, cùng với động tĩnh. Nhất là Doanh Châu loại địa phương này, ở đây sớm tại Cũ Chu thời điểm, cũng chính là Phạm Dương quân vẫn còn ở thời điểm, liền đã bị người Khiết Đan chiếm giữ, hơn nữa kinh doanh nhiều năm. Luận địa lý, người Khiết Đan chắc chắn là càng thêm quen thuộc. Bất quá, Đường quân bây giờ chỉnh thể ở vào lên cao giai đoạn, hơn nữa những năm này đánh trận ít khi bị bại, lại thêm nghiêm chỉnh huấn luyện, cái này một chi tiểu đội trinh sát, một đường đuổi một ngày một đêm, vẫn là đuổi kịp Khiết Đan kỵ binh dấu vết. Chi này Khiết Đan kỵ binh cũng chỉ có mười mấy người, bọn hắn tiến lên phương hướng là một đường hướng về tây nam phương hướng. Theo lý thuyết, bọn hắn đang tại hướng về Đường quân chủ lực phương hướng dò xét. Chính vì vậy, bọn hắn mới có thể cẩn thận từng ly từng tí, càng chạy càng chậm, bị Lý Nhị chi này tiểu đội trinh sát đuổi kịp. Lúc này, hai cái tiểu đội trinh sát khoảng cách chỉ không đến một dặm, Trần đội trưởng quay đầu nhìn một chút chính mình trong đội hai con ngựa, tiếp đó nhìn về phía một bên Lý Nhị, trầm giọng nói, bọn hắn là hướng về Bình Châu, Kế Châu phương hướng đi. Lý Nhị, chúng ta ở đây nhìn bọn hắn chằm chằm, ngươi đi báo tin, để cho hậu phương phái kỵ binh tới, đem người Khiết Đan con mắt này cho rút. Lý Nhị ngẩng đầu nhìn cách đó không xa địch nhân, lại nhìn một chút Trần đội trưởng, mở miệng nói ra, đội trưởng, ngươi cũng đã nói, những thứ này người Khiết Đan thuật cưỡi ngựa tinh xảo, nếu như kéo dài thời gian lâu dài, bọn hắn nói không chừng muốn chạy, đến lúc đó sẽ rất khó đuổi kịp. Lúc này, Lý Nhị trầm giọng nói, bọn hắn cách chúng ta đại quân chỉ 20-30 dặm khoảng cách này, ai biết bọn hắn phát hiện cái gì? Trần đội trưởng nhíu mày, ý của ngươi là phái một người trở về báo tin, những người khác sờ qua đi. Lý Nhị sờ lên bên hông mình bội đao, thấp giọng nói, thừa dịp bọn hắn không có lên ngựa, xử lý bọn hắn. Trần đội trưởng mặt lộ vẻ vẻ chần chờ, đang muốn tự tuyệt, liền nghe Lý Nhị nói, cái này mười mấy Khiết Đan kỵ binh, nếu như hết thể giết, đội trưởng ngươi chính là đại công, báo lên lập tức có thể thăng chức. nói không chừng hắn thấp giọng nói không chừng có thể được quân sĩ tước. Quân sĩ tước, cựu đẳng quân công tước bên trong thấp nhất nhất đẳng, bất quá đã đầy đủ mê người. Dù sao cho ruộng cho trạch. Trần đội trưởng hít vào một hơi thật sâu, nắm chặt nắm đấm, thấp giọng nói, làm. Lý Nhị, ngươi trở về đưa tin. Lý Nhị lắc đầu nói, đội trưởng, ta từ nhỏ tập võ, loại thời điểm này đang dùng phải bên trên ta. Trần đội trưởng nghiêm túc suy tính một phen, thật đúng là biến thành người khác trở về báo tin. Những người còn lại một mực tại chỗ chờ đến trời tối, tiếp đó thừa dịp bóng đêm, từng chút hướng về người khiết đăng kỵ binh tiểu đội sờ lên. Mà cái này người báo tin, một đường đi tới trong quân, hướng chủ soái trình báo thời điểm, sắc trời đã hoàn toàn đen lại, hắn tại trong trung quân đại trướng, cúi đầu báo cáo, báo, tướng quân, quân ta ngay phía trước 20 dặm, phát hiện người khiết đăng kỵ binh. Mạnh Thanh chỉ là hơi ngẩng đầu, liền thản nhiên nói, biết, giờ nữa lại báo cái này, báo tin trinh sát vội vàng cúi đầu, ứng tiếng là, hắn đang muốn lui ra ngoài, chỉ thấy một người vội vàng, một cái xốc lên quân trướng đại môn, vội vã đi đến. Mạnh tướng quân, Mạnh tướng quân. Hắn liên tục hô hai tiếng, Mạnh Thanh ngẩng đầu nhìn đến người, liền vội vàng đứng lên, hỏi, cửu ca, thế nào? Người tới chính là Lưu Bác, hắn hít vào một hơi thật sâu, tại Mạnh Thanh bên tai thấp giọng nói vài câu cái gì, Mạnh đại soái nghe vậy, sắc mặt đột biến. Cái gì? Chương 969 thật giống chương 969 thật giống Mạnh Thanh so Lý Vân Ước chừng trẻ tuổi 5, 6 tuổi, đến bây giờ, hắn cũng chỉ có 30 tuổi hơn mà thôi, kỳ thực là tương đương trẻ tuổi. Nhưng mà hắn mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng mà tổng quân từ sớm, trên cơ bản là tại Giang Đông quân sơ kỳ, liền đã đi theo Lý Hoàng đế tổng quân, đến bây giờ cũng đã 17, 18 năm thời gian lịch luyện, lại thêm tính tình của hắn thiên lãnh tĩnh, đến bây giờ hắn mặc kệ đụng tới sự tình gì, đều sẽ rất ít lại thất kinh. Nhưng là bây giờ, hắn đích xác hoàng hồn. Hít thở sâu mấy khẩu khí sau đó, hắn mới nhìn Lưu Bác, thấp giọng nói, "Cửu ca, hắn đi cùng người khiết đang chém giết." Hoàng nhị tử tại chính mình trong quân chuyện này, Mạnh Thanh tự nhiên là biết đến, thậm chí hắn cái này trinh sát việc cần làm, cũng là Mạnh Thanh sao xếp hàng. Trinh sát có thể thỏa mãn vị hoàng tử này nhìn thấy người khiết đang nguyện vọng, hơn nữa, trinh sát nhiệm vụ chỉ cần phát hiện địch nhân là được rồi, không cần thiết cùng địch nhân xung đột chính diện, lại càng không dùng tới chiến trường. Hú hồ, âm thầm chín ti cũng sẽ có nhân thủ nhìn chằm chằm vị hoàng tử này, trên lý luận tới nói, hắn rất không có khả năng xảy ra chuyện gì, nhưng là bây giờ, Lưu Bác tới nói với hắn, Việt Vương chỗ tiểu đội trinh sát, cùng người khiết đang tao ngộ, hơn nữa xảy ra giao chiến. Một câu nói kia, liền để Mạnh Thanh nỗi lòng đại loạn. Hắn cũng không phải lo lắng hoàng tử xảy ra sự tình, chính mình bởi vậy mà tội. Trên thực tế, hắn là tiền tuyến chủ soái, cần tọa trấn chủ soái, hoàng tử làm trinh sát, tự mình cùng người khiết đan xung đột, hắn người cầm đầu này cũng không có quá lớn trách nhiệm, cho dù là thật xảy ra chuyện, hoàng đế bệ hạ truy cứu xuống, hơn phân nửa cũng sẽ không truy cứu đến trên đầu của hắn. Dù sao, hoàng đế bệ hạ là giảng đạo lý, nhưng mà Mạnh Thanh bản thân không tiếp thụ được. Đối với hắn mà nói, đương kim tiên tử là ân nhân của hắn, càng là huynh trưởng của hắn, cuối cùng mới là hắn quân thượng. Thượng bị đem nhi tử giao cho trong tay hắn, phàm là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Mạnh Thanh chính mình cũng không cùng chính mình giao phó. Lưu Bác nhìn một chút Mạnh Thanh, khẽ lắc đầu nói, trinh sát đội tính cảnh giác rất cao, chín tư nhân cũng chằm chằm không qua ở, phát hiện thời điểm, song phương đã bắt đầu giao thủ, lập tức liền đem tin tức trả lại. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, hắn từ nhỏ tập võ, bản sự không kém, hẳn sẽ không ra đại sự, chúng ta cùng nhau đi nhìn một chút thôi. Đi. Mạnh Thanh chỉ nói một chữ như vậy, liền xài bước ra mình doanh trướng, bằng nhanh nhất phương diện tốc độ lập tức, mang theo thân vệ một đường đã chạy ra trung quân đại trướng. Nơi khởi nguồn trong khoảng cách quân trướng chỉ 20 dặm hơn địa, bọn hắn một đường lao nhanh phía dưới, rất nhanh thì đến phụ cận, chín tư nhân lúc này cũng đến, bọn hắn đầu tiên là tụ ở Lưu Bác bên cạnh, túi đầu cùng Lưu Bác hồi báo vài câu cái gì, Lưu Bác nghe được sau đó, mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Mạnh Thanh, khẽ lắc đầu nói, không có xảy ra việc gì. Mạnh Thanh nghe vậy, cũng là thở phào một cái, hắn xuống ngựa, hướng đi chuyện xảy ra trong rừng, đi xa mấy chục bước, liền có thể nhìn thấy vết máu. Càng đi về phía trước mấy chục bộ, cuối cùng gặp được một chút ngựa, còn có 7, 8 cỗ người khiết đan thi thể, Mạnh Thanh một đường hướng về phía trước. Cuối cùng xa xa thấy được một chỗ dòng suối, trên bờ dòng suối, 7, 8 cái hán tử đang tại trên bờ dòng suối thanh tẩy vết máu trên người. Cái này 7, 8 người đều là đường quân trinh sát, bọn hắn cũng rất nhanh phát hiện động tĩnh, quay đầu nhìn thấy là người trong nhà sau đó, cầm đầu Trần đội trưởng lập tức rửa mặt, mang theo bọn thuộc hạ của mình đến bên bờ, hướng về phía chạy tới Mạnh Thanh, túi đầu ôm quyền hành lễ, thuộc hạ ất chữ trinh sát doanh Trần Phong, bái kiến tướng quân. Hắn cũng không có nhận ra Mạnh Thanh, trên thực tế hắn cái này tầm cấp, trừ phi đi báo tin, bằng không cũng rất khó nhìn thấy Mạnh Thanh. Bất quá hắn thấy được Mạnh Thanh trên người giáp trụ, liền biết Mạnh Thanh cấp bậc sẽ không rất thấp. Mạnh Thanh nhìn quanh một mắt bốn phía, tiếp đó nhìn về phía đứng tại Trần đội trưởng sau lưng Lý Nhị, sắc mặt nghiêm trọng. Lúc này tất cả mọi người đều một mực cung kính hướng về phía Mạnh Thanh cúi đầu, chỉ có một thân máu tươi Lý Nhị, một bên lau sạch lấy trên người máu tươi, vừa hướng Mạnh Thanh nháy mắt ra hiệu, thận trọng liên tục khoát tay. Hắn ý tứ rất đơn giản, để cho Mạnh Thanh không cần chọc thủng thân phận của hắn. Mạnh Thanh quay đầu nhìn một chút bên cạnh Lữ Bác, hít vào một hơi thật sâu, hỏi, "Gì tình huống?" "Hồi tướng quân." Trần đội trưởng lớn tiếng nói, "Tiểu đội chúng ta phụ mệnh tại phụ cận dò xét tình huống, phát hiện một đội người khiết đan, thuộc hạ lập tức phái người trở về báo tin, bởi vì chi này người khiết đan nhân số không nhiều, thuộc hạ lo lắng bọn hắn chạy, liền thừa dịp bóng đêm tới gần. Hết thảy 11 cái người khiết đan đều đã phục chu. Ta tiểu đội tham chiến 9 người, bỏ mình 2 người, những người còn lại vết thương nhẹ." Mạnh Thanh nghe xong lời này, cũng không nhịn được có chút giật mình, các ngươi chiến quả không nhỏ a. Không nói những cái khác, vẻn vẹn là dạng này chiến tích, tại trong toàn bộ đường quân đều là loại hiếm thấy, thiếp thân chém giết người khi đan, không chỉ không có ăn thiệt thòi, còn chiếm lớn như vậy đại tiện nghi. Trần đội trưởng quay đầu nhìn phía sau Lý Nhị, lại đối Mạnh Thanh cúi đầu nói, thuộc hạ dưới trướng trinh sát Lý Trấn, một nhân cách giết ba người, lại trọng thương mấy người, công lao lớn nhất. Nếu không phải là hắn, bọn thuộc hạ chưa hẳn giành được nhẹ nhàng như vậy. Mạnh Thanh nhìn một chút Dương Dương đắc ý Lý Nhị, thần sắc cũng không có biến hóa gì, mà là chậm rãi nói, các ngươi làm rất tốt, về trước đại doanh đi, trong quân thư biện sẽ tìm các ngươi đăng ký tính danh, cho các ngươi ghi công. Nói đi, Mạnh Thanh quay đầu nhìn một chút Lưu Bác, cùng Lưu Bác cùng một chỗ, chắp tay sau lưng rời đi. Lưu Bác cũng liếc mắt nhìn hiện trường, cuối cùng trọng trọng liếc mắt nhìn Lý Nhị, quay đầu đi theo rời đi. Hơn một canh giờ sau đó, trung quân đại trướng bên trong. Lúc này, bởi vì tiểu đội trinh sát nhân đại mang nhiều thương, đã bị an bài đi thương binh doanh dưỡng thương đi, mà Mạnh đại soái cũng xua lại chủ soái trong trướng những người khác, toàn bộ trong đại trướng chỉ còn lại có bản thân hắn, còn có anh quốc công Lưu Bác, cùng với một cái nở nụ cười người thiếu niên. Người thiếu niên này đầu tiên là nhìn một chút Mạnh Thanh, lại nhìn một chút Lưu Bác, cuối cùng đi đến Lưu Bác trước mặt, vừa cười vừa nói, "Tiểu thúc, ta cái này đệ nhất trận chiến đánh hơn xinh đẹp, các ngươi làm sao đều mặt đen lên?" Lưu Bác nhìn hắn một cái, vừa cười vừa nói, "Điện hạ, ta tại trong quân này chỉ là làm hai mắt, không quản sự, những lời này ngươi cùng ta nói không chỗ hữu dụng, chỉ cần cùng đại soái đi nói." Lý Tranh bất đắc dĩ, lúc này mới đi tới Mạnh Thanh mặt phía trước, ôm quyền hành lễ nói, "Mạnh thúc, ngài nhìn ta đây không phải thật tốt sao?" Mạnh Thanh nhìn hắn một cái băng bó cánh tay, không nói gì. Đây là bị những cái kia cậu người khiết đan dùng ám tiễn bắn một tiễn. Vị này nhị hoàng tử không thèm để ý chút nào, vừa cười vừa nói, "Lúc đó ta không có chú ý, bị nó lao rồi một lần, nuôi một cái mấy ngày cũng liền tốt." Mạnh Thanh trầm mặc một hồi, lúc này mới lên tiếng nói, lại cái nửa thước, liền có thể muốn mạng của ngươi." Vị này nhị hoàng tử không để ý, chỉ là mở miệng cười nói, "Mạnh thúc, trên chiến trường nào có lại nửa thước thuyết pháp này?" Mạnh Thanh hít vào một hơi thật sâu, không nói gì, mà là mở miệng nói, "Tóm lại, lui về phía sau điện hạ không thể làm tiếp dạng này hung hiểm sự tình, ngươi hay là lưu lại trong ta chủ soái, cho ta làm thân vệ, hoặc về sau liền lấy thân vương thân phận đốc chiến." "Vậy làm sao được?" Việt Vương điện hạ có chút gấp mắt, kém chút nhảy lên cao ba thước, lớn tiếng nói, "Ta giết ba cái người khiết đan, dựa theo trong quân đội quy củ, muốn cho ta nhớ công, muốn cho ta thăng đội trưởng." Hắn nắm chặt nắm đấm nói, "Đây là ta liều mạng kiếm được." Lúc này, hắn đích xác có chút kích động. Dù sao, mặc dù từ nhỏ tập võ, nhưng lần này chiến đấu là hắn lần thứ nhất liều mạng chiến đấu, cũng là hắn lần thứ nhất đánh giết người khiết đan. Thời khắc sinh tử chém giết, dù là hắn từ nhỏ tập võ, cho tới bây giờ cũng còn cảm thấy kinh tâm động phách. Càng quan trọng chính là, lần này hắn hoàn toàn từ bỏ hoàng tử thân phận, lấy một cái tiểu tốt thân phận, hoàn thành cái này một phần công lao. Đối với Lý Tranh tới nói, hắn là hắn lần thứ nhất không có dựa vào phụ thân, độc lập hoàn thành chiến công, bây giờ muốn bị Mạnh Thanh cho tước đoạt đi, người thiếu niên trong lòng đương nhiên không phục. Mạnh Thanh đen nghiêm mặt nói, "Ta là chủ soái, ngươi muốn chống lại tướng lệnh sao?" "Ta không phục." Lý Tranh nắm chặt nắm đấm, cắn răng nói, "Từ cha ta thành quân đến nay, trong quân từ trước đến nay thượng phạt phân minh, ta liều mạng lập được công, dựa vào cái gì không tính?" Một câu nói kia, để cho Mạnh Thanh có chút á khẩu không trả lời được, qua một hồi lâu, hắn mới bất đắc dĩ nói, "Điện hạ, ngươi dù sao thân phận khác biệt, ta không thể lại để cho ngươi mạo hiểm. Ta cùng ngươi ký giấy sinh tử." Lý Tranh ngẩng đầu nhìn xem Mạnh Thanh, cắn răng nói, "Sinh tử đều không làm Mạnh thúc chuyện của ngươi." "Hồ nháo." Mạnh tướng quân tức giận sắc mặt tái xanh, nắm chặt nắm đấm, căm tức nhìn một mắt Lý Tranh, cái sau toàn bộ không phục, ngẩng đầu cùng Mạnh Thanh đối mặt. Cuối cùng, vẫn là Mạnh tướng quân lắc đầu, mở miệng nói, "Thôi thôi, điện hạ công lao ta cho ghi nhớ chính là, đến nỗi cho ngươi thăng đội trưởng, cũng không phải không được." Hắn nhìn xem vị này Việt Vương điện hạ, trầm giọng nói, "Nhưng mà lui về phía sau, không cho phép ngươi tự tiện hành động, bằng không ta liền lấy ngươi chống lại quân pháp tội danh xử lý ngươi." Nhị hoàng tử cũng không phải tên đần, gặp Mạnh Thanh chịu thua, lập tức vui vẻ ra mặt, hạ thấp người hành lễ nói, "Cứ quyết định như vậy đi, Mạnh thúc nhớ phải cho ta thăng trước." Hắn đi đến soái trướng cửa ra bảo, vừa quay đầu nhìn một chút Mạnh Thanh, "Ta bây giờ đi thương binh doanh, xem những huynh đệ kia, đằng sau Mạnh thúc thấy bọn họ, không thể cùng bọn hắn lộ ra thân phận của ta." Mạnh Thanh không nói gì, chỉ là nhàn nhạt ân một tiếng, tiếp đó đưa mắt nhìn nhị hoàng tử đi xa. Chờ nhị hoàng tử rời đi về sau, Mạnh Thanh quay đầu nhìn một chút Lưu Bác, Lưu Bác cũng tại nhìn xem hắn, vị này chín ti tổng ti trầm mặc một hồi, lắc đầu cảm khái nói, "Giống, thật giống a." Mạnh Thanh đương nhiên biết hắn đang nói cái gì, nghe vậy cũng trầm mặc một hồi, mới ngồi về trên vị trí của mình. "Là rất giống." Chương 970 tội kỳ chiếu. Chương 970 tội kỳ chiếu. Mạnh Thanh ngồi ở chính mình vị trí, trầm mặc rất lâu, tiếp đó cúi đầu lật qua lật lại trên bàn văn thư, đột nhiên mở miệng nói ra, "Người khiết đan sẽ rất ít chống đỡ gần như vậy tới dò xét tin tức, xem ra doanh châu người khiết đan đích xác sẽ không quá nhiều, bọn hắn là có chút hoảng hồn. Đường quân kính viết vọng đã đại quy mô phổ cập, làm được mỗi một cái tiểu đội trinh sát đều có thể phân đến mấy chi. Dưới loại tình huống này, người khiết đan trinh sát rất dễ dàng liền sẽ bị phát hiện. Từ chiêu định trong năm người khiết đan chiếm giữ ưu yến khai bắt đầu, bọn hắn liền bắt đầu cùng Giang Đông quân, cũng chính là bây giờ Đường quân giao thiệp, bọn hắn không có khả năng không biết chuyện này, bởi vậy tình huống bình thường tới nói, khiết đan trinh sát đụng tới Đường quân, trên cơ bản cũng là xa xa quan sát, sẽ không dựa vào là đặc biệt gần. Đồng dạng tại Đường quân trong vòng 10 dặm, tuyệt thiếu gặp được người khiết đan bóng dáng. Mà lần này, khiết đan trinh sát khoảng cách Mạnh Thanh chủ soái trướng khoảng cách chỉ có 20 dặm địa, phải biết, quân đội tiến lên thời điểm là đại quy mô bảy, bọn hắn khoảng cách Mạnh Thanh trung quân đại trướng gần như vậy, theo lý thuyết bọn hắn khoảng cách Đường quân tiền quân khoảng cách có thể chỉ có vài dặm địa, hơn 10 dặm mà gần như vậy. Lý Tranh chỗ tiểu đội trinh sát vốn là ở cách tiền quân khoảng 20 dặm chỗ tuần tra, phát hiện người khiết đan sau đó, đi theo người khiết đan một đường gần sát đường quân, cuối cùng đã đến tương đương gần khoảng cách. Khu vực an toàn xuất hiện người khiết đan, liền nói rõ chuyện giá khác thường. Lâm Bầm lầu bầu vài câu sau đó, hắn nhìn một chút Lưu Bác, mở miệng hỏi, "Cửu ca, nốt cổ bộ người thơ hồi âm không có?" Lưu Bác khẽ lắc đầu, "Còn không có. Bất quá nốt cổ bộ hẳn là không vấn đề gì quá lớn, dù sao bọn hắn lúc này, đoán chừng đang bị khiết đan mồ hôi người vây giết. Phòng vi bộ nơi đó, ta cũng đã phái người." Lưu Bác thấp giọng nói, "Trong vòng 5 ngày, đại khái liền sẽ có hồi âm." Mạnh Thanh Điểm gật đầu một giọng nói hảo, tiếp đó mở miệng nói ra, "Vậy ta liền không đang chần chờ, chúng ta cũng không đi đánh doanh châu thành, chúng ta lao thẳng tới Du Quan. Chỉ cần chiếm xong Du Quan, sau này chúng ta muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy." Lưu Bác gật đầu một cái, vừa cười vừa nói, "Tiểu Mạnh ngươi đánh trận tới, cũng rất giống như bệ hạ." Mạnh Thanh nghe vậy khẽ giật mình, tiếp đó khoát tay áo, "Thượng vị tài năng kinh thiên động địa, ta cùng thượng vị không cách nào so sánh được. Ta sở dĩ dám đánh, cũng là bởi vì có thượng vị tọa trấn hậu phương, trong lòng ta mới có sức mạnh." Hắn hít vào một hơi thật sâu, đứng lên, hướng về phía Lưu Bác nói, "Cửu ca, trận chiến vừa đánh nhau, ta liền không có biện pháp bận tâm nhị điện hạ, cần ngươi người bên kia thay ta nhìn xem hắn." Lưu Bác có chút khác biệt, mở miệng cười nói, "Ngươi còn dự định để cho hắn trên chiến trường? Không để hắn bên trên, hắn chỉ sợ không chịu." Mạnh Thanh lắc đầu nói, "Hơn nữa, ta cũng không nguyện ý làm cố chấp trưởng bối. Cửu ca ngươi nơi đó nhân thủ nhiều, thoáng bận tâm một chút an toàn của hắn chính là." Nói đến đây, Mạnh Thanh dừng một chút, mở miệng nói, "Hắn cái kia tiểu đội trinh sát lúc đầu người, hơn phân nửa đều đã thương, hắn muốn thăng quan, ta thăng hắn làm đội trưởng chính là." Mạnh Đại Soái nhìn về phía Lưu Bác, mở miệng nói, "Thực sự không được cho hắn mới xây một cái tiểu đội trinh sát, ta phải mấy cái thân vệ đến hắn trong cái tiểu đội này." Lưu Bác gửi lời, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức lắc đầu nói, "Ngươi phái mấy người, ta phái mấy người, vậy liền thành nhà tròi." Hắn nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra, "Hắn cái kia tiểu đội, không phải tử trận 2 người sao? Chúng ta cho hắn bổ túc 2 cái chính là." Nói xong, vị này anh quốc công vừa cười vừa nói, "Ngươi phái một cái, ta phái một cái." Mạnh Thanh điểm đầu, ứng tiếng là, tiếp đó trầm giọng nói, "Việc này quyết định như vậy đi, bây giờ ta liền đánh trống thăng sổ sách, chuẩn bị trực tiếp binh tiến Du Quan." Lạc Dương, Cam Lộ trong điện, hộ bộ thượng thư Đỗ Củng cùng với tể tướng Trác Quang Thụy Tân Tương Hướng Ngang mới cùng nhau Đào Văn Uyên đều ngồi ở dưới tay. Lý Hoàng Đế liếc nhìn trong tay văn thư, nhíu chặt lông mày. Lúc này là mùa hè, năm nay hạ tấn, sông lớn vỡ đê, người chết vô số. Lúc này, vẹn vẹn là báo lên, liền có ít nhất 10 mấy vạn bách tính chết ở trong trận này hùng thai, có thể có 100 vạn thậm chí nhiều hơn bách tính không nhà để về. Hoàng Đế bệ hạ từng phong tấu thư xem xong, chờ nhìn thấy cuối cùng một phong tấu thư sau đó, giận tím mặt, hung hăng vỗ bàn một cái, "Hôn trướng, hôn trướng!" Hắn ngẩng đầu, căm tức nhìn một mắt mới bái tướng nguyên lễ bộ thượng thư Đào Văn Uyên, tức giận nói, "Các ngươi lễ bộ quan viên, thực sự là hồi náo." Nói xong câu đó, hắn đưa trong tay tấu thư, trực tiếp ném tới Đào tướng công trước mặt, bởi vì tấu thư quá dài, trang giấy bay tán loạn. Đào tướng công mặt không đổi sắc, túi đầu đem cái này tấu thư nhặt lên, tiếp đó cầm trên tay, nghiêm túc nhìn một lần. Đây là lễ bộ một cái lang trung chiến biết. Ý tứ đại khái là, sông lớn mở, vô số dân chúng gặp nạn, không nhà để về, cuối cùng là bởi vì thiên nhân cảm ứng, bởi vì hoàng đế vô đạo. Mà hoàng đế vì cái gì vô đạo? Bởi vì hoàng đế đến nay không chịu cùng dân nghỉ ngơi, còn tại đối ngoại chính phạt, khó khăn ngừng mấy năm, bây giờ ưu yến chiến sự lại nổi lên. Lời hắn nói, còn phi thường hữu lý có căn cứ. Đại khái luận cứ chính là, từ Trương Vũ năm đầu đến Trương Vũ 7 năm, thiên hạ mặc dù không thể nói mỗi năm mưa thuận gió hòa, nhưng mà nói chung bên trên không có quá lớn tai họa, nhất là Trương Vũ 6 năm Trương Vũ 7 năm 2 năm này, các nơi thật đúng là xem như mưa thuận gió hòa. Như vậy năm nay, vì cái gì sông lớn vỡ đê, bách tính gây tai họa nữa nhà? Bởi vì năm nay, hoàng đế bệ hạ đối với ưu yến đạo binh, đao binh chẳng lành, bởi vậy rước lấy thượng thiên tức giận, hạ xuống tai họa. Mà hắn cho ra đề nghị cũng rất đơn giản, liền hai đầu. Đầu thứ nhất, để cho Lý hoàng đế bãi binh ngưng chiến, cùng dân nghỉ ngơi. Đầu thứ hai, để cho hoàng đế phía dưới tội kỳ chiếu, cùng mặt trên phía dưới đều nhận cái sai. Cùng mặt trên nhận sai, dĩ nhiên chính là hướng lao thiên gia nhận cái sai, hướng phía dưới nhận sai, chính là đem chiếu thư cho các thần dân nhìn, hướng các thần dân nhận sai. "Mẹ ngươi!" Hoàng đế bệ hạ càng nghĩ càng giận, cuối cùng vẫn nhịn không được bạo nói tụ, "Mãng, còn để cho ta phía dưới tội kỳ chiếu, ta đều không nghĩ rõ ràng, ta đến cùng sai cái nào?" Lúc này, Đào tướng công cuối cùng đem cái này tấu thư xem xong, hắn hít vào một hơi thật sâu, hướng về phía Lý Vân túi lầu nói, "Bệ hạ, thần đã không mặc cho lễ bộ thượng thư, lễ bộ quan viên cũng cùng thần không có quan hệ." Đào Văn Uyên bài tướng, không giống như là trước đây Trác Quang Thụy như thế, còn kiêm nhiệm bộ chuyện, hắn là làm tể tướng sau đó, cũng tan mất lễ bộ thượng thư việc cần làm. Đây là thường lệ. Dù sao lễ bộ ảnh hưởng vẫn là quá lớn, tể tướng kiêm nhiệm lễ bộ thượng thư mà nói, chỉ sợ lực ảnh hưởng lập tức liền có thể cùng Đỗ tướng công, Diêu tướng công sánh vai. Đào tướng công nói đến đây, thở dài sau đó, tiếp tục nói, "Lại có chính là, thần cảm thấy, cái này tấu thư cũng không có nghe hắn nói như vậy." Hoàng đế bệ hạ lông mày dựng lên, hung tợn nhìn hắn một cái. Đào tướng công đội vàng im ngay, sửa lời nói, "Thần cho là, cái này phong tấu thư cũng không có một chút xíu chỗ thích hợp, bệ hạ không cần vì thế sinh khí." Hắn nhìn một chút tại chỗ Đỗ Củng, mở miệng nói, "Chỗ bên trên thủ thai, triều đình theo thường lệ phái người trận thai chính là, hộ bộ hẳn còn có không thiếu lợi nhuận." Hộ bộ thượng thư Đỗ Củng nghe vậy, nhìn một chút hoàng đế, tiếp đó đối với Đào Văn Uyên mở miệng nói ra, "Gốn cùng nhau, đi qua mấy năm, hộ bộ là có không ít lợi nhuận, nhưng mà năm nay, lương thực đều dùng tới chuẩn bị chiến sự tiền tuyến, chỉ còn lại một chút tiền tài." Lý hoàng đế vỗ bàn một cái, trầm giọng nói, hộ bộ tận lực, đi cứu tế nạn dân, đây là triều đình cơ bản nhất chức trách, không có cái gì có thể nói, đến nỗi thuế ruộng. Chấm sẽ phái người đi, giải quyết chuyện lương thực. Nói đến đây, hoàng đế bệ hạ hít mắt, âm thanh lạnh lùng nói, chấm còn có thể phái người, đem sông lớn vỡ đê sự tình tra rõ ràng, việc này nếu là thiên tai, còn thì thôi, nếu là người bị. Lý Vân vô bàn một cái, trầm giọng nói, chấm cũng không sợ cùng các ngươi nói rõ, đây cũng là Trương Vũ hướng đệ nhất đại án. Hoàng đế bệ hạ mặc dù ly khai quân ngũ nhiều năm, nhưng mà sát khí trên người còn tại, hắn một câu nói kia, để cho tại chỗ đám người cũng nhịn không được túi đầu, nơm nớp lo sợ. Hoàng đế vô bàn sau đó tiếp tục nói, chắc cùng nhau, ngươi tự mình đi một chuyến hai khu, điều tế thóc gạo, cứu tế nạn dân. Chắc quan vị vội vàng túi đầu hành lễ nói, thần tuân mệnh. Lý hoàng đế nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, lễ bộ cái này chú ý lang trùng, cho chấm rút lui, biếm hắn đến hai khu huyện, làm mệnh lệnh, để cho hắn cũng nhìn một chút, thượng thiên thiên uy, đến cùng là bộ dáng gì. Đào Văn Uyên nghe vậy, cũng túi đầu, mở miệng nói, là, thần nhớ kỹ. Sau đó hơn một canh giờ thời gian, Lý hoàng đế kỹ càng an bài liên quan tới Hồng Thái xử lý phương án, mai cho đến sắc trời hoàn toàn đen lại, mấy cái đại thần mới tuần tự rời đi. Sau khi bọn hắn rời đi, Lý Vân mới lật ra hôm nay 9 tỷ vừa đưa tới hai phần văn thư. Phần thứ nhất văn thư là Mạnh Thanh Lưu bác ký một lá thư, nói rõ Việt Vương tình huống. Mà phần thứ hai văn thư là Việt Vương thân bút viết, năm 9 tỷ cùng nhau đưa tới. Phần này văn thư bên trên, nội dung rất đơn giản, cũng là đại khái nói rõ tình huống, tại thư cuối cùng, vị kia Việt Vương điện hạ tội nghiệp viết một hàng chữ như vậy: Khẩn cầu phụ hoàng. Chớ chớ chớ. Liên tiếp ba cái chớ sau đó, Việt Vương điện hạ cầu khẩn nói: Chớ nói cho mẫu thân. Chương 971 quyền lực lưu chuyển, chương 971 quyền lực lưu chuyển. Lý hoàng đế ngồi ở trên ghế của mình, nhìn xem trước mắt thư, hồi lâu không nói gì, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn kỳ thực là cái thiếu tình yêu người, nhất là phụ mẫu chi ái. Mặc kệ là một cái thế giới khác, vẫn là thế giới này, hắn đều là rất sớm đã không có mẫu thân, một cái thế giới khác ký ức, thậm chí đã thoáng có một chút mơ hồ. Mà thế giới này cái kia phụ thân, phụ tử ở giữa kỳ thực cũng rất ít câu thông. Cũng chính vì như thế, thiếu niên thời điểm Lý hoàng đế, mặc kệ cùng ai đối đầu, đều có thể thẳng tiến không lùi, đánh đâu thắng đó. Bởi vì hắn cái kia thời điểm, kỳ thực không có quá nhiều lo lắng. Không có lo lắng, cũng không có nhược điểm. Bây giờ, nhìn thấy cái này Phong Nhi tử gửi tới tin, để cho trong lòng của hắn nhịn không được có chút xúc động, hắn cái này nhị nhi tử rất giống hắn, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau, bởi vì hắn đứa con trai này, từ nhỏ là từ hắn mẹ ruột, một tay nuôi nấng. Mà Lý Vân lúc này cũng thân là người cha, nhìn thấy con trai nhà mình ở tiền tuyến, cùng địch nhân liều chết chém giết, cho tới bây giờ trên chiến trường giết người mí mắt đều không nháy mắt hoàng đế bệ hạ, chỉ thấy trên thư mấy hàng chữ, cảm giác đến có chút hãi hùng kết vía. Trầm mặc hồi lâu sau, hắn mới đưa phong thư này che ở trên mặt bàn, cầm lấy trên bàn bút son, cho tiền tuyến Mạnh Thanh trả lời. Lần này lấy chiếm giữ Du Quan, Thanh Lý U Yến là yếu vụ. Tiến thủ Liêu Đông, có thể thực hiện, cũng có thể không được. Người tùy cơ ứng biến. Viết lên ở đây sau đó, Lý Vân vốn là muốn tăng thêm một đôi lời liên quan tới chính mình nhi tử sự tình, sau khi suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đến nơi đây thu bút, thổi khô bút tích sau đó, khép lại văn thư, mở miệng nói ra, phái người lập tức đưa đến tiền tuyến đi. Phong thủ cung nhân lên tiếng, tiếp đó nâng văn thư, một mực cùng kính lui xuống. Lý hoàng đế đem còn lại tấu thư trả lời sau khi xong, tại trong cam lộ điện nghỉ ngơi một hồi, lúc này mới đứng dậy đến hậu cung. Mới đường trong hoàng cung, không có lật bài tử quy củ, trên cơ bản là hoàng đế bệ hạ muốn đi nơi nào, liền đi nơi đó. Dù sao hắn là khai quốc chi quân, không có cái gì quy củ có thể gò bó được hắn, hắn cũng không có tất yếu sáng lập một chút quy củ tới gò bó chính mình. Một đường đến Lưu hoàng phi trong cung, hoàng đế bệ hạ rút đi áo khoác, tại quý phi nương nương phục dịch phía dưới tắm nước nóng, chờ đổi lại một thân nhẹ nhàng khoan khoái áo trong, hắn mới ngồi ở bên giường, hướng về phía quý phi nương nương cười nói, "Hôm nay nhị lang trả lại văn thư." Lưu hoàng phi vội vàng nhìn về phía Lý Vân, hỏi, "Tranh nhi như thế nào?" Hắn làm được cũng không tệ lắm. Lý hoàng đế lôi kéo Lưu hoàng phi tay, vừa cười vừa nói, còn dựng lên một điểm nhỏ công lao, Mạnh Thanh tại trong tấu thư, đem hắn một trận dễ khen, ngươi có được đứa con trai này. Hoàng đế bệ hạ đang muốn nói rất giống ta nhưng mà lời đến quẹ miệng, hắn vẫn là không có nói ra miệng, chỉ là đổi giọng cười nói, thực là không tồi. Thân là thiên tử, mỗi tiếng nói cử động đều có quá nhiều người đi theo, nếu như hắn thật sự mở miệng nói ra rất giống chấm câu nói này, mặc dù hậu cung này khuê vi bên trong, không có sinh hoạt thường ngày lang nhớ lại cư trú, nhưng mà không cẩn thận có thể liền sẽ truyền đi. Đến lúc đó bên ngoài liền sẽ truyền ra kẻ này tiêu chấm nghe đồn, làm không cẩn thận tương lai liền sẽ ở trong triều đình tạo thành một cái Việt vương đảng, tiếp qua cái mười mấy 20 năm, lấy tới tình trạng không thể vãn hồi. Cái này cũng là Lý Vân ưu thế một trong, hắn mặc dù là lần thứ nhất làm hoàng đế, nhưng mà hắn biết rất nhiều hoàng đế sự tình, bởi vậy bao nhiêu cũng có thể hút lấy một chút giáo huấn. Lưu hoàng phi nghe xong Lý Vân lời nói, nàng ngẩng đầu nhìn Lý Vân, đột nhiên hỏi một câu, "Vậy hạ, nhị lang hắn có phải hay không trên chiến trường cùng người chém giết?" Lý Vân nghe vậy, liền vội vàng lắc đầu, vừa cười vừa nói, lập công lại không chỉ là chém giết tài năng lập công, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Lưu hoàng phi nhẹ nhàng cắn răng, cái kia bệ hạ nói, nhị lang hắn dựng lên công lao gì? Lý Vân ho khan một tiếng, mở miệng nói ra, hắn tại trinh sát doanh phát hiện tung tích của địch nhân, kịp thời báo cáo, vây giết một đội người khiết đan. Lưu hoàng phi ban tín bán nghi, bất quá cũng sẽ không truy vấn, chỉ là thở dài nói, bệ hạ, ta nghĩ viết một phong thư cho hắn, bệ hạ có thể hay không thay ta chuyển giao đến tiền tuyến đi? Không có vấn đề. Lý hoàng đế rất thẳng thắn đáp ứng xuống, vừa cười vừa nói, ngươi viết xong sau, để cho người ta đưa cho ta. Ta để cho chín ti lập tức đưa đến tiền tuyến đi. Ngày kế tiếp, trong cam lộ điện. Lần này, vẫn là thiên tử chủ trì nghị sự, có mặt người cũng đã không phải ngày hôm qua có chút lớn thần, hôm nay có mặt chính là Đỗ Khiêm cùng với Diêu Trọng hai vị tể tướng, Tấn Vương Lý Chính, cùng với mới nhậm chức tông phụ tông đăng, Sở Vương Lý Phong. Lý Phong dạy Sở Vương, kỳ thực đã tương đối dài một đoạn thời gian, chuyện này cũng không có bao nhiêu triều thần phản đối, dù sao đây là thiên tử thân sinh huynh trưởng, mà lại là bảo huynh, dạy vương tức là cần phải bổn phận. Thậm chí có người có chút hiếu kỳ, vì cái gì bệ hạ tận đến giờ phút này mới cho Sở Vương dạy vương tước, cũng bởi vậy có người lòng nghi ngờ, vị này Sở Vương có phải hay không cùng bệ hạ có một chút không hợp. Bất quá, bây giờ một đoạn thời gian đi qua, Sở Vương cũng chậm chậm dung nhập vào trong triều đình, tại Lý Chính chỉ đạo phía dưới, vẫn là tiếp nhận tông phụ sự vụ. Bốn người tiến vào Cam Lộ điện sau đó, đều đối lấy Lý Vân Hạ thấp người hành lễ, Lý Hoàng đế khoát tay áo, mở miệng nói ra, "Không, có người ngoài, đều ngồi, đều ngồi." Đợi đến bốn người ngồi xuống về sau, Lý Vân trầm giọng nói, "Hôm nay xin các ngươi tới, chủ yếu là có hai chuyện, chúng ta trước tiên nói đầu một sự kiện. Chuyện thứ nhất, chính là thái tử đám cưới sự tình." Hoàng đế bệ hạ nhìn về phía nhà mình hai cái huynh đệ, mở miệng nói, "Thái tử phi ứng cử viên, ta cùng với hoàng hậu trong khoảng thời gian này đã quyết định, chính là Nam Lăng hầu tiền trung chi nữ tiền thị, chuyện này các ngươi chắc hẳn đã biết. Thái tử phi đã quyết định, như vậy đằng sau, đại gia khó tránh khỏi liền muốn bận rộn một hồi, việc hôn sự này, cùng với xác lập thái tử phi sự tình, chủ yếu từ Tấn Vương cùng Sở Vương hai người hợp thành cùng làm, triều đình nên phát tiền cũng biết phát tiếp. Tạm thời trước tiên làm một chút chuẩn bị, đoán chừng năm nay cuối năm, chậm nhất cũng chính là sang năm mùa xuân, thái tử liền muốn thành hôn." Lý Phong cùng Lý Chính hai vị vương gia đội vàng đứng lên, túi đầu ứng tiếng là. Hoàng đế đè lên tay, ra hiệu hai người bọn họ ngồi xuống, tiếp đó hắn sắp xếp ý nghĩ một chút, quay đầu nhìn về phía Đỗ Khiêm Diêu Trọng hai người, mở miệng nói ra, "Thái tử năm nay cũng nhanh muốn 18 tuổi, chờ đại hôn sau đó cũng liền chính thức trưởng thành, cần phải thử để cho hắn tiếp xúc trong triều đình chính sự, lui về phía sau, trước hết để cho thái tử tiến chính sự đường quan chính. Các ngươi hai vị xem như sư phó của thái tử, muốn chăm chỉ dạy hắn xử lý như thế nào chính sự. Từ xưa đến nay, hoàng đế cùng thái tử đã phụ tử, đồng thời lại là kẻ thù chính trị, ở trong đó nguyên nhân lớn nhất chính là thái tử là tương lai hoàng đế. Chính vì vậy, liền khó tránh khỏi sẽ có rất nhiều người dưới tình huống không cách nào đầu tư hoàng đế, ngược lại đi đầu tư tương lai, đầu tư thái tử. Một tới hai đi, tự nhiên sẽ vây quanh thái tử, tạo thành thế lực khổng lồ thái tử đảng. Còn có một chút, ngay tại lúc này loại tình huống này, thái tử giáng sinh thời điểm, đương kim thiên tử đã có chút thế lực, chờ hắn lớn lên ký sự thời điểm, Lý hoàng đế đã hoàn thành thay đổi triều đại, trở thành khai quốc hoàng đế. Theo lý thuyết, trước đó thái tử hoàn toàn không có tham dự vào lập nghiệp bên trong tới, hắn có thể cũng không biết là như thế nào làm một cái hoàng đế. Cho nên, liền cần dạy hắn đi làm hoàng đế. Mà cái này quá trình học tập bên trong, khó tránh khỏi muốn để hắn tiến hành thực thao cũng chính là giống như bây giờ, chậm rãi ủy quyền cho hắn, để cho hắn tiếp xúc chính sự. Một khi ủy quyền, sau một quãng thời gian, thái tử thế lực liền sẽ bành trướng lại bành trướng. Chờ bành trướng đến tình cảnh nhất định, đối với hoàng quyền tạo thành uy hiếp, thường thường liền sẽ phụ tử bất hòa. Cho dù là khai quốc hoàng đế, có rất nhiều cũng rất khó tránh loại tình huống này phát sinh, trừ phi lão hoàng đế chết dứt khoát một chút, như vậy phụ tử tử hiếu chẳng cảnh, còn có thể xuất hiện. Mà bây giờ, Lý Đường một buổi sáng, cũng không thể tránh khỏi xuất hiện loại tình huống này. Hai vị tể tướng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng đều đối thiên tử cúi đầu, tất cung tất kính hẳn là. Lý hoàng đế cũng nhìn một chút hai cái tể tướng biểu lộ, cuối cùng hướng về phía Tấn Vương nói, "Lý Chính, ngươi cùng Sở Vương một đạo, thương nghị chuẩn bị hôn sự đi thôi, ta cùng với hai vị tể tướng còn có chuyện muốn thương nghị." Tấn Vương gia cũng không muốn lẫn vào Cam Lộ điện nghị sự, nghe vậy lôi kéo Sở Vương ống tay áo, cười ha hả hướng về phía hoàng đế bệ hạ cúi đầu hành lễ. "Thần cáo lui." Nói xong câu đó, hắn lôi kéo Sở Vương một đường rời đi Cam Lộ điện. Hai vị vương gia rời đi về sau, trong Cam Lộ điện chỉ còn lại ba người, Lý hoàng đế nhắm mắt lại nghĩ nghĩ, tiếp đó mở to mắt nói, "Thái tử là thông minh, các ngươi cố gắng dạy hắn, không nên đem hắn làm hư." Hai cái tể tướng nghe được câu này, chỉ cảm thấy hai hùng kiếp vía, bất quá vẫn là đều cúi đầu hẳn là. Chỉ nghe Lý hoàng đế lời nói xoay chuyển, trầm giọng nói, "Thái tử sự tình liền nói đến nơi đây, chúng ta nói trong triều đình sự tình, còn có lần này sông lớn vợ sự tình." Hoàng đế bệ hạ trầm giọng nói, "Chí ti đã phái người tới tuần tra, mặc kệ sông lớn vợ có phải hay không thiên hay, đều biết tra một cái biết rõ." Chấm trong lòng căm tức là, lúc này, trong triều đình có người bởi vì chuyện này công kích chấm cùng. Hoàng đế nhìn một chút hai vị tể tướng, chậm rãi nói, "Các ngươi một cái là bài quỹ, một cái khác là lần cùng nhau, việc này hai người các ngươi đều có trách nhiệm." Từ xưa đến nay, hoàng đế Mỹ Đức một chồng, chính là rộng đường ngôn luận, nạp gián như lưu. Bởi vậy, hoàng đế đồng dạng không tốt bởi vì lời gián tội. Hai vị tể tướng nghe xong, liền đều biết Lý Vân ý tứ, tể tướng Đỗ Khiêm lập tức túi đầu ôm quyền hành lễ. "Bệ hạ, chuyện này chúng thần nhất định xử lý thích đáng." Chương 972 thanh lý chương 972 thanh lý Diêu Trọng cũng liền bội túi đầu hành lễ, mở miệng nói ra, "Thần cung đấu cùng nhau, nhất định nghiêm tra chuyện này." Hai vị tể tướng đi theo hoàng đế bệ hạ, cũng đã thời gian mười mấy năm, tự nhiên biết đương kim thiên tử tính khí, cũng biết thiên tử vì cái gì nổi nóng. Hoàng đế bệ hạ muốn thể diện một chút, không có ý định chính mình gián tội, bọn hắn những thứ này làm tể tướng, đương nhiên muốn thông cảm quân thượng, thay quân thượng làm một chút chuyện nên làm. Sau đó, thiên tử lại kỹ càng thương nghị một phen lần này hồng thái sự tình, cuối cùng kết luận, lần này là tân triều thiết lập đến nay, lớn nhất tình hình tai nạn. Chúng ta triều đình muốn để thiên hạ bách tính, nhất là hai khu bách tính, nhìn thấy bây giờ triều đình cùng cũ chu triều đình đã khác nhau hoàn toàn. Hoàng đế chậm rãi nói, "Ta đã để cho người ta tận lực hướng về hai khu điều lương thực, để cho chắc quang thụy tự mình đi hai khu chủ trì lần này trần hai." Nói đến đây, hắn nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, triều đình ở đây cũng muốn tận khí lực lớn nhất hỗ trợ, ít nhất không thể chết đói người. Hoàng đế bệ hạ nhìn về phía hai vị tể tướng, đưa tay gõ bàn một cái nói, các loại trần thai sau đó, có thời gian, ta liền rời đi Lạc Dương, tự mình đến gặp thai họa chỗ đi nhìn một chút, nhìn một chút. Nghe được câu này, hai vị tể tướng cũng là hơi sững sờ, bất quá cũng không có nói gì. Hoàng đế muốn đi tuần, còn muốn đi thai khu đi tuần, đây không thể nghi ngờ là một kiện đại sự. Dù là người phía dưới, vốn là muốn từ trận này thiên thai bên trong trung gian kiếm lời túi tiền riêng, nghe được tin tức này sau đó, chỉ sợ cũng không còn dám có cái gì tiểu động tác. Mà thiên tử cũng chưa hẳn không phải là muốn mượn hai vị này tể tướng, đem chính mình có thể muốn khứ thai khu tin tức để lộ ra ngoài. Tin tức lộ ra tiếp, kỳ thực cũng không có cái gì. Dù sao Lý hoàng đế mục đích là muốn trần thai, mà không phải vì đuổi bắt tham quan. Ba người cùng một chỗ hàn huyên rất lâu, mãi cho đến sắc trời sắp đen lại thời điểm, Lý hoàng đế mới kết thúc trận này ba người hội nghị. Hắn đứng lên, đầu tiên là nhìn một chút sắc trời bên ngoài, tiếp đó duỗi lưng một cái, mở miệng nói ra, hôm nay liền nói đến nơi đây, Diêu cùng nhau đi về trước thôi. Được lợi huynh lưu nhất lưu, ngồi chấm cùng nhau ăn bữa cơm. Diêu Trọng nghe vậy, lập tức cúi đầu hành lễ, tiếp đó cáo từ rời đi. Đỗ Kiêm ở lại tại chỗ, cũng không cảm thấy bất ngờ. Hắn cùng hoàng đế ở giữa, vốn cũng không phải là đơn thuần quân thần quan hệ, ngược lại càng giống là bằng hữu quan hệ. Trong thời gian 7-8 năm, quân thần hai người trong âm thầm uống rượu với nhau số lần, cũng sẽ không số ít. Theo hoàng đế bệ hạ ra lệnh một tiếng, rất nhanh liền có cung nhân bắt đầu chuẩn bị thịt rượu, chỉ nửa canh giờ, hơn 10 mâm đồ ăn liền đã bưng lên. Hoàng đế bệ hạ để cho người ta dơ lên một cái bàn thấp tiến vào cam lộ điện, hắn cùng với Đỗ Khiêm tất cả ngồi một bên, ngồi đối diện nhau. Đây thật ra là không hợp lễ chế quy củ, bởi vì thiên tử độc nhất vô nhị, dựa theo quy củ, cần phải ăn ăn một mình cũng chính là chính mình đơn mở một bàn. Thiên tử mời người ăn cơm, cũng hẳn chính là riêng phần mình một bàn, một mặt là vì thể hiện thân phận, một phương diện khác, cũng là vì an toàn nghĩ. Bất quá, Lý hoàng đế cũng không có những thứ này kiêng kỵ, đợi đến hai bầu rượu đã bưng lên, hắn nhấc lên bầu rượu, tự mình cho Đỗ Khiêm rót chén rượu, Đỗ Khiêm vội vàng hai cánh tay bưng chén rượu lên, nhận lấy chén rượu này. Hai người đụng đụng chén rượu sau đó, Lý Vân hướng về phía Đỗ Khiêm vừa cười vừa nói, từ cổ chí kim quân thần, giống ngươi ta đối ẩm như vậy, chỉ sợ không nhiều. Đỗ Khiêm kính Lý Vân một ly, vừa cười vừa nói, từ xưa thiên tử nhóm, thường thường làm giá, ít có bệ hạ dạng này bình dị gần gũi thiên tử. Lý Vân cùng hắn đụng đụng chén rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, sau đó đem chén rượu đặt ở trên mặt bàn, vừa cười vừa nói, ta chẳng qua là cảm thấy tất cả mọi người là người, làm thành sự tình gì lại đột nhiên cao cao tại thượng, thật sự là không tưởng nổi. Bất quá, mọi người có riêng mình ý nghĩ. Lý hoàng đế nhìn xem đang tại cho mình rót rượu Đỗ tướng công, vừa cười vừa nói không chừng, tại được lợi huynh loại này thế gia vọng tộc xuất thân con em thế gia xem ra, ta loại này tác phong là không biết lễ pháp, là cái đồ nhà quê hoàng đế. Loại này chu tâm ngữ điệu, nếu như là bình thường đại thân nghe được, lúc này chỉ sợ đã bị trên mặt đất xin tội, nhưng mà Đỗ Khiêm dù sao khác biệt, hắn chỉ là rất bình tĩnh rót rượu cho Lý Vân, vừa cười vừa nói, thần nói một câu lời nói thật. Nếu như bệ hạ không khoe khoang thân phận, cùng tất cả mọi người đều giống như vậy và như vậy, thần nói không chừng thực sẽ nghĩ như vậy bệ hạ, nhưng mà bệ hạ chính vị đã 7 năm có thừa, đến nay hắn túi đầu nhìn một chút, vừa cười vừa nói, cũng không có mấy người có thể cùng thần đồng dạng, cùng bệ hạ đối ẩm. Cứ như vậy, bệ hạ cũng không phải là không biết lễ pháp, mà là rất nhớ tình cũ. Uy quyền bình thường đều bắt nguồn từ thần bí, bắt nguồn từ lạ lẫm. Nếu như Lý hoàng đế thật sự cùng tất cả mọi người đều có thể ngồi cùng một chỗ đối ẩm, mặc kệ hắn đã từng có bao nhiêu võ công, vị hoàng đế này đều khó có khả năng làm được lâu dài. Hắn nhất định phải cùng thuộc hạ, muốn cùng thần dân, bảo trì khoảng cách nhất định, chỉ có giữ một khoảng cách mới có thể sinh ra uy quyền. Lý hoàng đế nghe vậy, yên lặng nở nụ cười, vẫn là được lợi minh ngươi trong khi nói chuyện nghe. Hai người lại một lần nữa chạm cốc, Lý Vân nhìn xem hắn, vừa cười vừa nói, hôm qua, tiền tuyến đưa tới quân báo, nhà ta nhị lang ở tiền tuyến, nhất nhân chạm giết 3 cái khiết đan binh. Hắn trong lời nói, hoặc nhiều hoặc ít mang theo một chút khoe khoang. Đỗ Khiêm nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Lý Vân, có chút ngây người, Việt Vương điện hạ lãnh binh. Hắn không có lãnh binh. Lý hoàng đế có chút cao hứng, vừa cười vừa nói, hắn là tên giả toàn quân, tại Mạnh Thanh dưới tay làm một cái chính sát, tại Doanh Châu Trắng Lang Sơn, đụng phải người khiết đan. Hoàng đế bệ hạ hứng thú rất cao, cùng Đỗ Khiêm nói tưởng tận nói tiền tuyến sự tình. Đỗ tướng công sau khi nghe, nhịn không được cảm khái nói, nhất nhân chạm giết 3 cái khiết đan binh, nhị điện hạ thực sự là vũ dũng. Lý hoàng đế nghe vậy, nụ cười trên mặt càng lớn, cùng Đỗ Khiêm chạm cốc nói, tới, chúng ta uống một chén. Hai người nâng ly cả chén, lại nói nhiều lời nói, đợi đến qua 3 lần rượu, Lý hoàng đế ngửa đầu uống chén rượu, đột nhiên hung hăng đập bàn một cái, tức giận nói, dòng dã 7 năm. Dòng dã thời gian 7 năm, ta bị vây ở trong thành Lạc Dương này, mỗi ngày không phải xử lý chính sự chính là xử lý chính sự, tự hỏi cẩn trọng, chưa từng có một ngày buông lòng qua. Mẹ nó, những thứ này trực nương tặng. Lý Vân rất là nổi nóng, sông lớn vỡ, có thể đẩy lên trên đầu của ta. Còn không chỉ một cái người nói như vậy. Hai ngày này thời gian, lại có không ít người lần lượt trên biết, đại khái cũng là cùng Lục Lang chung một cái lý do thoái thác, ý là hoàng đế bệ hạ đại động đao binh, giận đột tiên. Mặc dù không có người để cho hoàng đế phía dưới tội kỳ chiếu, nhưng mà ý tứ đại khái chính là thỉnh cầu hoàng đế bệ hạ cùng dân nghỉ ngơi, bãi binh ngưng chiến. Đỗ Khiêm đứng dậy, đi đến bên cạnh Lý Vân, vỗ vỗ Lý Vân phía sau lưng, nhẹ giọng trấn an nói, "Bệ hạ, thiên nhân cảm ứng nói chuyện, nơi phát ra đã lâu, mấy cái triều đại cũng là như thế một cái lý do thoái thác. Cái giải thích này có chỗ tốt, tự nhiên cũng có chỗ xấu. Thiên nhân hợp nhất chỗ tốt chính là tăng cường thiên tử chính quyền tính hợp pháp, đem thiên tử vị trí cùng với thân phận cho thần thánh hóa, để cho người trong thiên hạ cảm thấy đây là Lao Thiên gia khâm định nhi tử. Dạng này, cũng không có bao nhiêu người tạo phản. Chỗ xấu cũng là như bây giờ, chắc chắn sẽ có một chút người có học thức, nhờ vào đó sinh chọn hoàng đế ma bệnh. Những người đọc sách này bên trong, có một chút đương nhiên là bởi vì hỏng, bọn hắn cố ý mượn thuyết pháp này tới công kích hoàng đế. Nhưng mà cũng có một số người là ngu xuẩn, bọn hắn thật sự tin tưởng thiên nhân cảm ứng nói chuyện. Lý Vân ngẩng đầu nhìn Đỗ Khiêm, khẽ lắc đầu, ra hiệu chính mình không có việc gì. Đỗ Khiêm ngồi về trên vị trí của mình, mở miệng nói ra, sông lớn vợ sau đó, dâng thư triều đình, lấy thiên nhân cảm ứng mượn cớ đấu thư, không chỉ bệ hạ nhìn thấy những thứ này, chúng thần nhìn thấy càng nhiều. Những thứ này, số đông là cũ chu thần tử, bọn hắn không thông chúng ta tân triều thiết thực cùng với công lao sự nghiệp tri học, ý nghĩa vẫn như cũ dừng lại ở tiền triều. Trong này đại đa số người, kỳ thực cũng không có ý nghĩa xấu gì, bệ hạ không cần cùng bọn hắn chấp nhận. Lý Vân cúi đầu, chính mình uống một hớp rượu, mở miệng nói, ta còn thực sự muốn theo bọn hắn chấp nhận. Đỗ Khiêm nghe vậy khẽ giật mình, hắn ngẩng đầu nhìn Lý Vân, lập tức hiểu rồi hoàng đế ý của bệ hạ. Bệ hạ, thời gian vẫn chưa chín muồi thôi, ta cảm thấy không sai biệt lắm. Lý hoàng đế phun ra một ngụm tử khí, mở miệng nói, thời gian 7 năm, triều đình đã đi vào quỹ đạo chính, kế tiếp chính là muốn từng chút đem cũ xung quanh quan viên cho loại bỏ ra ngoài, lưu lại một cái hoàn chỉnh, tinh khiết mới đường. Được lợi minh, việc này đương nhiên không có khả năng một lần là xong, nhưng cũng nên có mới bắt đầu. Việc này ta đã sớm muốn làm, nhưng mà vẫn không có một cái cớ, không có một cái nào bắt đầu. Hôm nay chuyện này chính là một cái rất tốt cớ, một cái rất tốt bắt đầu. Hắn nhìn xem Đỗ Khiêm, nghiêm mặt nói, được lợi minh. Đỗ Khiêm nghe vậy, trầm mặc một hồi, cười khổ nói, bệ hạ đều nói như vậy, thần tự nhiên làm theo. Nói đến đây, hắn cho Lý Vân rót chén rượu, hỏi, bệ hạ, ta cả gan hỏi một câu, ngài hai ngày này lòng nhan giận dữ, là thực sự sinh khí, hay là giả sinh khí? Lý Vân nhìn hắn một cái, thần sắc bình tĩnh, tự nhiên là thật sinh khí. Ta người này quang minh lỗi lạc. Lý hoàng đế nâng chén, cùng Đỗ tướng công chạm cốc, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, chưa từng làm bộ. Chương 973 Lý Đường hai thế, chương 973 Lý Đường hai thế. Trước đây thời gian mười mấy năm, Lý Vân dưới tay thiếu nhất chính là quản lý hình nhân tài, từ chiếm giữ Giang Đông đạo bắt đầu, cũng đã bắt đầu thiếu. Về sau làm hoàng đế, cũng là nguyên nhân này, bởi vậy lúc đó bất đắc dĩ, dùng số lớn võ chu cựu thần, để cho bọn hắn vẫn như cũ làm lúc đầu chức vị, từ đó cam đoan chính quyền có thể bảo trì ổn định, để cho tân triều có thể thuận lợi vận chuyển. Những thứ này chu thần tỷ lệ, kỳ thực không nhỏ, mặc dù Lý Vân không có khả năng để cho bọn hắn nhâm thái qua quan trọng hơn vị trí, nhưng mà đầy đủ số lượng khổng lồ, vẫn là một cỗ thế lực không nhỏ. Tỷ như nói dưới mắt lục bộ bên trong, liền có không ít chu thần. Bằng không, lấy trước đây Giang Đông thành viên tổ chức, có thể lục bộ đường quan đều thu thập không đủ. Mà bây giờ, hơn 7 năm thời gian trôi qua, cái này thời gian 7 năm liền thưởng khoa mang chế khoa, Lý Vân đã tuyển chọn 4 tốt tiến sĩ, bổ khuyết tiến vào triều đình mỗi quyết vị ở trong, cho tới bây giờ, cũng đến bắt đầu thanh lý trước đây võ chu còn sót lại thời điểm. Đây là sớm muộn phải việc làm. Cũng không phải nói lấy xuất thân luận người, mà là Tân Vương triều cần hoàn thành huyết dịch thay đổi, đợi đến triều đình trên dưới phần lớn là từ hắn Lý Đường triều đình kiểm tra đi ra hay là tuyển bạt đi lên quan biên. Chu thần chỉ chiếm rất tiểu bị lệ thời điểm, cái này tân triều đình mới xem như đứng đắn đứng thẳng. Đỗ tướng công cho Lý Vân rót chén rượu, tiếp đó mở miệng nói ra, bệ hạ, thần cho là triều đình thần tử luân thế là phải, nhưng mà không nên hoàn toàn dựa theo xuất thân tới luận đúng sai. Tỷ như nói lần này sông lớn vỡ, nhưng phạm là dâng thư triều đình, lấy thiên nhân cảm ứng công kích bệ hạ, đều cần phải lập tức, hay là tìm cơ hội đem bọn hắn từ trong triều đình loại bỏ ra ngoài. Bất quá, cũ chu thần tử bên trong cũng đích xác có một chút là có thể thật tâm nắm quyền, cái này một số người không chỉ có thể lực đầy đủ, hơn nữa kinh nghiệm phong phú, bọn hắn lưu lại trong triều đình. Kỳ thực là sự tình tốt. Lý Vân gật đầu, cái này ta biết. Cho nên, chuyện này là một cái lâu dài sự tình, không phải một năm hai năm, cũng không phải ba năm 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 sự tình. Nhưng mà xu thế là muốn như thế cái xu thế. Lý Hoàng đế thở ra một ngụm tử khí, mở miệng nói ra, việc này ta sẽ tay đi làm, được lợi minh ngươi cũng muốn tay đi làm, nhưng mà phải tận lực lưu lại cũ chu thần tử bên trong một chút nhân tài. Đúng. Lý Vân nuốt nuốt mi tâm, mở miệng nói ra, chúng ta nói cái này cũ chu thần tử, nói là khai quốc sau đó đầu nhập bản triều, khai quốc phía trước liền đã tại Giang Đông ban sai, không ở trong đám này. Đỗ Khiêm nghe vậy, lúc này mới cười cười, mở miệng nói ra, bệ hạ nói như vậy, thần an tâm, dù sao thần cùng tam minh, cũng tại cũ chu làm qua quan. Lý Hoàng đế yên lặng nói, ta không phải là cũng đã làm cũ xung quanh quan. Hai người lướt nhau, cũng là nhìn nhau nở nụ cười. Trận này rượu, uống khoảng một canh giờ, đợi đến Đỗ tướng công đã có chút choáng thời điểm, Lý Hoàng đế mới khiến cho người đỡ Đỗ tướng công rời đi, màn đêm buông xuống, bởi vì Đỗ tướng công say quá lợi hại, liền ngủ ở trong cung. Ngày kế tiếp là triều hội thời gian, tinh lực dồi dào hoàng đế bệ hạ vẫn như cũ dậy thật sớm tại Thái Cực điện ngồi triều, lần này trong triều hoàng đế bệ hạ tuyên bố thái tử phi ứng cử viên, thái tử điện hạ hôn sự, cùng với để cho thái tử tham chính thảo luận chính sự sự tình, trong điện văn võ bách quan đều hướng về phía thái tử hạ bái, miệng nói ngàn tuổi. Chiêu hội sau đó, thái tử điện hạ đi tới thái cực điện hậu điện, hướng về phía phụ thân hạ thấp người hành lễ, thật sâu cúi đầu nói, phụ hoàng. Lý hoàng đế lúc này đang tại lật xem tiền tuyến quân báo, nghe vậy ngẩng đầu nhìn nhà mình đại nhi, hướng về phía hắn vây vây tay, mở miệng cười nói, tới tới tới, phụ cận tới. Thái tử Lý Nguyên đầu tiên là cúi đầu ứng tiếng là, hắn do dự một chút, mở miệng nói ra, phụ hoàng, nhi thần là có chuyện thỉnh giáo với ngài. Lý Vân buông xuống trong tay bút lông, nhìn một chút trước mắt nhi tử, người nói. Lý Nguyên cũng ngẩng đầu nhìn một mắt phụ thân, nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra, phụ hoàng, hài nhi mặc dù tại lục bộ đều quan chính quá, nhưng là cho tới nay không có xử lý qua chính sự, lúc này phụ thân đột nhiên để cho Hải Nhi tham chính thảo luận chính sự, Hải Nhi thấp thỏm trong lòng. Nói xong, hắn hướng về phía Lý Vân hạ bài nói, "Thỉnh phụ hoàng dạy ta." Lý hoàng đế nhìn xem hắn, trầm mặc một hồi, khẽ lắc đầu nói, "Ngươi từ nhỏ bị ông ngoại ngươi mang, rất giống cái người có học thức." Lý Nguyên nghe vậy, có chút ngạc nhiên. Lý hoàng đế hướng về phía hắn vẫy vẫy tay, ra hiệu hắn phụ cận, Lý Nguyên ngoan ngoãn tiến lên, đứng ở hoàng đế bên cạnh. Lý hoàng đế đưa tay vỗ bả vai của hắn một cái, trầm giọng nói, "Ngươi là triều đình thái tử, tương lai hoàng đế, tâm tư muốn mở rộng một chút, làm sự tình cũng muốn đại khí một chút. Ngươi sẽ không xử lý chính sự, chẳng lẽ trước đây cha ngươi ta làm hoàng đế sau đó, ngay lập tức sẽ mọi thứ, dựa theo trong lòng ngươi suy nghĩ, ngươi cảm thấy nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào, ngược lại bên trong sách còn có hai cái tể tướng, nếu như bọn hắn cảm thấy không đúng, liền sẽ vốn nắng ngươi. Từ từ, ngươi tự nhiên cũng sẽ." Lý hoàng đế thần sắc bình tĩnh, "Năm đó ta chính là như thế. Đừng sợ làm chuyện bậy, đánh bạo đi làm là được, bây giờ có mấy cái tể tướng làm cho ngươi lão sư, trên đầu ngươi cũng còn có vi phụ tại, không ra được sự tình." Nói đến đây, Lý Vân nhìn xem hắn, vừa cười vừa nói, "Ngươi mỗi ngày chỉ coi muốn đi chính sự đường người hầu chính là, mấy người năm nay ngươi đại hôn sau đó, cho vi phụ còn có ngươi mẫu hậu, mau chóng sinh một cái hoàng tôn đi ra." "Có hoàng tôn?" Lý hoàng đế đưa tay gõ bàn một cái nói, mở miệng nói, "Bản triều liền xem như sợi rễ lâu dài." Lý Nguyên nghe vậy, đưa tay gãi đầu một cái, mở miệng nói ra, "Cha, Hải Nhi đang muốn cùng ngài nói chuyện này, Hải Nhi trong cung có một cái thị nữ gần đây cơ thể khó chịu, hôm qua Hải Nhi để cho người ta bắt mạch, nàng đã có bầu." Lý hoàng đế nghe vậy khẽ giật mình, lập tức mở miệng nói ra, "Vi phụ như thế nào không biết. Chiều hôm qua sự tình, Hải Nhi vốn là tự mình muốn theo ngài nói, tiến cung sau đó nghe nói ngài tại cùng đấu cùng nhau uống rượu, liền không có dám quấy rầy ngài." Lý hoàng đế nghĩ nghĩ, lúc này mới vừa cười vừa nói, "Bất kể nói thế nào, cái này cũng là sự tình tốt, quay đầu ngươi đi trong cung, gặp một lần ngươi mẫu hậu, nói rõ với nàng chuyện này, nên cho ban thưởng, nhường ngươi mẫu hậu đi cho người ta." Nói đến đây, Lý hoàng đế nghĩ nghĩ, mở miệng nói, "Chờ xác lập thái tử phi sau đó, cũng cho ngươi thị nữ kia một cái danh phận." Thái tử thật sâu cúi đầu, ứng tiếng là. Hai cha con hàn huyên vài câu sau đó, thái tử liền muốn đứng dậy cáo tử, hắn cúi đầu hành lễ sau đó, lại bị hoàng đế bệ hạ gọi lại. Hoàng đế bệ hạ nhìn xem hắn, hỏi, "Từ xưa đến nay, có chút vương triều có thể kéo dài 200-300 năm, thậm chí thời gian dài hơn, mà có một chút vương triều lại chỉ có thể nhị đại đời thứ ba mà chết. Ở trong đó, khẩn yếu nhất chính là đời thứ hai hoàng đế." Lý Vân nhìn xem hắn, nghiêm mặt nói, "Chỉ cần đời thứ hai hoàng đế có thể chuyển tiếp, có thể làm tốt cái này một nhiệm kỳ thiên tử, vương triều liền có thể trường thọ. Con ta biết đạo lý này trong đó sao?" Thái tử nghe vậy, chấn động trong lòng, lập tức thật sâu túi đầu nói, "Thỉnh phụ thân dạy bảo." 2-3 thế mà chết vương triều, hơn phân nửa là bởi vì tiếp tục chi quân chưa từng ăn quá đắng, cũng không có đến dân gian đi xem qua, tự cho là đúng thiên mệnh gia thân, không biết sinh dân khó khăn. Lý Vân nhìn xem hắn, chậm rãi nói, "Ngươi tham chính thảo luận chính sự không giả, nhưng mà được khoảng không, có thể đổi một thân y phục, đi dân gian đi một chút, đi trong huyện, trong thôn nhìn một chút. Nhìn một chút thuộc hạ là bộ dáng gì, nhìn một chút bọn hắn qua là ngày gì." Lý Vân đi đến nhi tử trước mặt, đưa tay vỗ bả vai của hắn một cái, tiếp đó chỉ vào lồng ngực của hắn nói, "Cái gọi là thiên tử, cũng là dỗ người lý do thoái thác, cha ngươi ta không phải là lao thiên gia nhi tử, tương lai ngươi cũng sẽ không là, ngươi ta phụ tử cũng là người, cũng là người sống sờ sờ. Dưới đáy bách tính, cũng đều là người sống sờ sờ, không phải trên giấy số lượng, càng không phải là cỏ rác. Ngươi là tương lai hoàng đế, ngươi cái này một nhiệm kỳ cực kỳ quan trọng, ngươi nhất định nhớ kỹ. Thiết lập thiên tử cho là thiên hạ." Lý hoàng đế nhìn xem hắn, lời nói ý vị sâu xa, "Không phải thiết lập thiên hạ cho là thiên tử. Thời thời khắc khắc đều phải đem người làm người." Lý Nguyên thật sâu cúi đầu, ứng tiếng là. Lý Vân nhìn hắn bộ dáng, khẽ lắc đầu, "Ta cũng không biết ngươi nghe hiểu, nghe lọt được không có, ngược lại nên nói cũng đã cùng ngươi nói, ngươi muốn chính mình thể ngộ. Dù là tương lai ngươi làm nghiệt, lấy tới tình cảnh cửa nát nhà tan, vi phụ cũng không nhìn thấy." Lý gia nội bộ, quan hệ vẫn là thân cận, thái tử điện hạ cùng Lý hoàng đế quan hệ cũng không kém, nghe vậy liền vội vàng cười nói, "Phụ thân thân thể ngài khỏe mạnh vô cùng, thiên hạ này ngài còn muốn trông nom rất rất lâu đâu. Nhi tử, cũng còn có bo lớn thời gian cùng ngài học." "Hủy không được." Lý Vân sờ lên thái tử tóc, vừa cười vừa nói, "Tốt, ngươi đi tìm mẫu thân ngươi à, nhường ngươi mẫu thân xử lý ngươi trong cung sự tình. Cỡ nào người hầu, mọi thứ nếu muốn một cái chính tự." Thái tử điện hạ ứng tiếng là, tiếp đó nhìn một chút Lý Vân trên bàn văn thư, mở miệng nói ra, "Cha, nhị lang bây giờ cũng đã đến Bắc Phương à. Hắn tình hình gần đây như thế nào?" Lý Vân nghe vậy, trong lòng vui vẻ không thiếu, vừa cười vừa nói, "Ngươi có thể hỏi ra câu nói này, vi phụ trong lòng liền rất yên tâm, ngươi nhị đệ bây giờ đang tại Mạnh Thanh dưới tay làm một cái tốt binh. Hắn vẫn có thể bị khổ." Thái tử điện hạ nghe vậy, có chút động dung, mở miệng nói ra, "Nhị lang càng là tổng quân tham gia quân ngũ đi." "Yên tâm." Lý hoàng đế vừa cười vừa nói, "Hắn không ra được chuyện, huynh đệ các ngươi ở giữa cũng muốn thường liên hệ, ngươi rút sạch cho hắn đi một phong thư." Thái tử điện hạ liền đội vàng gật đầu. Hai nhi này liền cho nhị lang viết thư. Chương 974 cố nhân gặp gỡ tại Trung quân, chương 974 cố nhân gặp gỡ tại Trung quân Doanh Châu, Du Quan. Lúc này, Mạnh Thanh đã tấn công Mạnh Du Quan mấy ngày. Thủ vệ Du Quan người khiết đan đích sắc không phải là rất nhiều, chỉ 6-7 ngàn người, nhưng mà bọn hắn phòng thủ rất kiên quyết, lại thêm lúc này Mạnh Thanh vì để phòng sau lưng Ú Yến người khiết đan trộm cái mông, đem binh lực thoáng trải rộng ra, liên tiếp đánh, hoàn toàn không có đánh xuống Du Quan. Lúc này Trung quân đại trướng bên trong, một tấm Doanh Châu địa đồ treo lên thật cao, Mạnh Thanh đứng tại chỗ đồ phía trước, chỉ vào trên bản đồ Du Quan, trầm giọng nói, đánh, vẫn không thấy thành quả, hạ quân. Hạ quân hạ tướng quân, bởi vì làm việc ổn thỏa, bị Lý Vân điều chỉnh đến Hà Bắc đạo, tại Mạnh Thanh dưới tay thính dụ, hắn bây giờ cũng đã là tướng quân cấp bậc tướng lĩnh, lãnh binh hơn bạn. Luận cấp bậc, Mạnh Thanh trước mắt còn không có bị hoàng đế bệ hạ thăng chức đại tướng quân, nhưng mà hắn là lần này tiến công Vũ Yến chủ tướng, cũng chính là Hà Bắc đạo hạnh quân đại tổng quản, thống lĩnh Hà Bắc đạo trừ tướng. Hạ quân nghe vậy, lập tức ra ban, cúi đầu hành lễ nói, có mặt tướng. Mạnh Thanh nhìn xem hắn, trầm giọng nói, mấy ngày nay đều là ngươi bộ tại đánh Doanh Châu, ta cho ngươi thêm 3 ngày thời gian, trong vòng 3 ngày nếu như còn không có đánh xuống Du Quan, ngươi bộ liền lui lại tới, không cần đánh. Khai quốc năm đầu, cũng là tranh đoạt quân công, tiến công lập nghiệp thời điểm, lúc này đối với những thứ này trong quân đội các tướng lĩnh tới nói, trừng phạt lớn nhất không phải quả trách, mà là để cho bọn hắn từ tuyến đầu lui lại đi. Bởi vì một khi lui lại đi, công lao liền không còn phần của bọn hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem quân bạn thăng quan phát tài. Hạ quân nghe xong lời này, sắc mặt cũng thay đổi, hắn hướng về phía Mạnh Thanh thật sâu cúi đầu nói, là, mặt tướng nhất định đánh hảo một trận. Mạnh Thanh lại nhìn về phía một bên phó tướng Lạc Chân, mở miệng nói ra, Lạc tướng quân, phụ cận mấy lộ quân, ngươi muốn chăm chỉ cân đối, nhất là Doanh Châu thành nơi đó, phải trông coi, không thể để cho U Châu kế châu địch chạy đến Doanh Châu thành bên trong, bằng không chúng ta sau lưng liền nhiều hơn một cái người khiết đan cái đình. Lạc Chân cũng liền vội cúi đầu, ứng tiếng nói, mặt tướng tuân mệnh. Mạnh Thanh cầm trong tay địa đồ, bắt đầu từng cái phân công dưới tay các lộ quân quân sự nhiệm vụ, chỉ gần nửa canh giờ thời gian, tất cả binh mã đều bị hắn an bài rõ rành rành. Đến cuối cùng, Mạnh đại soái đứng lên, nhìn về phía chủ soái trong lều một đám tướng lãnh, trầm giọng nói, các vị, mặc kệ là bệ hạ vẫn là triều đình, đều rất chú ý trận này chiến sự, trận này chiến sự không chỉ có liên quan đến chúng ta có thể hay không thu hồi ưu yến, càng liên quan đến chúng ta tương lai có thể hay không bình tiến Liêu Đông. Trận đánh này, mỗi một ngày bệ hạ đều chú ý tới. Mạnh Thanh quét mắt một mắt đám người, trầm giọng nói, mỗi một ngày đều tại nhìn các ngươi. Còn có một cái tin tức, từ Lạc Dương trợ giúp đến đây một chi 5000 người quy mô cấm quân kỵ binh. Hôm nay, hẳn là có thể đến Doanh Châu. Nói với các ngươi cái này, không phải để các ngươi biết có viện binh đến. Mạnh đại soái trầm giọng nói, mà là để các ngươi biết, nếu như các ngươi không rất đánh cái này trận chiến, chính là có người tới đánh cái này trận chiến. Các ngươi không muốn mất công lao, cấm quân còn muốn tới vớt công lao. Nói xong câu đó, Mạnh đại soái vung tay lên, quát lên, tất cả trở về tất cả doanh đi, dựa theo an bài của hôm nay, cỡ nào bố trí. Doanh Châu trận chiến này, 10 ngày nửa tháng, muốn gặp cái rốt cuộc. Một đám tướng lãnh đều thật sâu ô quyền, cùng kêu lên ứng tiếng là, tiếp đó nối đuôi nhau rời đi trung quân đại trướng. Tất cả mọi người rời đi về sau, Mạnh Thanh ngồi ở chủ vị, cầm trong tay một phong văn thư. Đây là chín ti vừa đưa tới, hoàng đế bệ hạ cho hắn trả lời, nhìn xem văn thư bên trên màu đỏ thám chữ viết, Mạnh Thanh nửa ngày trầm mặc không nói. Lạc Chân ngồi ở bên cạnh hắn, mở miệng nói, đại soái yên tâm, Doanh Châu chiến trường trong vòng 10 ngày hẳn là có thể kết thúc, đằng sau chính là thanh lý ưu yến địch nhân, cùng với binh gia Liêu Đông sự tình. Mạnh Thanh lắc đầu, cười khổ nói, làm cái này hành quân đại tổng quản, thực sự là áp lực quá lớn. Hắn thở dài nói, lúc trước tại bệ hạ dưới trướng, bệ hạ an bài cái gì, ta liền đi làm cái gì cũng không cần nghĩ, những ngày kia mới là khoái hoạt. Bây giờ, bệ hạ đem mọi chuyện cần thiết đều giao cho ta. Nói đến đây, Mạnh Thanh liền trầm mặc không nói, bởi vì áp lực xác thực rất lớn. Làm cái này đại soái, hắn thường thường cả một cái buổi tối ngủ không yên, ngày thứ hai cũng không mấy khốn, cả người đều tương đương phấn khởi. Phấn khởi bên trong, lại dẫn một chút lo nghĩ. Lạc Chân đứng dậy, nhìn một chút bên ngoài lều sắt trời, mở miệng nói ra, tính toán canh giờ, cấm quân cũng nhanh phải đến, triều đình lúc này an bài cấm quân đến tiền tuyến, đơn giản là muốn cho bọn hắn được thêm kiến thức, dứt khoát phái đến U Châu trên chiến trường chính là, như thế nào nhất định phải bọn hắn đuổi tới Doanh Châu tới. Trận này U Yến chiến sự tiền kỳ, Lạc Chân liền là tại U Châu trên chiến trường chủ trì cục diện, chẳng qua hiện nay, U Châu trên chiến trường đã trở thành lần chiến trường, Doanh Châu cùng với Du Quan trở thành chủ yếu chiến trường, Lạc Chân liền lại trở về bên cạnh Mạnh Thanh, giúp đỡ hắn chủ trì quân vụ. Mạnh Thanh khẽ lắc đầu nói, triều đình cấm quân cũng không phải cũ xung quanh cấm quân, bây giờ Lạc Dương cấm quân không thiếu cũng là chúng ta Giang Đông quân ban đầu tinh nhuệ, cấm quân kỵ binh cũng đều là thần kinh bách chiến chui luyện ra được. Hắn chậm rãi nói, cái này 5000 kỵ có thể cùng khiết đan kỵ binh đối kháng chính diện, không rơi vào thế hạ phòng, lực chiến đấu như vậy, đương nhiên muốn mở đến Doanh Châu tới. Nói xong, hắn cũng đứng lên, nhìn một chút sắc trời bên ngoài, trong ánh mắt mang theo một chút sầu lo. Anh quốc công đã rời đi quân doanh, từ du quan xuất quan đã vài ngày, không biết hắn có thể hay không xảy ra chuyện gì. Vì cân đối quan ngoại khiết đan chư bộ, Lưu Bắc cuối cùng ngồi không yên, tại 5 ngày trước rời đi quân doanh, tự mình đi một chuyến quan ngoại. Vốn là Mạnh Thanh vô luận như thế nào cũng không chịu để cho hắn rời đi, nhưng mà anh quốc công tự xưng có đầy đủ bản sự có thể tự vệ, rơi vào đường cùng, Mạnh Thanh mới thả hắn rời đi quân doanh. Đang lúc đánh giá, có người tới hồi báo, nói là triều đình viện binh đến. Mạnh Thanh nghĩ nghĩ, tự mình rời đi trung quân đại trướng, một đường đến bên ngoài đại doanh nên đón. Lúc này vừa vặn 5000 kỵ binh lúc đầu mấy người, đã tung người xuống ngựa, đi đầu một người 2-3 bước tới gần, xa xa nửa quỳ xuống, hướng về phía Mạnh Thanh, túi đầu hành lễ, mặt tướng Tô Triển, bái kiến đại soái. Mạnh Thanh tới đón chính là hắn, nghe vậy vội vàng đem hắn dịu dắt, lắc đầu nói, Tô Minh đệ không cần lớn như vậy lễ. Tô Triển cùng Mạnh Thanh một dạng, cũng là hoàng đế bệ hạ dòng chính, bọn hắn còn không chỉ một lần tại một khối uống rượu, tự nhiên là cực kỳ thân cận. Tô Triển vừa cười vừa nói, bây giờ huynh trưởng là tiền tuyến đại soái, ta hành lễ cũng là phải. Ta phục bệ hạ chiếu mệnh, nhận 5000 kỵ tới cung cấp đại soái điều khiển. Hắn quay đầu nhìn một chút, tiếp đó nghiêm mặt nói, trừ 2-3 người trên đường bệnh nặng, không có cách nào đổi tới, những người còn lại đều đã đến. Thỉnh đại soái kiểm kê. Mạnh Thanh lắc đầu, lôi kéo Tô Phát triển ống tay áo, mở miệng nói, biết ngươi muốn tới, ta để cho người ta chuẩn bị một chút đồ ăn, đi, chúng ta đi ăn cơm. Đánh giặc thời điểm, trong quân chưa bao giờ có thể uống rượu, điểm này Mạnh Thanh vẫn luôn là tuân thủ nghiêm ngặt. Tô Triển đầu tiên là cười nói tiếng khỏe, tiếp đó quay đầu về sau lưng cách đó không xa một người trẻ tuổi vẫy vẫy tay, trầm giọng nói, lề mề cái gì? Còn chưa tới bái kiến đại soái. Người trẻ tuổi kia không là người khác, chính là Tô Phát triển chất tử, Tô gia tứ lang Tô Trạm. Tô Trạm bị thúc phụ quát to một tiếng, vội vàng hấp tấp tiến lên, hướng về phía Mạnh Thanh quỳ xuống đất hành lễ nói, Tô Trạm bái kiến đại soái. Mạnh Thanh nhìn một chút người thiếu niên này, lại quay đầu nhìn một chút Tô Triển, hỏi, là đại tướng quân nhi tử thôi. Là. Tô Triển vừa cười vừa nói, đại huynh của ta trong nhà tứ lang, đại huynh để cho ta dẫn hắn đi ra gặp từng trải, còn xin huynh trưởng, cỡ nào tôi luyện nhiều hắn. Mạnh Thanh gật đầu cười, đưa tay đem Tô Trạm dịu lên, tiếp đó lôi kéo hai người ống tay áo, mở miệng nói, đi đi đi, đi ta trung quân đại trướng nói chuyện. Nói xong, hắn lại nhìn một chút Lạc Chân, mở miệng nói, Lạc tướng quân, cực khổ ngươi thay ta an bài tốt cái này 5000 cấm quân huynh đệ. Lạc Chân đáp một tiếng dạ, vội vàng đi sắp xếp. Mạnh Thanh lôi kéo Tô gia thúc cháu hai người, một đường đi tới chính mình trong xoáy trướng, lúc này trong xoáy trướng đã dọn lên cả bàn đồ ăn. Mạnh Thanh lôi kéo hai người bọn họ ngồi xuống, tiếp đó hỏi, huynh đệ, bệ hạ còn tốt thôi? Bệ hạ rất tốt. Tô Triển cười hồi đáp, chúng ta trước khi đến, bệ hạ còn đi đại huynh trong nhà một chuyến, đem đại huynh của ta nhà 5 cái nhi tử một trận dễ đánh, ta cái này 5 cái chất nhi buộc chung một chỗ cũng hoàn toàn không phải bệ hạ đối thủ. Mạnh Thanh nghe vậy có chút hiếu kỳ, đang muốn hỏi thăm, đột nhiên đại trướng bị một người nôn nôn nóng nóng đẩy ra, chỉ thấy một cái vóc người cao lớn người trẻ tuổi sải bước xông vào, hắn nhìn chung quanh một chút mới nhìn thấy Mạnh Thanh, tiếp đó 2-3 bước tiến lên, tùy tiện kêu ầm lên, Mạnh thúc, tiền tuyến đánh giữ như vậy, ta không muốn làm trinh sát. Hắn nói xong lời này mới nhìn đến Tô Triển Tô Trạm hai chú cháu cũng tại nhìn xem hắn, ba người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Việt Vương điện hạ. Tô Triển cuối cùng mở miệng. Việt Vương điện hạ nhìn thấy Tô Triển cũng là đại hỉ, nặng nề mà vỗ bả vai của hắn một cái. Tiểu Ngũ thúc. Chương 975 quái vật khổng lồ Tô Triển tại trong Tô đại tướng quân đông đảo nhi tử xếp hạng lão ngũ, lớn nhất Tô Thịnh tự nhiên không cần nói nhiều, ngoại trừ Tô Thịnh hắn còn có 3 cái huynh trưởng, nhưng mà không nghi ngờ chút nào là bây giờ Tô ra một đám huynh đệ ở trong, Tô Triển không thể nghi ngờ là ngoại trừ Tô Thịnh bên ngoài có tiền đồ nhất. Dù sao hắn là thiên tử lập nghiệp thời điểm đời thứ 3 tùy tùng, cũng có thể nói là đời cuối cùng tùy tùng, bởi vì tại hắn sau đó tại bên cạnh Lý Vân làm tùy tùng nhân vật Tiết Khuê Chu Lạc hai người còn chưa khô thời gian quá dài, Lý Hoàng đế liền không lại cần người hầu, cho nên hắn hai cái này người thừa kế ở trên vị trí này cũng không có làm thời gian quá dài, mà hắn hai cái tiền nhiệm Mạnh Hải cùng Chu Tất cũng đã tại tương đương quan trọng hơn vị trí. Mạnh Hải mặc cho cựu Ti Kinh Triệu Ti chính, nếu như không phải là bởi vì anh quốc công còn rất trẻ, tương lai Mạnh Hải lớn xác suất liền sẽ tiếp nhận cựu Ti. Cho dù là bây giờ, hắn cũng ẩn ẩn có thể nói là cựu Ti nhân vật số 2. Đến nỗi Chu Tất càng là đã tiếp thu rồi Su Mật Viện Cha Xét Ti, ẩn ẩn trở thành quân đội ngự sử đại phu. Tô Triển mặc dù tại cấm quân người hầu, nhưng mà có thể đoán được là hắn tương lai tiền đồ cũng sẽ không quá kém. Quan chức không nhất định đặc biệt cao, nhưng mà nhất định sẽ rất trọng yếu. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, Tô Triển cùng trời nhà ở giữa tương đương thân cận, cùng thường xuyên xuất cung luyện võ nhị hoàng tử cũng là tương đối quen thuộc. Lúc này mới có như thế một tiếng tiểu ngũ thúc. Tô Triển đứng dậy, trên dưới nhìn một chút chỉ mặc một thân phổ thông sĩ tốt xiêm áo nhị hoàng tử, lại nhìn một chút hắn có chút cũ nát y phục, có chút giật mình, tiếp đó quay đầu nhìn một chút Mạnh Thanh. Mạnh Thanh thở dài, mở miệng nói, điện hạ, nhường ngươi làm trinh sát, ta đã là gánh chịu thiên đại phong hiểm, ngươi tuyệt không thể lại nghĩ những chuyện khác, càng không khả năng nhường ngươi đi ra tiền tuyến. Tiền tuyến hung hiểm. Nhị hoàng tử chính mình tìm một cái băng ghế, cũng ngồi xuống, chẳng hề để ý nói, cha ta trước kia không phải cũng là như thế tới sao? Nghe nói như thế, Mạnh Thanh mắt ra chữ nhẹ, hắn hít vào một hơi thật sâu, trầm giọng nói, vậy làm sao có thể một dạng? Lý Tranh lúc này đã ngồi xuống, nhìn trên bàn ăn thịt, mắt sáng lên, đưa tay kéo xuống một cái đùi gà, miệng lớn gặm cắn. Ngày bình thường, đường quân chú đóng ở cố định địa phương thời điểm, cơm nước là tương đối khá, trên cơ bản mấy ngày liền có thể nhìn thấy một lần thịt, nhưng mà lúc này là hành quân đánh trận, đang cùng địch nhân chém giết, lúc này ăn liền rất không có khả năng chú ý như thế, có thể ăn được một bụng nóng, liền đã không dễ. Trong khoảng thời gian này, Lý Tranh cùng dưới đáy các tướng sĩ cùng ăn cùng ở, quả thực là có chút thèm. Mạnh thúc, cái này không có gì không giống nhau, ta cũng không phải nhất định phải cậy anh hùng, chỉ là khó khăn đi ra một chuyến, muốn làm cha ta nhiều dây chút mặt mũi. Nói xong, hắn quay đầu nhìn một chút Tô Triển, tùy tiện nói, tiểu ngũ thúc ngươi như thế nào cũng tới nơi này. Triều đình điều động cấm quân. Tô Triển không có trả lời, chỉ là nhìn một chút một bên chất tử, vừa cười vừa nói, đây là nhà ta tứ lang, điện hạ nhận ra không? Lý Tranh trên dưới đánh giá vài lần Tô Trạm, nghĩ nghĩ, gật đầu nói, quen mặt, hẳn là thấy qua. Tô Trạm hít vào một hơi thật sâu, hơi hơi cúi đầu nói, gặp qua nhị điện hạ. Lý Tranh hướng về phía hắn đầu tiên là gật đầu một cái, tiếp đó hướng về phía Tô Triển cười nói, tiểu ngũ thúc ngươi cái này chất nhi như thế nào cũng mang tới. Ngươi muốn giận hắn, trên chiến trường mất một chút quân công có phải hay không? Tô Triển liền vội vàng lắc đầu, hắn ho khan một tiếng, đứng dậy lôi kéo Lý Tranh đến một bên, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói vài câu cái gì. Vị này nhị hoàng tử nghe vậy trợn to hai mắt, đột nhiên quay đầu nhìn xem Tô Trạm, cái gì? Ta hoàng tỷ vị này nhị hoàng tử, cùng đại công chúa kỳ thực là cùng tuổi, chỉ có điều đại công chúa sinh ra sớm thời gian mấy tháng, bởi vì cùng tuổi, lại thêm hai người bọn họ mẫu thân tương đối thân cận, tỷ lệ hai người quan hệ không tệ. Việt Vương điện hạ nhanh chân đi đến Tô Tứ Lang trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới cái này tuy thấp hắn hơn nửa cái đầu người đồng lửa, chật chật có tiếng, thực sự là lợi hại a. Nói xong câu đó, hắn hừ hừ một tiếng, quay đầu nhìn một chút Mạnh Thanh, mở miệng nói, Mạnh thúc, đã ngươi không để ta ra tiền tuyến, ta thì không đi được, bây giờ ta đã là trinh sát doanh tiểu đội trưởng, dưới tay đang cần người. Ngươi liền đem Tô Tứ Lang phân đến ta trong tiểu đội thôi. Mạnh Thanh nghe vậy nhíu mày, có chút chần chờ. Hắn đang muốn nói chuyện, liền nghe Lý Tranh mở miệng nói ra, ta toàn quân đều từ tiểu tốt đi lên, chẳng lẽ Mạnh thúc muốn ưu đãi hắn sao? Mạnh Thanh nghe vậy, có chút bất đắc dĩ thở dài, nhìn về phía Tô Triển. Tô Triển vừa cười vừa nói, huynh trưởng ngươi là đại soái, chúng ta tất cả nghe theo ngươi an bài, việc này ngươi làm chủ chính là. Mạnh Thanh nghiêm túc khảo lượng một phen, tiếp đó nhìn về phía Tô Trạm, mở miệng nói ra, Việt Vương điện hạ nói đúng, ngươi mặc dù là đại tướng quân chi tử, nhưng mà không có trải qua tiền tuyến, tất nhiên toàn quân liền đi theo Việt Vương điện hạ, kinh nghiệm thôi. Tô Trạm liền vội vàng đứng lên, cúi đầu ôm quyền đứng tiếng là. Việt Vương điện hạ lúc này mới lôi kéo Tô Trạm y phục, đem hắn kéo sang một bên, hung tợn hỏi, lúc nào cùng ta hoàng tỷ thêm bảo? Hắn thân cao, lực áp bách cũng đủ, lại thêm khắc hoàng tử thân phận, Tô Trạm ấp úng nửa ngày, chỉ có thể cười khổ nói, năm nay Tết, Tết Nguyên Tiêu. Việt Vương điện hạ lông mày dựng lên, kia chính là ta rời đi kinh thành một tháng phía trước, khó trách một tháng kia không chút nhìn thấy hoàng tỷ. Hắn lẩm bẩm lầu bầu một câu, tiếp đó quay đầu quan sát một cái Tô Trạm, tiếp đó đưa tay níu lại ống tay áo của hắn, đi, đi theo ta. Tô Trạm còn lâu mới có được hắn khí lực lớn, bị hắn túm một cái lảo đảo, hoảng sợ nói, điện hạ đây là mang ta đi nơi nào? Đi thay y phục váy. Việt Vương điện hạ lớn tiếng nói, về sau ngươi chính là bổn đội trưởng dưới quyền trinh sát, ta mang ngươi đến trên chiến trường, cho ngươi được thêm kiến thức. Thành Ngạc Dương, Cam Lộ Điện. Tiết Khuê hướng về phía chủ vị hoàng đế bệ hạ cúi đầu hành lễ, mở miệng nói ra, thần Tiết Khuê, đến đây phục mệnh. Lý hoàng đế nghe xong Tiết Khuê âm thanh, trong lòng có chút cao hứng, hắn bỏ xuống trong tay bút son, ngẩng đầu nhìn hắn, vừa cười vừa nói, trở về. Tiết Khuê cũng cười theo cười, chiều hôm qua vừa tới Lạc Dương, sáng sớm hôm nay liền tiến cung tới gặp ngài. Tiết Khuê 12-13 tuổi chính ở nhà hắn bên trong trường thành, ý nào đó mà nói, cùng hắn nhi tử không khác nhau nhiều lắm. Trước đây thu làm nghĩa tử, kỳ thực cũng là chuyện đã rồi, chỉ là lúc kia Giang Đông tiền đồ mở mịt không rõ, Lý Vân lại cả ngày vội vàng hối hả ngược xuôi, không có nhớ tới tới này một gốc dạng. Cho dù cho tới bây giờ, hai người cũng là rất thân cận. Ngồi nói. Tiết Khuê gật đầu một cái, chính mình tìm cái ghế ngồi xuống, tiếp đó ngẩng đầu nhìn Lý Vân, mở miệng nói ra, vậy hạ, ta án lấy ý của ngài, đi trước Dương Châu, phúng viếng Giang Đô Vương, Chu Sưởng Chu tướng quân, lúc này vẫn tại Dương Châu, không có trở về Thành Châu. Hắn ý tứ là, hắn tại Dương Châu vì Giang Đô Vương giữ đạo hiếu 3 năm, sau 3 năm. Liền đến Lạc Dương triều bái bệ hạ. 3 năm này, để cho Chu Lạc chậm rãi quen thuộc tiếp nhận Thanh Châu quân. Chuyện này, Lý Vân đã nhìn tấu thư, hắn yên lặng gật đầu, mở miệng nói, việc này ta ứng, ngươi quay đầu cùng Chu Lạc thông tin nói với hắn, để cho hắn chân thật tiếp nhận Thanh Châu quân, sau 3 năm, triều đình sẽ thực dạy hắn Thanh Châu tướng quân trước. Tiết Khuê lên tiếng hảo, vừa cười vừa nói, ta trở về liền cho hắn viết thư. Lý Vân đứng dậy, rót chén trà thủy, tiếp đó bưng nước trà đi tới Tiết Khuê trước mặt, một tay đưa cho hắn, một đường tàu xe mệt mỏi, uống miếng nước thôi. Tiết Khuê liền vội vàng đứng lên hai tay tiếp nhận, túi đầu nhấp một hớp sau đó, liền đứng ở Lý Vân bên cạnh. Lý Vân nhìn hắn một cái, hỏi, cho ngươi đi Kim Lăng, còn có Giang Đông đi một vòng, ngươi đi không có. Đi. Tiết Khuê vội vàng gật đầu một cái, hắn nhìn chung quanh một chút, thấy không có cung nhân tại chỗ, mới thấp giọng nói, chất nhi vội vã tiến cung gặp ngài, thì ra là vì vậy sự tình. Triều đình rời đi Kim Lăng, đến bây giờ đã thời gian 8-9 năm, chất nhi y phục hàng ngày, tại trong thành Kim Lăng ở một đoạn thời gian. Bây giờ Kim Lăng so với 10 năm trước Kim Lăng, chỉ có thể nói hơi tốt một chút, nhưng mà kém xa Lạc Dương biến hóa lớn như vậy. Ta lại tại Giang Đông đi lại một đoạn thời gian, tham quan ô lại cũng nhìn thấy không thiếu, chỗ bên trên vấn đề nhỏ không ngừng, nhưng đều không khó xử lý. Lý Vân nghe được ý tứ trong lời của hắn, hỏi, kia cái gì vấn đề khó xử lý? Tiết Khuê trầm mặc một hồi, mới thấp giọng nói, Giang Đông, bây giờ xuất ra một cái quái vật khổng lồ, chất nhi cảm thấy, hẳn là thoáng xử lý một chút, bằng không thì tiếp qua mấy thập niên, có thể liền muốn thành đại vấn đề. Quái vật khổng lồ Lý Vân khẽ giật mình, hắn sờ cằm một cái, tiếp đó như có điều suy nghĩ, hỏi, có chứng cứ sao? Chất nhi tại Giang Đông, trước sau chỉ đợi một tháng, muốn nói chứng cứ, chắc chắn là không có bằng chứng, nhưng mà Lục Trôi lưu tại Giang Đông, đang tại Giang Đông sưu tập chứng cứ. Nhưng mặc kệ có chứng cứ hay không, có một chút, chất nhi có thể chắc chắn, quái vật khổng lồ này, đã đến phi xử lý không thể trình độ, bằng không tương lai, sẽ rất khó xử lý lại. Hắn thấp giọng nói, lúc này vẹn vẹn ruộng đồng, nhà này chỉ sợ cũng đã vượt qua 10 bản mẫu, cái khác sản nghiệp, càng là vô số kể. Lý hoàng đế trầm mặc một hồi, vô Tiết Khuê bà bay, ngươi không có khắp nơi lộ ra, chỉ đem Lục Trôi lưu tại Giang Đông ngầm hỏi, việc này làm khá lắm. Đến nỗi quái vật khổng lồ này, Lý hoàng đế chắp tay sau lưng, nhìn xem ngoài điện bầu trời, hồi lâu sau, mới thở thật dài, là chắc ra thôi. Tiết Khuê thật sâu cúi đầu. Cô phụ anh minh. Chương 976 đi tuần chương 976 đi tuần lô quận chắc thị. Đó cũng không phải cái gì thế gia đại tộc, càng không phải là cái gì ngàn năm thế gia, nhưng đó là gần nhất 10 năm, hoặc có lẽ là gần nhất 20 năm, toàn bộ Đông Nam quật khởi nhanh chóng nhất gia tộc. Không có cái thứ hai. Bởi vì Ngô quận chắc thị, cơ hồ mỗi một lần đều áp chú chính xác. Trước đây, Lý hoàng đế vừa gây dựng sự nghiệp thời điểm, thân là chỗ huyện lệnh Trác Quang Thụy liền đưa dòng dã cho Lý hoàng đế 5 vạn quan tiền. Số tiền này, ước chừng chống đỡ ngay lúc đó Lý Vân, dòng dã thời gian 1 năm có thừa. Mà từ sau lúc đó, Trác gia trước sau cho Lý Vân đưa không thiếu thuế ruộng, sau khi Lý Vân nhập chủ Kim Lăng, Trác Gia càng đem nhà bọn hắn tại Kim Lăng đại trạch chủ động đưa cho Lý Vân, chính là Kim Lăng Lý Viên. Hiện nay thái tử điện hạ chính là trong sinh ở ngôi nhà này, mà Lý Vân cũng có qua có lại, đem Giang Đông mối đạo giao cho Trác Gia xử lý, Trác Gia cũng không phụ kỳ vọng cao, những năm kia vẹn vẹn mối đạo một con đường, liền cho Lý Vân cung cấp số lớn nguồn vốn. Mà Trác Gia đầu tư thành công nhất, không thể nghi ngờ chính là Trác Quang Thụy. Trác Quang Thụy trước tiên nhậm Kim Lăng doãn, lại mặc cho công bộ thượng thư, khai quốc sau đó càng là thăng làm tể tướng, chỉ trước mắt, hắn đã bái tướng nhiều năm rồi. Hơn nữa hắn cái này tể tướng, là phụ trách cụ thể thực lực, cũng chính là chính sách phổ biến, có thể nói hàm kim lượng. Phải nói chứa quyền lượng cao. Đủ loại nhân tố phía dưới, Trác Gia quật khởi, dĩ nhiên chính là chuyện trong dự liệu. Dù sao, dù là Trác tướng công thật sự liêm khiết thanh bạch, một chút xíu cũng không có giúp đỡ lao ra nhà bên trong người, nhưng mà vẹn vẹn là hắn tại Lạc Dương làm tể tướng sự thật này, liền đã có thể cho Trác Gia cung cấp vô số tiện lợi. Trên thực tế, mấy năm gần đây thời gian, Giang Nam Đông Đạo đến nhận chức Tam Ti làm cho, đến nhận chức sau đó khẩn yếu nhất mấy chuyện một trong, chính là đến Trác Gia đi đến nhà bái phòng. Trác thị lực ảnh hưởng, không cần nói cũng biết. Lý Hoàng đế nhìn một chút Tiết Khuê, khẽ thở dài một cái. Nói thực ra, Trác Gia có thể nói là trước đây Giang Đông tập đoàn trọng yếu hơn một thành viên, thậm chí có thể nói, Trác Gia là lập công lớn, có nguyên thủy cổ. Nhà như vậy, vinh hoa phú quý toàn bộ đều hẳn là ở địa phương phát giờ tài, triều đình theo lý thuyết cũng không quá sẽ quản. Nhưng mà Tiết Khuê đến Giang Nam đi một lượt, trở về như thế một hồi báo, Lý Vân thì không khỏi không coi trọng. Dù sao Tiết Khuê đến bây giờ cũng vẫn là người trẻ tuổi, hắn chỉ là đến Giang Đông đi một vòng như vậy, liền có thể nhìn ra cái tình huống như vậy, lời thuyết minh Ngô quận Trác thị cũng không địa thấp, thậm chí có khả năng còn rất khoa trương. Nay liền không xong. Lý Vân có thể cho phép bọn hắn địa thấp, lạng tiếng phát tài, nhưng mà không cho phép bọn hắn dạng này khoa trương, không cho phép bọn hắn không chút kiêng kỵ phóng đại tự thân lực ảnh hưởng. Nghĩ tới đây, Lý Hoàng đế nhìn về phía Tiết Khuê, hỏi: "Ngươi tại Giang Đông, có từng nghe nói Trác thị có cái gì phạm pháp tình hình?" "Tự nhiên là có." Tiết Khuê cười khổ nói: "Bằng không, ta cũng không dám cùng ngài nói, hơn nữa triều đình này bên trong, ngoại trừ Chất Nhi, cũng không có ai sẽ cùng ngài nói chuyện như vậy. Ai cũng không muốn đắc tội ba vị kia tướng công. Bây giờ bên trong trong sách đã có 5 vị tướng công, nhưng trên thực tế lực ảnh hưởng tương đối lớn, vẫn là Đỗ, Diêu, Chắc ba vị tướng công, dù sao ba người này khai quốc năm đầu liền bái tướng, có thể nói là bọn hắn một tay đắp nặng bây giờ triều cục." Lý Hoàng đế chậm rãi gật đầu, mở miệng nói ra: "Tốt, chuyện này liền đến chỗ này mới thôi, ngươi liền xem như sự tình gì cũng không có phát sinh qua, sự tình gì cũng không biết." Tiết Khuê nhẹ nhàng thở ra, túi đầu ứng tiếng: "Là, Chất Nhi biết rõ." Lý Vân đầu tiên là cười vô đầu của hắn, tiếp đó hai cánh tay thay hắn chỉnh ngay ngắn vào đầu, mở miệng nói ra: "Ngươi chuyến đi này mấy tháng, ngươi cô mẫu cũng rất muốn ngươi về phía sau trong cùng, nhìn một chút ngươi cô mẫu thôi." Tiết Khuê vội vàng hạ thấp người hành lễ nói: "Là, Chất Nhi cái này liền đi." Nói đi, hắn hướng về phía Lý Vân túi đầu hành lễ, tiếp đó vội vàng đi hậu cung, gặp Tiết Hoàng hậu đi. Lý Vân ngồi ở Cam Lộ điện vị trí, lật nhìn một phen tiền tuyến trả lại chỉ báo, qua một hồi lâu, hắn mới rốt cục hạ quyết tâm, mở miệng nói ra: "Đi đem Mạnh Hải gọi." Ngoài cửa lập tức có cung nhân hẳn là, chỉ sau nửa canh giờ, Mạnh Hải liền cẩn thận từng ly từng tí tiến vào Cam Lộ điện, hướng về phía thiên tử túi đầu hành lễ: "Bệ hạ." Lý Vân hướng về phía hắn vây vây tay, ra hiệu hắn phụ cận, chờ Mạnh Hải tới gần, Lý Hoàng đế mới thấp giọng nói: "Phái người có thể tin được đi thăm dò một chút Ngô quận Trác thị, muốn kỹ càng một chút." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói: "Lục Trôi bây giờ người tại Giang Đông, việc này có thể điều động nhân thủ đi, sau đó để Lục Trôi tới phụ trách." Mạnh Hải liền vội vàng gật đầu, hắn do dự một chút, hỏi: "Bệ hạ, là chỉ tra Trác ra sao?" Hắn hỏi lời này là muốn hay không liền Trác tướng công cùng một chỗ tra. Lý Vân khẽ lắc đầu nói: "Chỉ tra Trác thị." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói: "Nếu là có liên lụy đến Trác Quang Thụy tình hình, hết thảy phong tồn, không cho phép bất luận kẻ nào nhìn, trực tiếp đưa về đến Lạc Dương tới." Mạnh Hải vội vàng túi đầu: "Thuộc hạ hiểu rồi." Lại qua mấy ngày, Hà Bắc Đạo lại một lần nữa truyền đến tin chiến thắng, Mạnh Đại Soái lĩnh quân thành công công chiếm Du Quan, khống chế được cái này quan nội quan ngoại của họ. Nhưng mà cùng người Khiết Đan ở giữa chiến sự còn xa xa không có kết thúc, dù sao người Khiết Đan am hiểu kỹ thuật, di động năng lực rất mạnh, cái này cũng không phải 1-2 tháng hoặc nửa năm có thể đánh xong chiến sự. Nhưng mà khống chế được Du Quan, lui về phía sau U Yến thậm chí là Liêu Đông quyền chủ động liền đều nắm ở Lý Hoàng đế trong tay. Hoàng đế bệ hạ rất là cao hứng, phân phó khao thưởng tam quân, đồng thời trong cung ban thưởng yến. Bữa tiệc rượu này đến sau đó, Lý Hoàng đế uống 4-5 phần men say, cuối cùng sai người đem Đỗ Khiêm Diêu Trọng hai vị tướng công mời được thiên điện thương nghị sự tình. Lúc này, hai vị tướng công cũng uống không ít rượu, đều mang theo đỏ ửng, Lý Hoàng đế sai người ban thưởng ngồi, đợi đến hai vị tể tướng ngồi xuống về sau, Lý Vân mới vừa cười vừa nói: "Tiền tuyến lại một lần nữa đại thắng, chứng minh Ú Yến chi chiến không có đánh sai. Chờ thu hồi Ú Yến, Cũ Chu thổ địa liền đã hoàn toàn khôi phục." Lý Hoàng đế vừa cười vừa nói: "Chúng ta lui về phía sau lại muốn suy tính, chính là khai cương thác thổ." Đỗ Khiêm nhìn một chút Lý Vân, tiếp đó cười nói: "Vậy hạ lúc này dưới trướng tinh binh mấy chục vạn, manh tướng ngàn viên, binh phong trổ đến, tự nhiên không thể địch nổi." Diêu tướng công cũng nói rất là nghiêm túc nói: "Các loại thu hồi Ú Yến, lại muốn suy tính chính là Tây Bắc Tây Vực cùng với Nam Việt." Ba người thương lượng một chút tương lai hoành vĩ Lam Đồ sau đó, Lý Hoàng đế đứng dậy, ngửa đầu uống một hớp rượu, thở dài nói: "Trước mấy ngày Tiết Khuê trở về, cùng ta nói không thiếu Tuyên Châu cùng với Kim Lăng tình huống. Mấy ngày nay, ta một mực đang nghĩ những chuyện này." Hắn quay đầu nhìn một chút hai cái tướng công, thở dài: "Cố thổ khó rời à, chỉ trước mắt, chúng ta rời đi Kim Lăng đem đến Lạc Dương, đã sắp thời gian 10 năm. Lý Vân là Chiêu Định 8 năm đầu năm liền đem đến Lạc Dương, tiếp đó tại năm tới xưng đế chính vị, đến bây giờ đã đích xác sắp 10 năm. Hai vị tể tướng đều là nhân tình, nghe Lý Vân nói như vậy, một mắt liền nghe ra Lý Hoàng đế ý tứ, Đỗ Khiêm như có điều suy nghĩ, không nói gì. Diêu Trọng nghĩ nghĩ, cũng nói theo, thần cũng là người Giang Đông, thần rời đi Giang Đông đã không chỉ 10 năm. Hắn tại triều đình dọn nhà phía trước, liền bị Lý Vân phái đến Lạc Dương tới xử lý trung nguyên sự vụ, tính ra đích xác đã không chỉ 10 năm. Lý Hoàng đế ngồi về trên vị trí của mình, gật gù đắc ý một phen, tiếp đó mở miệng nói ra, từ tiền triều đình sơ định, mỗi ngày đều có xử lý không xong chính sự, ta không thể rời bỏ cái này thành Lạc Dương. Bây giờ, toàn bộ triều đình cũng đã bước vào quỹ đạo, mỗi nha môn cũng đều đã kiện toàn, thái tử cũng đã trưởng thành, có thể thay ta gánh một chút việc phải làm. Nói xong câu đó, hắn nhìn xem Đỗ Khiêm, vừa cười vừa nói, được lợi minh, ta muốn rời đi Lạc Dương, hướng về phía đông đi một chút, xem trước xem xét dọc theo sông tình hình tai nạn. Tiếp đó, một đường xuôi nam, trở về Giang Đông nhìn một chút. Ngươi cảm thấy thế nào? Đỗ Khiêm lúc này đã đoán được Lý Vân tâm tư, nghe vậy thở dài, mở miệng nói ra, vậy hạ muốn làm gì, tự nhiên không người nào có thể ngăn cản, nhưng mà bệ hạ ngài rời đi Lạc Dương, triều chính làm sao bây giờ? Lý Vân đã có dự án, vừa cười vừa nói, ta chỉ đem Diêu cùng nhau một người trở về Giang Đông đi, trong triều đình còn có được lợi với ngươi, cùng với Hướng Ngang, Đào Văn Nguyên ba vị tể tướng, bình thường chính sự không ngại. Đến lúc đó liền để thái tử giám quốc, ba người các ngươi hợp thành cùng chỗ lý chính sự chính là. Đỗ tướng công cười khổ nói, bệ hạ cũng đã dự định tốt, thần còn có thể nói cái gì đó. Lý Vân đi đến trước mặt hắn, lôi kéo ống tay áo của hắn, mở miệng cười nói, được lợi minh, ta nhiều năm không có trở về cố hương, ngươi muốn thông cảm ta. Đỗ Khiêm ngẩng đầu nhìn Lý Vân, tiếp tục nói, năm nay phương Bắc đang chiến tranh, chỗ bên trên lại gặp hai, vậy hạ bằng không sang năm lại đông tuần. Chính là bởi vì gặp hai, ta mới muốn đi ra ngoài nhìn một chút. Lý Hoàng đế nghiêm mặt nói, ngươi yên tâm, ta đoạn đường này có thể quy tắc tóm tắt giản, tận lực không huy động nhân lực, hao người tốn của. Đỗ Khiêm không khuyên nữa nói, dù sao mấy năm này hộ bộ kỳ thực cất không thiếu tiền, dù là chỗ bên trên ra tình hình tai nạn, chân chính khó giải quyết cũng là lương thực điều vận vấn đề, mà không phải vấn đề tiền. Hộ bộ bây giờ cung ứng một lần thiên tử đi tuần, kỳ thực dư xài, cung cấp cái 4-5 lần cũng không có vấn đề quá lớn. Hắn nhìn xem Lý Vân, hỏi, bệ hạ dự định lúc nào khởi hành? Đoán chừng tháng sau thôi. Nói đến đây, hoàng đế bệ hạ cũng có chút hưng phấn, hắn nhìn xem Đỗ Khiêm, mở miệng cười nói, 2 năm trước ta liền muốn trở về. Diêu Trọng cũng là mang theo ý mừng, hướng về phía thiên tử cười nói, thần cũng niệm hương rất nhiều năm. Chương 977 Trương Vũ đại án. Chương 977 Trương Vũ đại án. Làm Lý Vân mặc dù ngày thường tiếp kiến đại thần thời điểm, số đông thời gian cũng là mặt nợ đủ cười, hoa hoa khí khí, nhưng hắn là khai quốc chi quân, cũng là lập nghiệp chi chủ, hai cái thân phận điệt ra cùng một chỗ, cái này liền để hắn ở trong triều đình có quyền phát biểu tuyệt đối. Chân chính miệng ngậm tiên hiến, chỉ cần hắn quyết định chủ ý thời điểm, vậy thì nói cái gì là cái gì, cho dù trong triều đình có người phản đối, đối với Lý Hoàng đế cũng rất không có khả năng tạo thành quá lớn lực cản. Bởi vậy, làm hoàng đế bệ hạ trên triều đình tuyên bố chính mình muốn đông tuần, cho dù số ít thần tử tại chỗ biểu thị ra phản đối, nhưng mà đại đa số người cũng là yên lặng ủng hộ hoàng đế bệ hạ quyết định. Triều hội sắp lúc kết thúc, ngự sử đài một cái ngự sử, tay nâng hướng hốt ra ban, hướng về phía thiên tử tấu Trần Đạo Thần, hữu cơ muốn đại sự, thỉnh tấu bệ hạ. Lý Hoàng đế nhìn hắn một cái, mở miệng nói ra, có chuyện gì, đưa tấu thư đi lên chính là đại triều hội từ trước đến nay không phải nghị sự chỗ, mà là tuyên bố chuyện khẩn yếu nơi, lúc này thiên tử đông tuần sự tình đã tuyên bố ra ngoài, cũng không có tâm tư sẽ ở đây nghe cái gì ngự sử tấu. Cái này chỉ có hơn 20 tuổi ngự sử, bình một tiếng quỳ trên mặt đất, dập đầu nói, bệ hạ, chuyện này liên lụy quá lớn, nếu là thần đưa tấu thư đi lên, chỉ sợ bệ hạ liền không chắc chắn có thể xem được. Lời này vừa ra, trên triều đình đám người cũng hơi đổi sắc mặt, nhất là mấy cái tể tướng đều đột nhiên biến sắc. Bởi vì hắn câu nói này chính là ở ngoài sáng nói, trong triều đình có người tắc môn lộ, có người ở trên giữ lại thần công cho hoàng đế tấu thư. Mà những thứ này kỳ thực chính là đang truyền thuyết sách tể tướng môn, bởi vì bọn họ chức trách chính là thay hoàng đế xử lý qua nhiều văn thư, tiếp đó tuyển chọn một chút quan trọng hơn, đưa cho hoàng đế bệ hạ. Vừa mới bái tướng không đến bao lâu, Hướng Ngang càng là trực tiếp đổi sắc mặt, hắn khẽ quát, Tào Ngọc, ngươi nói bậy bạ gì đó. Hướng Ngang mặc dù cũng tiến vào bên trong sách chính sự đường, xem như làm tể tướng, nhưng mà hắn vẫn như cũ kiêm ngự sử đại việc cần làm, thậm chí nghề chính vẫn là tại ngự sử đại, cũng không phụ trách quá nhiều bên trong sách sự vụ, chỉ có bên trong sách đụng tới chuyện khẩn yếu hoặc có một chút cụ thể sự vụ thời điểm mới có thể để cho hắn đến chính sự đường nghị sự. Cái này ngự sử Tào Ngọc đúng là hắn thuộc hạ. Lý Hoàng đế nghe vậy, đầu tiên là sờ cằm một cái liếc mắt nhìn Hướng Ngang, sau đó lại nhìn về phía người trẻ tuổi này, như có điều suy nghĩ, tốt lắm, ngươi bây giờ liền tại đây trong triều nói. Hắn dừng một chút, trầm giọng nói, ngươi có thể nói rõ còn thì thôi, nói không rõ ràng, vẻn vẹn là ngươi nói chuyện giật gân một hạng này tội lỗi, chấm liền không thể tha cho ngươi. Tào Ngọc quỳ trên mặt đất, dập đầu nói, bệ hạ, thần không phải là nói tể tướng môn giữ lại ngự sử văn thư, chỉ là chuyện này liên lụy quá lớn, thần nếu như tại tấu thư báo cáo đi lên, bệ hạ chưa hẳn có thể thấy được. Nói xong, hắn từ trong tay áo lấy ra một phần văn thư, hai cánh tay nâng, trầm giọng nói, bệ hạ, Trương Vũ 7 năm cái kia một hồi khoa khảo, có người từ trong gian lận. Trương Vũ 7 năm hơn 200 tiến sĩ, chỉ sợ có 2 thành trở lên là kháo tẩu quan hệ đi cửa sau, hoặc là hoa thiên đại giá tiền, sớm bái môn hộ, bởi vậy bên trong thí. Hắn ngẩng đầu nhìn hoàng đế bệ hạ, trầm giọng nói, ở trong đó, nguyên lễ bộ lang trùng cố lăng, liền thoát không ra liên quan. Lý Hoàng đế nghe xong lời này, cũng hơi hơi đổi sắc mặt. Hắn khai quốc sau đó, thường khoa 3 năm một lần, không có ngừng qua, chế khoa cũng làm 2 hồi, bỏ qua một bên chế khoa không tính, thường khoa cũng có 3 lần. Theo thứ tự là Trương Vũ nguyên niên Trương Vũ 4 năm, cùng với năm ngoái Trương Vũ 7 năm. Lý Vân chậm rãi quay đầu, nhìn về phía đã bái tướng Đào Văn Uyên. Năm ngoái, hắn vẫn là lễ bộ thượng thư, mặc dù không phải quan chủ khảo, nhưng cũng khó từ tội lỗi. Đào tướng công lúc này đã sát mặt tái nhợt, hắn liền vội vàng tiến lên, quỳ trên mặt đất, cúi đầu nói: "Bệ hạ, việc này thần toàn bộ không biết chuyện, thần thỉnh bệ hạ tường tra." Hoàng đế chậm rãi nói: "Chấp sẽ tường tra." Nói đến đây, hắn liếc mắt nhìn quỳ dưới đất trẻ tuổi ngự sử, hỏi: "Ngươi là năm nào tiến sĩ?" Tào Ngọc cúi đầu, trầm giọng nói: "Bẩm bệ hạ, thần là Trương Vũ 4 năm, bệ hạ khâm điểm tiến sĩ." Chính là bởi vì như vậy, thần mới nhìn không được có người tại trên khoa khảo làm sàng làm bậy. Lý hoàng đế nhìn xem hắn, chậm rãi nói: "Năm ngoái chủ khảo chính là Trác Quang Thụy Trác tướng công, ngươi là muốn cáo trạng Trác tướng công khoa khảo gian lận?" "Thần không phải ý tứ này." Tào Ngọc thật sâu túi lầu nói: "Bệ hạ, Trác tướng công mặc dù là chủ khảo, nhưng dù sao chỉ là kiêm chức, bên trong sách cùng với triều đình còn có nhiều chuyện như vậy, Trác tướng công chưa hẳn liền có thể nhìn chung. Thần nghe nói, năm ngoái khoa khảo mấy ngày nay, Trác tướng công đều không có ở đây trường thi, toàn quyền giao cho phó chủ khảo cùng với lễ bộ người phụ trách." "Bệ hạ." Tào Ngọc túi đầu nói: "Lễ bộ quan viên thần kỹ càng nhìn qua, phần lớn là Vũ Chu cựu thần, hay là Vũ Chu thời điểm đại nho danh sĩ. Thần hoài nghi, bọn hắn tại trên khoa khảo gian lận, cũng không phải vì tiền tài." Tào Ngọc lời đã nói tương đương hiểu rồi. Đơn giản tới nói chính là hai chữ: phe phái. Bây giờ Lý Đường đã sớm không phải năm đó Việt Châu quân, thậm chí không còn là năm đó Giang Đông quân. Cho dù là trong quân đội, cũng là đủ loại phe phái mọc lên như rừng, có cái gì Việt Châu giúp, Vũ Châu giúp các loại. Quan văn bên trong thì càng là phổ biến, cái này kỳ trung đan dựa theo nhân số tới nói, cường đại nhất dĩ nhiên chính là Vũ Chu cựu thần cái kia một bọn người. Bởi vì Lý Vân chính xác rất thiếu người, nhất là lễ bộ cái này trong nha môn, bởi vì không phải rất trọng yếu, nhưng là lại không thể không có, bởi vậy số đông dùng cũng là Vũ Chu cựu thần. Lý hoàng đế yên lặng liếc mắt nhìn Đào Văn Uyên. Đào Văn Uyên là nguyên Vũ Chu kinh thành, cũng chính là trong thành Trường An lớn nhất thư viện sở trưởng, hắn trước đây mang theo rất nhiều học sinh đi Giang Đông đi nhờ vả Lý Vân, bởi vậy tại Giang Đông tập đoàn địa vị không nhỏ, trong một đoạn thời gian rất dài cũng là lễ bộ thượng thư. Đỗ tướng công yên lặng tiến lên, hắn nhìn một chút yên tĩnh im lặng triều đình, tiếp đó ngẩng đầu nhìn hoàng đế, thật sâu cúi đầu nhắc nhở: "Bệ hạ, thần có quan trọng sự tình cùng ngài hồi báo, đây là đang nhắc nhở Lý Vân tan triều, đem chuyện này để trước vừa để xuống." Lý hoàng đế trầm mặc một hồi, trực tiếp đứng dậy đứng lên, phẩy tay áo bỏ đi. Đợi đến sau khi hắn rời đi, Đỗ tướng công mới chắp tay sau lưng, đi tới Tào Ngọc trước mặt, đánh giá người trẻ tuổi này. Tào Ngọc đội vàng cúi đầu, đỗ cùng nhau. Đỗ Khiêm nhìn hắn một hồi lâu, mới hỏi: "Bên trong sách lúc nào ngăn ngự sử đại tấu thư?" Tào Ngọc cúi đầu, hít vào một hơi thật sâu, mở miệng nói: "Đỗ cùng nhau, bên trong sách xem trọng chính là đại cục làm trọng, chuyện này nếu là báo lên tới bên trong sách chẳng lẽ sẽ không đệ xuống sao?" Đỗ cùng nhau hít mắt: "Làm sao ngươi biết bên trong sách sẽ đệ ngươi văn thư? Có thể một chút xử lý sự tình." Đỗ tướng công cũng tới nộ khí, trầm giọng nói: "Nhất định phải đặt ở đại triều hội đã nói sao?" Hắn đích xác có chút nổi nóng. Mặc kệ Tào Ngọc nói thật hay giả, nhưng mà chuyện này một khi tại trên đại triều hội bị nói ra, như vậy thì không có chuyện lớn hóa nhỏ khả năng. Một chút xíu chỗ chống vãn hồi cũng không có. Thân là tể tướng, thậm chí có thể nói là thừa tướng, loại tình huống này, Đỗ Khiêm đương nhiên không hy vọng nhìn thấy, hắn hy vọng hết thảy tình thế khả khống, đại gia có thương có lượng lấy tới. Bây giờ, đại triều hội bên trên tuân ra chuyện này, sơ sót một cái, nói không chừng liền sẽ bị hoàn thành đại án. Trương Vũ hướng đệ nhất đại án. Tào Ngọc đương nhiên ngẩng đầu, cứng cổ nhìn xem Đỗ Khiêm, cắn răng nói: "Đỗ cùng nhau, hạ quan cùng ngài không giống nhau, hạ quan là tân triều tiến sĩ, đương nhiên muốn vì tân triều suy tính." Một câu nói kia, để cho Đỗ Khiêm lập tức đen khuôn mặt, hắn tức giận nói: "Chẳng lẽ Đỗ Mộ không phải tân triều quan viên?" Tào Ngọc nhìn xem Đỗ Khiêm, muốn nói lại thôi, cúi đầu không nói. Đỗ Khiêm tức giận mà cười: "Đúng rồi, trong mắt người ta cũng là Chu thần có phải hay không?" Tào Ngọc cắn răng, không nói. Đỗ tướng công rên khẽ một tiếng, nhìn khắp bốn phía. Bây giờ, tân triều đã tồn tại thời gian 7, 8 năm, cho dù là Lạc Dương cái này trong triều đình, thuần huyết tân triều quan viên cũng đã không ít. Trong thoáng chốc, Đỗ tướng công trong lòng đột nhiên có một chút hiểu ra. Có lẽ, cái này cũng không chỉ là một người trẻ tuổi hành động bạo động, mà là thế lực mới đối với lao thế lực phát khởi một lần xung kích, một lần dò xét tính chất xung kích. Hắn lại nhìn về phía Tào Ngọc, ánh mắt liền đã trở nên hoàn toàn bất đồng rồi. Lại là một trận trầm mặc, hắn đi tới Đào Văn Uyên trước mặt, đưa tay giữ chặt Đào Văn Uyên ống tay áo, hỏi: "Tiên sinh, chuyện này lễ bộ Đào tướng công lúc này đã đứng lên." Hắn ngẩng đầu nhìn Đỗ Khiêm, sắc mặt có chút tái nhợt: "Đỗ cùng nhau, hạ quan." "Hạ quan không có tham dự." Đỗ Khiêm không nói gì. Đào Văn Uyên có ý tứ là chuyện này hắn không có tham dự, thế nhưng là không nói không có chuyện này. Theo lý thuyết, năm ngoái Trương Vũ 7 năm khoa khảo, đích xác có thể tồn tại một vài vấn đề. Lễ bộ bên trong một số người, tay chân không sạch sẽ. Mà chuyện này, Đào Văn Uyên nói không chừng có chỗ nghe thấy, chỉ là hắn giả vờ không biết. Đỗ Khiêm lại nhìn một chút vừa bái tướng Hướng Ngang, Hứa tướng công cũng liền đội vàng phụ cận, hướng về phía Đỗ tướng công chắp tay hành lễ, cười khổ nói: "Hai vị tướng công, việc này ta trước đó toàn bộ không biết chuyện, hắn cũng hoàn toàn không cùng ta đề cập qua chuyện này. Mấy cái này 20 tuổi lăng đầu thành, làm sự tình quá mau táo, như thế rất tốt. Mấy cái nha môn bị hắn trông chọi." Hứa tướng công tở dài nói: "Thật không biết kết cục như thế nào." Đỗ Khiêm nghe xong lời này, lại quay đầu nhìn một chút Tào Ngọc, như có điều suy nghĩ. "Hai vị không cần phải gấp, việc này nên làm cái gì, làm sao bây giờ, trời sập không tới. Đỗ tướng công hít vào một hơi thật sâu, chậm rãi nói, ta đi gặp bệ hạ. Chương 978 thiên tử khảo nghiệm, chương 978 thiên tử khảo nghiệm bên trong Cam Lộ Điện. Đỗ tướng công lưng tướng tới chậm, hắn tiến vào Cam Lộ Điện sau đó, thấy được đã thay đổi triều phục, đang ngồi ở trên một cái ghế xích đu quạt gió hoàng đế bệ hạ. Đỗ Khiêm hai ba bước tiến lên, hướng về phía thiên tử cúi đầu hành lễ nói, thần bái kiến bệ hạ. Hoàng đế bệ hạ hướng về phía hắn vẫy vẫy tay, tiếp đó quay đầu phân phó bên người cung nhân chuyển cái ghế tới, rất nhanh một cái ghế bị đặt ở hoàng đế bên cạnh. Lý hoàng đế mở miệng nói, đến, được lợi huynh tới đây ngồi. Đỗ Khiêm nói tiếng cảm ơn, tiếp đó ngồi ở hoàng đế bên cạnh, nhìn một chút hoàng đế, thấp giọng nói, bệ hạ, việc này quá đột nhiên, ngài cảm thấy nên xử lý như thế nào? Cha. Hoàng đế bệ hạ thần sắc bình tĩnh nói, nếu đều hiện lên đến trên mặt nổi, nên làm cái gì thì làm cái đó. Chúng ta khai quốc thời điểm liền đã quyết định quy củ, khoa khảo là quốc chi trọng điện, ai cũng không thể nhúng chạm, nhiễm trong đó chính là tội chết. Lý hoàng đế âm thanh bình tĩnh, ta cũng không phải cái gì nhuyễn đản, nếu thật là có người phá hư quy củ, đáng chết người ta vẫn giết đến động lòng người. Việc này đương nhiên nên tra. Đỗ Khiêm túi đầu nói, nhưng mà chuyện đột nhiên xảy ra, lại một lần tử dính đến lễ bộ, bên trong sách còn có ngự sử đại ba cái nha môn, cùng với Trác tướng công, Đào tướng công, còn có năm ngoái chúng tuyển hơn 200 cái tiến sĩ, vậy hạ lúc này lại muốn đông tuần việc này không chậm trễ ta đi ra ngoài. Lý Vân nhìn xem Đỗ Khiêm, mở miệng cười nói, được lợi huynh ngươi tại Lạc Dương chủ lý chính sự, ngươi tới xử lý chính là, vừa vận thái tử cũng tại tiếp xúc chính sự, quay đầu ta cho thái tử hạ một đạo chiếu thư, để cho hắn đi phụ trách tường tra chuyện này. Nói đến đây, hoàng đế nhìn xem Đỗ Khiêm, mở miệng nói, được lợi huynh thoải mái tinh thần, việc này dù là chắc chắn, cũng cùng ngươi không có bao nhiêu quan hệ, ngươi là chúng ta nguyên lai giang đồng quan văn lãnh tụ, cùng bọn hắn Vũ Chu Cựu Thần không kéo nổi. Thần biết. Đỗ Khiêm cười khổ một tiếng, túi đầu sửa sang lại một cái cách diễn tả, tiếp đó thấp giọng nói, vậy hạ, thần chẳng qua là cảm thấy, cái này ngự sử Tào Ngọc có vấn đề lớn, hắn đến cùng là thế nào biết năm ngoái khoa khảo có vấn đề, lại là cái gì thời điểm biết đến chuyện này? Nếu như hắn là năm ngoái liền biết, cái kia năm ngoái vì cái gì không nói? Nếu như là gần nhất mới biết được, hết lần này tới lần khác chính là tại lễ bộ lang trung Cố Lăng bị bệ hạ biếm quan thời điểm, hắn đứng ra tại trên đại triều hội lấy khoa khảo gian lận danh nghĩa phát hiện Cố Lăng thần, cảm thấy người này có phụ họa bệ hạ hiểm nghi, hơn nữa vì mục đích này tận lực đem sự tình làm lớn chuyện, thật trùng hợp. Lý hoàng đế nghĩ nghĩ, quay đầu nhìn về phía Đỗ Khiêm, thần sắc bình tĩnh, thì tính sao? Mặc kệ hắn xuất phát từ cái mục đích gì, chỉ cần hắn phát hiện là thật, vậy hắn cái này ngự sử chính là xứng chức. Chuyện này, Lý hoàng đế đếm trên đầu ngón tay tính một cái, ta tiếp qua 10 ngày qua liền muốn đông tuần, việc này ta liền bất quá hỏi. Từ thái tử còn có được lợi minh, cùng một chỗ xử lý chuyện này, chờ ta trở lại, các ngươi xử lý như thế nào, ta liền như thế nào nhận. Lý hoàng đế mở miệng nói, các ngươi chính là một đao đem cái này Tào Ngọc giết đi, lấy lắng lại sự cố, chớ cũng tán thành, sẽ không nói các ngươi nửa câu. Đỗ Khiêm nghe vậy, trong lòng một cái lộ bộ. Hoàng đế bệ hạ lời nói này, dụng ý đã hết sức rõ ràng, chuyện này chính là hắn cho thái tử cùng với toàn bộ bên trong sách một hồi khảo thí, hay là một hồi khảo nghiệm. Nếu như thái tử cùng bên trong sách có thể làm được thật xinh đẹp, đó là đương nhiên là hảo. Nếu như thái tử cùng bên trong sách tùy tiện lừa gạt, thậm chí giết Tào Ngọc, chờ thiên tử trở lại, sự tình liền không có bây giờ đơn giản như vậy. Đỗ Khiêm tại lúc đang suy tư, hoàng đế bệ hạ nhìn hắn một cái, mở miệng nói ra, được lợi huynh, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Đỗ Khiêm lấy lại tinh thần, đội vàng túi lầu nói, bệ hạ mời nói. Được lợi huynh tán thành mới thuế sao? Tân thuế pháp chính là bày đinh vào mẫu một bộ kia. Lý Vân cái này bày đinh vào mẫu chính là đơn thuần đem người đầu thuế bày tiến đồng ruộng thuế bên trong, tương đương đơn giản, cũng tương đương biết rõ. Tân thuế pháp từ Trương Vũ năm đầu bắt đầu ở vài chỗ làm thử 3 năm, cho tới bây giờ đã qua lại cả nước. Mà cái này thuế pháp trực tiếp làm thương tổn thế gia vọng tộc giai cấp cùng với sĩ tộc giai cấp địa chủ lợi ích. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, các nơi ấy chí ít có 5, 6 lên làm loạn, là bởi vì cái này tân thuế pháp, nhưng đều nhanh chấn áp xuống dưới. Đến trước mắt, trên vũ lực đã rất khó có người có thể lật đổ Lý Đường thống trị, trong chính trị cũng rất không có khả năng có người lật đổ Lý Vân cái này khai sáng chi chủ thành pháp, cái này tân thuế pháp bị Lý Vân lấy cực kỳ cường thế thái độ phổ biến xuống dưới. Nhưng mà trên mặt nội không có ai phản đối, không có nghĩa là tất cả mọi người đều tâm phục, lại càng không đại biểu tất cả mọi người nhận đồng cái này thuế pháp. Bởi vì cái này thuế pháp, cho dù là trong Lý Vân dưới tay quan viên bên trong, cũng là có không ít người là phản đối, chỉ là không có người dám nói rõ thôi. Đỗ Khiêm ngẩng đầu nhìn Lý Vân, tiếp đó lại cúi đầu, mở miệng nói, thần tự nhiên là tán thành mới thuế, chỉ này nhất pháp, chỗ trên trăm họ thời gian liền tốt qua không thiếu. Được lợi huynh tán thành liền tốt. Lý hoàng đế vừa cười vừa nói, nhưng mà có không ít người khẩu phục tâm không phục. Còn có, cũ chu thuế thân mà đủ, trong triều đình nhân khẩu, cùng chỗ bên trên thực tế nhân khẩu một trời một vực, chỗ nha môn bởi vậy có thể giữ lại một số tiền lớn, bây giờ đều bày tiến vào đồng ruộng bên trong, bọn hắn liền đã mất đi cái này tiền thu. Bởi vậy, Lý Vân nhìn xem Đỗ Khiêm, thản nhiên nói, không ít người lòng mang cũ chu a. Cái này chính là rất có ý tứ một cái hiện tượng. Đồng ruộng là đại khái ít đòi, dù là hàng năm nhiều khai khẩn, kỳ thực cũng không chắc chắn có thể khai khẩn quá nhiều ruộng đồng đi ra, nhưng mà nhân khẩu lại là chấn động. Chỗ thượng nhân đừng nói nhiều, thuế thân tự nhiên là nhiều, nhưng mà chỉ cần chỗ nha môn không hướng lên báo những thứ này mới tăng thêm nhân khẩu, tự nhiên là không cần nhiều nộp thuế. Thì như nói một cái thế giới khác lớn mình, Chu Hồng Vũ thời điểm là 60 triệu người, đến cái cổ siêu mẹo thời điểm vẫn là 60 triệu người, không tăng không giảm, giống như được thiết lập tốt số liệu, một chút xíu cũng sẽ không thay đổi. tiếp đó thay đổi hướng thay đổi triều đại, nhân khẩu lại đột nhiên tăng mạnh mấy lần, quả thực là thật là kỳ quái mà. Mà Lý Vân trong miệng có người lòng mang Vũ Chu cũng không phải nói cái này một số người hoài niệm Vũ Chu triều đình, mà là nói bọn hắn hoài niệm Vũ Chu quy định. Ở trong đó, không chỉ là Vũ Chu cựu thần muốn như vậy, một chút Giang Đông tiểu triều đình xuất thân quan văn, nói không chừng cũng biết muốn như vậy. Nghe xong Lý Vân cái này vài câu vân đạm phong khinh mà nói, Đỗ tướng công trong lòng nghiêm nghị, giờ này khắc này, hắn đại khái đã hiểu rồi Lý hoàng đế ý tứ. Hắn trầm mặc một hồi lâu sau đó, mới mở miệng nói, "Vậy hạ, ngự sử đại cái kia Tào Ngọc." Lý Vân quay đầu nhìn hắn một cái, thần sắc bình tĩnh, "Hắn là ngự sử, ngươi còn có thể ngăn hắn cáo trạng hay sao?" Nghe được câu này, Đỗ Khiêm trong lòng liền đại khái hiểu rồi. Vị kia thiên tử môn sinh hơn phân nửa là thật sự thiên tử môn sinh. Nghĩ tới đây, Đỗ tướng công hít vào một hơi thật sâu, cúi đầu nói, "Vậy hạ, năm ngoái có phải thật vậy hay không khoa khảo gian lận? Nếu là thật, chắc cùng nhau chẳng phải là cho nên việc này, muốn các ngươi đi thăm dò tình tưởng đi." Lý hoàng đế đứng dậy, duỗi lưng một cái, nếu là chắc Quang Thụy liên lụy trong đó, nên làm hắn sẽ làm hắn, nếu là hắn không biết chuyện, chỉ định hắn một cái thiếu giám sát tội. Nếu là Tào Ngọc vu cáo. Lý hoàng đế hít mắt, nói khẽ, giết hắn chính pháp chính là. Đỗ Khiêm hít vào một hơi thật sâu, mở miệng nói, "Là, thần hiểu rồi." Lý Vân vẫn như cũ mặt mỉm cười, mở miệng nói, "Đây là một cái không lớn không nhỏ bản án, rất rèn luyện người, được lợi vinh thừa cơ hội này mang theo thái tử, cỡ nào học hỏi kinh nghiệm. Ta đã định xong thời gian, 10 ngày sau, ta liền rời đi Lạc Dương Đông tuần, đến lúc đó thái tử giám quốc, triều chính liền giao phó cho được lợi vinh." Đỗ Khiêm hít vào một hơi thật sâu, cúi đầu hẳn là, tiếp đó mở miệng nói, "Cơ yếu đại sự Lý hoàng đế nghĩ, lắc đầu thở dài, "Để cho Cửu Ti cấp bách đưa cho ta chính là." Đỗ tướng công nghe vậy, cũng nhẹ nhàng thở ra. "Thần hiểu rồi." Đảo mắt, thời gian 7-8 ngày đi qua. Cái này thời gian 7-8 ngày, tại trên đại triều hội nói lời kinh người Tào ngự sử, đã không biết tung tích, không có đi ngự sử trên đài giá trị, cũng không có sẽ ở trong thành Lạc Dương đi lại. Giống như là nhân gian biến mất. Nhưng mà hắn tại Lạc Dương quan trường đưa tới chấn động còn tại trong kéo dài lên men, không ít người bởi vì 7-8 ngày phía trước sự tình nơm nớp lo sợ, ban cũng không lên, đều cáo ốm ở nhà. Năm ngoái bên trong thử tiến sĩ nhóm, cũng đều tâm tình phức tạp. Mà đi năm thi rớt, vẫn như cũ ở tại trong thành Lạc Dương các thí sinh, nhưng là quần tình xúc động phẫn nộ, thậm chí vây quanh ở kinh triệu trước cửa phủ, yêu cầu triều đình tường tra. Dù sao bọn hắn rất có thể là bởi vì gian lận án mới bị trả một cái tới. Mà liền tại trong thành Lạc Dương ám lưu hung dung thời điểm, trong hoàng cung hoàng đế bệ hạ đang chuẩn bị chính mình lần này đông tuần, cùng với trở lại hương hành trình. Đồng hành trong đám người, hắn quyết định để cho Lục hoàng phi cùng với đại công chúa Lý Thù đồng hành, còn lại người trong hoàng thất toàn bộ lưu lại Lạc Dương, không được đi lại. Đến nỗi trong triều đình người, nhưng là tể tướng Diêu Trọng đồng hành, còn lại quan viên cũng chỉ mang theo cái thị lang bộ hộ, liền không có mang những người khác. Lúc này bên trong Cam Lộ điện, một thân quan võ bảo phục Chu Tất, đối diện Lý hoàng đế cúi đầu hành lễ nói, "Thần Chu Tất, bái kiến bệ hạ." Lý hoàng đế lúc này vừa bận vội vàng 7-8 phần, hắn thả xuống bút lông, hướng về phía Chu Tất vẫy tay, Chu Tất liền vội vàng tiến lên, đi tới hoàng đế ngự bàn phía trước. Hoàng đế bệ hạ vỗ bả vai của hắn một cái, vừa cười vừa nói, "Qua mấy ngày ta liền muốn ra cửa, ngươi đi theo ta cùng đi một chuyến. Chúng ta về nhà xem." Chu Tất nhìn chung quanh một chút, gặp bốn phía không có người, hắn mới thấp âm thanh nói, "Là, nhị ca." Một tiếng này nhị ca, nghe Lý hoàng đế tươi cười rạng rỡ, hỏi, "Tam thúc bây giờ cơ thể như thế nào?" Chu Tất nghe vậy, mang theo chần chờ, một lát sau, mới khẽ lắc đầu, thở dài, "Không tốt lắm." Chương 979 Đế vương chi thuật, chương 979 Đế vương chi thuật. Chu Tất phụ thân Chu Lương, tại Lý Vân vẫn là Ngô vương thời điểm, liền tự nguyện lui khỏi vị trí nhị tuyến, Giang Đông tiểu triều đỉnh Tây rời Lạc Dương sau đó, Lý Vân cũng là đem hắn lưu tại Kim Lăng, tiết chế Kim Lăng quân, phòng ngừa hắn làm giàu hang ổ, xuất hiện cái gì loạn lạc. Nếu là dựa theo tư lịch mà nói, Tô Thịnh Triệu Thành đều kém xa Chu Lương, dù sao Chu Lương có thể nói là Giang Đông quân, thậm chí có thể nói là Việt Châu quân bắt đầu người. Trước đây Lý Vân tại Việt Châu mùng một thành quân, Chu Lương chính là thống binh luyện binh người, tư lịch chỉ ở Lý Vân dưới một người. Nếu không phải là hắn trình độ không phải đặc biệt cao, đến nay hẳn là vẫn là quân đội đầu một hào nhân vật. Lúc này nghe được Chu Tất nói như vậy, Lý Vân có chút giật mình, mở miệng hỏi, "Tam thúc thế nào?" Chu Tất cúi đầu, hồi đáp, "Phụ thân hắn từ năm trước bắt đầu, cơ thể liền không tốt lắm, gần đây cũng định hướng nhị ca trên biết, muốn cáo lao hồi hương." Lý hoàng đế nhíu mày, lắc đầu nói, "Tất nhiên cơ thể không tốt, như thế nào không đánh với ta cái bắt chuyện? Lúc trước còn có thể ứng phó." Chu Tất cúi đầu nói, "Đến năm nay mới có hơi không chịu nổi, lần này bệ hạ đông tuần, nếu như muốn đi Kim Lăng, vừa vặn có thể thay gia phụ, chọn một thay thế người." Còn có Chu Tất hơi cúi đầu nói, "Lao trại bên trong những người kia cũng cần thay người nhìn chằm chằm, cha ta có thể không có tâm lực lại đi ướt thuốc bọn họ." Từ Lý hoàng đế phía dưới Thương Sơn lập nghiệp, đến bây giờ, kỳ thực cũng sẽ không đến thời gian 20 năm, trong thời gian ngắn như vậy, trước đây Thương Sơn đại trại đám người kia, tự nhiên số đông vẫn là tại. Dù là nhị đương gia Viên Chính Minh, hiện tại cũng còn khỏe mạnh, chỉ là đã tóc trắng xóa. Trong những người này, có chút tuổi lớn, chứng kiến Lý hoàng đế từ xuất sinh cho tới bây giờ, hơn nữa trong bọn họ rất nhiều người cũng không thông minh, nếu như không thêm vào quan thúc, rất nhiều người có thể sẽ đánh Lý hoàng đế cờ hiệu ra ngoài làm sảng làm bậy. Năm đó ở Kim Lăng, phụ trách nhìn xem bọn hắn kỳ thực là anh quốc công Lưu Bác, chỉ là về sau Lưu Bác mang theo 9 ti rời xa Kim Lăng, liền đem chuyện xui xẻo này phó thác cho trấn thủ Kim Lăng Chu Lương. Lý hoàng đế nghe vậy, yên lặng suy tư một chút, tiếp đó gật đầu nói, "Hảo, ta đã biết." Hắn vô vô Chu Tất bà bay, mở miệng nói ra, "Còn có mấy ngày liền muốn độc thân, ngươi cũng trở về trong nhà chuẩn bị một chút, cùng ngươi nhà vị phu nhân kia chào hỏi." Lý Hoàng Đế nói đến đây, mặt nở nụ cười, nhớ đến nói, không cần sinh ra mâu thuẫn. Chu Tất phu nhân là Tô thị nữ, chính là Tô đại tướng quân muội muội, cái này thời gian 7, 8 năm, ai cũng biết bởi vì cha xét Ti Chu Ti đang sợ vợ, bị vị kia Tô gia tiểu thư chỉ đến ngoan ngoãn. Đến nay, Chu Tất cũng không có bất kỳ một cái nào thiết thất. Chu Tất nghe xong câu này, rõ ràng mang theo giễu cợt lời nói, đỏ mặt nói, nhị ca giễu cợt, nàng vẫn là giảng đạo lý, triều đình thánh chỉ, nàng không dám làm mẫu. Thấy hắn cái bộ dáng này, Lý Hoàng Đế cười ha ha một tiếng, vỗ bả vai của hắn một cái, đi thôi, gọi ngươi cưới nhà giàu chi nữ, bây giờ nếm được đau khổ thôi. Chu Tất dù sao cũng là xuất thân dân gian, hơn nữa hắn ban đầu đi theo mấy năm kia, cũng không có cái gì văn hóa, cưới Tô thị nữ sau đó, rất nhiều chuyện còn phải dựa vào hắn cái kia phu nhân tới dạy hắn như thế nào xử lý, lại thêm có cái làm lớn tướng quân đại cứu ca, Chu Tất tự nhiên sợ vợ. Chu Tất vội vàng túi đầu hành lễ, chật vật rời đi Cam Lộ điện. Đợi đến sau khi hắn rời đi, thái giám Cố Thường thận trọng đi tới thiên tử trước mặt, túi đầu hành lễ nói, bệ hạ, đào tướng công đến, ở bên ngoài muốn cầu kiến bệ hạ. Lý Hoàng Đế lúc này đã ngồi ở trên vị trí của mình, nghe vậy ngẩng đầu nhìn Cố Thường, thản nhiên nói, không thấy chấm đang bận sao? Ngươi đi cùng hắn nói, chấm lập tức liền phải hồi hương, muốn thu thập xử lý sự tình rất nhiều, tạm thời không có thời gian thấy hắn. Trong triều đình sự tình, chấm đã toàn quyền phó thác cho Đỗ tướng công, có việc để cho hắn đi tìm Đỗ tướng công thôi. Cố Thường lên tiếng, đang muốn quay đầu đi làm, lại bị Lý Hoàng Đế gọi lại, chỉ nghe Hoàng Đế bệ hạ thản nhiên nói, ngựa khí tốt một chút, khách khí một chút, chớ có dọa sợ tiểu lão đầu. Cố Thường thật sâu cúi đầu, nô tỳ tuân mệnh. Hoàng Đế rời kinh một ngày trước, trên căn bản đã không còn hỏi đến trong triều đình chính sự, thật sự làm vung tay trưởng quỹ, đem tuyệt đại đa số chính sự phó thác cho chính sự đường. Mà lúc này Hoàng Đế bệ hạ đang tại Hoàng hậu nương nương trong cung điện, cùng Hoàng hậu còn có Thái tử cùng nhau ăn cơm. Một bữa cơm ăn 7-8 phần sau đó, Tiết Hoàng hậu nhìn một chút nhi tử, lại nhìn một chút nhà mình phu quân, nhịn không được thở dài, ngươi phải về lao ra đi xem một chút, thế thì cũng không có gì, làm gì tại trước khi đi, không duyên cớ lấy ra như thế đại nhất sự kiện. Nguyên Nhi mới tiếp nhận chính sự mấy ngày, chuyện lớn như vậy, hắn xử lý như thế nào được? Lý Hoàng Đế đang tại túi đầu ăn cơm, nghe vậy ngẩng đầu nhìn nhà mình vợ cả, lại nhìn một chút Thái tử, cau mày nói, ngươi cùng ngươi mẫu thân cáo trạng. Thái tử điện hạ liên tục khoát tay, phụ thân, hài nhi nào dám. Tiết Hoàng hậu dựng lên lông mày nói, như thế nào ta cũng là hoàng hậu, ta liền nhất định phải làm kẻ điếc mù loà mới thành. Lý Hoàng Đế lúc này mới vừa cười vừa nói, không phải ta nhất định phải sinh ra như thế đại nhất sự kiện, là như thế này chuyện đại sự, phù hợp ở thời điểm này xử lý, rất nhiều chuyện, nếu như phu quân nhà ngươi lưu lại Lạc Dương, là phát sinh không được. Lý Hoàng Đế thần sắc bình tĩnh, hơn nữa, chuyện này chân chính chủ sự người chính là bên trong sách, chính là Đỗ tướng công, Nguyên Nhi chỉ là làm chứng, làm người đứng xem mà thôi, việc này không có cái gì có thể khó khăn. Năm ngoái khoa khảo vấn đề, Lý Vân tự nhiên là biết đến, hắn lúc đó rất là nổi nóng, thậm chí chuẩn bị lập tức nhấc lên đại án, đem thành Lạc Dương nhấc lên cái út sốc. Nhưng mà hắn cuối cùng vẫn nhẫn nhịn lại, bởi vì thời cơ chưa chín muồi. Bây giờ, hơn một năm thời gian trôi qua, hắn cuối cùng tìm được một cái cơ hội thích hợp, tới một lần nữa nhấc lên chuyện này. Mà chuyện này, cũng tất nhiên sẽ để cho Trương Vũ một buổi sáng, rực rỡ hẳn lên. Hoàng hậu nương nương khẽ giật mình, nhìn xem Lý Vân. Ý của bệ hạ là, không cần ngươi quan tâm. Lý Hoàng Đế ngẩng đầu nhìn Thái tử, hỏi, Nguyên Nhi, ngươi chỉ nhớ kỹ một cái lấy ít, nhưng phàm là dính đến Trương Vũ 7 năm trận kia khoa khảo, mặc kệ ai hỏi ngươi vấn đề gì, không cần tỏ thái độ, càng không được quyết định. Lý Vân dừng một chút, tiếp tục nói, chính là quốc trưởng hỏi ngươi, cũng không thể trả lời. Tiết Hoàng hậu nghe lông mày chực nhảy, hoảng sợ nói, trong này còn có cha ta sự tình. Không có. Hoàng Đế bệ hạ vừa cười vừa nói, ta là sợ nhạc phụ đại nhân bị những người kia thủ đoạn cứng rắn liên lụy vào, nhạc phụ đại nhân làm việc là đắc lực, nhưng ở trên triều đình. Nói đến đây, hắn dừng một chút, cho Tiết Tung một cái đánh giá, cũng không cao minh. Lời này tuyệt không phải Lý Hoàng Đế tại hạ thấp chính mình cha vợ, mà là đích thật như thế. Trước đây Lý Vân phía dưới Thương Sơn đến Thanh Dương huyện cùng Tiết Lao gia lúc lần đầu tiên gặp mặt, Tiết Lao gia đã 46-47 tuổi. Hắn tự xưng quan trường chìm nổi mười mấy năm, nhưng vẫn là cái huyện lệnh, mà khi đó, đến Thanh Dương tới cùng hắn cùng thế hệ xứng hô Cố Văn Xuyên, Cố tiên sinh, đã đứng hàng tứ phẩm. Điều này nói rõ, Tiết Lao gia kỳ thực không có cái gì làm quan năng lực, không phải có tốt con rể, hắn dựa vào chính mình từ tầng dưới chót leo lên, chỉ sợ đến cáo lao chí sĩ, cũng chưa chắc có thể làm được một châu thứ sử. Tiết Hoàng hậu sau khi nghe, lão đại không vui, buồn bực nói, cha ta không ở nơi này, ngươi liền nói như vậy hắn. Không phải ta nói hắn. Lý Hoàng Đế vừa cười vừa nói, sự thật như thế. Hơn nữa cái này chưa chắc là chuyện gì xấu, tập trung tinh thần người làm quan rất nhiều, có nhạc phụ như vậy năng lực lại không nhiều. Thái tử nhìn một chút phụ mẫu, đầu tiên là cúi đầu nhấp một hớp nước nóng, sau đó nhìn Lý Vân hỏi, phụ hoàng, cái này liên tiếp bản án, chân chính hẳn là làm là ai? Lý Vân cười cười, cái này, vi phụ không có cách nào dạy ngươi, cần chính ngươi đi xem. Hắn dừng một chút, nghiêm mặt nói, ngươi là tương lai nhân chủ, về sau loại chuyện này, kỳ thực chính là ngươi đi làm chủ, ngươi muốn làm ai, người đó là chủ sự sau màn. Sai cũng là đúng. Hoàng đế bệ hạ dừng một chút, tiếp tục nói, chỉ có điều nếu thật là xử lý sai, người khác vụng trộm liền sẽ nhìn ngươi không dạy nổi, cảm thấy ngươi không thông minh. Nói đến đây, Lý Vân khe khẽ gõ một cái bản, cho nên, thân là thiết tử, số nhiều thời điểm cũng là để cho bọn hắn nhà mình tranh đi, chờ bọn hắn tranh xuất ra một cái thắng bại thắng thua, lại ra mặt làm chủ chính là. Thái tử như có điều suy nghĩ, hắn nhìn chung quanh một chút, gặp bốn bề vắng lặng, lại hỏi, phụ hoàng, nếu là bọn họ tranh đi ra ngoài kết quả, không hướng thánh tâm đâu? cái kia thì nhìn ngươi có thể hay không đón nhận. Hoàng đế bệ hạ thản nhiên nói, có thể tiếp nhận thì nhịn, không thể tiếp nhận liền tiếp tục. Nếu là tranh cãi nữa không ra kết quả, liền nói minh triều đình bên trong ban tử cùng thiên tử không hợp. Nói đến đây, hoàng đế liền không có nói tiếp. Trong triều đình đại thần thành viên tổ chức cùng thiên tử không hợp, như vậy xử lý thì đơn giản, đổi một bộ thành viên tổ chức chính là. Làm hoàng đế, nói chung chính là như thế, chỉ cần nắm giữ những kỹ năng này, cái khác liền cũng là việc nhỏ không đáng kể. Những đạo lý này mặc dù đơn giản, thế nhưng là không người nhận ra, cũng chính là hai người phụ tử bọn hắn ở giữa, bí mật có thể nói một chút. Thậm chí, vương triều trung hậu kỳ thiên tử nhóm, cũng sẽ không như vậy giáo thụ người thừa kế của mình, sợ bọn họ sớm hơn học xong. Chỉ có điều Lý hoàng đế không sợ những thứ này, có cái gì thì nói cái đó. Lúc này, Lý hoàng đế cuối cùng đã ăn xong một miếng cuối cùng cơm, hắn nhìn xem thái tử, nghiêm mặt nói, còn có, muốn thường xuyên nhớ kỹ một câu nói. Dân bị băng bản, bản cố băng thả. Hoàng đế bệ hạ nghiêm nghị nói, hết thảy thủ đoạn chỉ là giúp đỡ, phải nhớ kỹ câu này tôn chỉ. Chương 980 long rời ổ, chương 980 long rời ổ, đế vương chi thuật, cùng đế vương chi đạo còn không một dạng. Ngăn được thần tử, ngồi vương đế vị, thu chiếm quyền hạn, cam đoan triều đình tiếp tục vận chuyển, đây đều là thuộc về thuật. Chân chính đế vương chi đạo, chính là dân vị băng bản bốn chữ, có thể làm được bốn chữ này, hơn nữa tự thể nghiệm hoàng đế cũng không tính rất nhiều. Có thể thực tiễn cả đời thì càng ít. Mà những thứ này có thể thực tiễn cả đời hoàng đế, ở mức độ rất lớn còn là bởi vì chết quá sớm, nếu thật là cho bọn hắn sống thêm cái 20 30 năm, nói không chừng cũng biết hắc hóa trở thành hôn quân. Dù sao từ xưa đến nay, giàn mua đế vương làm yêu sự kiện, có thể nói là vô số kể. Dù sao vô cùng đơn giản mấy chữ, thật muốn đến cụ thể ứng dụng lúc thực tiễn, có thể liền sẽ trở nên muôn vàn khó khăn. Lý Vân làm nhiều năm như vậy hoàng đế, mới thể ngộ đi ra ngoài đồ vật, cũng không khả năng tùy tiện nghe một chút liền có thể học được. Muốn linh hoạt vận dụng, càng là muôn vàn khó khăn. Hoa một canh giờ thời gian, cùng vợ cả cùng với trưởng tử ăn chung gia yến sau đó, Lý hoàng đế liền đứng dậy, lung la lung lay đến hậu cung, một đường đi tới Thục phi nương nương trong cung. Thục phi nương nương Lục Huyên bởi vì muốn theo thiên tử cùng một chỗ đông tuần, lúc này trong cung cũng đang đội vàng thu dọn đồ đạc, gặp hoàng đế bệ hạ sau khi tới, trong cung các cung nhân liền đều đồng loạt quỳ trên mặt đất, hướng về phía hoàng đế dập đầu hành lễ. Hoàng đế bệ hạ giơ tay lên một cái, ra hiệu đám người đứng dậy, tiếp đó đem Thục phi nương nương dịu dắt, vừa cười vừa nói, "Huyên nhi chuẩn bị như thế nào?" Lục hoàng phi đem hoàng đế bệ hạ đưa vào mình trong phòng ngủ. Thiên về một bên trà, một bên nhẹ nói, đã dọn dẹp không sai biệt lắm, vậy hạ ngày mai lúc nào lên đường? Lý Vân nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra, hẳn là sáng sớm liền phải đi, bằng không trong triều đình quan viên nhóm còn muốn một đường đưa tiễn, đến giữa trưa cũng không thể rời bỏ Lạc Dương. Lục hoàng phi cởi đem nước trà, bưng đến Lý hoàng đế trước mặt, tiếp đó nàng đi tới hoàng đế sau lưng, nhẹ nhàng nắm đuốt bà vai, vừa cười vừa nói, thiếp thân nhìn trong thoại bản cố sự, thiên tử đi tuần, thường thường đều có thể trên đường gặp phải quốc sắc thiên hương tiểu mỹ nhân, vậy hạ chuyến này đi ra ngoài, thiếp thân sẽ giúp lấy tìm kiếm, cho trong cung thêm nhiều mấy người tỷ muội đi ra. Lý hoàng đế uống một hớp, nghiêm mặt nói, vi phu há lại là loại kia háo sắc hạng người. Lục hoàng phi thân thể không xuống, gần sát hoàng đế bệ hạ, đưa tay ôm hoàng đế bệ hạ eo, vừa cười vừa nói, cái kia tháng trước, Đông Doanh hiến tặng cho bệ hạ 20 mỹ nữ, bệ hạ không phải toàn bộ đều thu. Lý hoàng đế yên lặng nói, những cái này nữ tử bên trong, không ít là đen răng, vi phu không vui các nàng. Lục hoàng phi ôm hoàng đế bệ hạ, nhẹ giọng cười nói, cái kia bệ hạ chuyến này, đem Lục Tần cũng mang lên thôi, đến lúc đó tỷ muội chúng ta có thể cùng đi bệ hạ cùng một chỗ, trở về Lư Châu nhìn một chút. Lục Tần chính là Lục hoàng phi bảo muội Lục Lang. Trước đây Lý Vân cứu Lục hoàng phi, nàng tiểu muội muội này còn rất nhỏ, bị Lục hoàng phi một mực mang theo bên người, đến mấy năm trước nàng đã hơn 20 tuổi, vẫn như cũ không chịu lấy chồng, muốn gả cho trước đây cứu mình tỷ phu. Việc này có Lục hoàng phi ở giữa nói cùng, lại thêm Tiết hoàng hậu cũng không phản đối, Lý Vân cái này cô em vợ mới tại mấy năm trước tiến cung, hơn nữa cho Lý Vân sinh một nhi tử, chính là hiện nay hoàng thất tử. Nghe được đề nghị này, trong lòng Lý hoàng đế rung động, ngẩng đầu nhìn Lục hoàng phi, từng thanh nàng ôm ở trong ngực, vừa cười vừa nói, "Huyên nhi những năm này càng ngày càng hỏng. Xấu ở chỗ nào?" Lục hoàng phi hì hì cười nói, thiếp thân chỉ là muốn theo muội muội cùng nhau trở lại hương, về trong nhà nhìn một chút, bệ hạ có phải hay không suy nghĩ nhiều. Hoàng đế bệ hạ lúc này trên tay đã không thể nào trung thực, hắn nhẹ nhàng kéo một cái, đã đập vào mắt trắng loá như tuyết. Thục phi nương nương kinh hô lên một tiếng, nhìn một chút ngoài phòng, thấp giọng nói, bệ hạ, giữa ban ngày đâu, ngoài cửa còn có cung nhân đang thu thập đồ vật, Lý hoàng đế tới hứng thú, tại bên thai nàng thấp giọng cười nói, muốn chính là giữa ban ngày. Hoàng phi nương nương hoảng sợ nói, có sinh hoạt thường ngày lang đi theo bệ hạ, nhớ kỹ, thiếp thân còn có sống hay không. Hoàng đế bệ hạ mắt điếc hai ngơ, chỉ là nhìn một chút ngoài phòng, lớn tiếng nói, cố thường, cố thường, đi gọi Lục Tần tới, chân có việc cùng nàng thương nghị. Ngoài cửa thái giám cố thường đội vàng lên tiếng. Trong phòng, Lục hoàng phi đã mị nhãn như tờ, nàng ôm hoàng đế bệ hạ cổ, nói khẽ, bệ hạ thật là xấu chết. Hoàng đế bệ hạ vừa cười vừa nói, đại đường chính là khai chi tán diệp thời điểm, chuyến này đông tuần, huyên nhi lại cho chấm sinh cái hoàng tử thôi. Ngày kế tiếp, hoàng đế bệ hạ long giá rời khỏi Lạc Dương. Lần này đi theo quan viên không nhiều, quan văn chỉ có Diêu Trọng, Diêu Tướng Công, cùng với bên trong sách mười mấy cái thư biện, còn có một phần của bên trong sách mấy cái sinh hoạt thường ngày lang. Bọn hắn là nhất định muốn đi theo hoàng đế, dù sao tương lai muốn biết sinh hoạt thường ngày chú, ghi tạc trên sử sách. Quan võ bên trong, ngoại trừ nhất định đi cùng Vũ Lâm quân tướng quân Dương Vui Dương hầu ra, cũng chỉ có Su Mật viện cha Xét Ti Ti đang chu tất đi theo, cái khác sẽ không có gì người. Hậu cung phương diện, hoàng đế bệ hạ mang tới Lục hoàng phi cùng với Lục Tần hai tỷ muội, còn có thiên tử cùng Lục hoàng phi đại nữ nhi, đương triều đại công chúa Lư Giang công chúa Lý Thù đồng hành. Đây là thiên tử sau khi lên ngôi lần thứ 2 đi tuần. Lần trước vẫn là khai quốc mới bắt đầu, thiên tử đi trong một chuyến quan, tuần sát cũ Chu Quốc đô, hơn nữa đem tòa kia quốc đô đổi tên là Trường An. Mà lúc này, cách kia một lần tuần sát đã qua thời gian 7 năm. 7 năm trước, Lý Đường triều đình mới lập, rất nhiều quy định cũng không hoàn thiện, thiên tử đi tuần cũng không có quá mức phong quang, mà lần này liền rất khác nhau. Hơn 7 năm tiếp cận thời gian 8 năm đi qua, Lý Vân đã đem cái này tần triều đình chế tạo thành một cái quốc lực cường thịnh quốc độ, triều đình trong nha môn nhân viên cũng đều trên cơ bản phối tể. Bởi vậy lần này đông tuần, thanh thế hùng vĩ, vẹn vẹn là thiên tử đội nghi trượng, liền kéo dài thật dài, giống như một hàng dài. Mà tại đầu này trường long bốn phía, là ẩn ẩn đi theo thiên tử thân quân Vũ Lâm quân, những thứ này Vũ Lâm quân, hết thể lấy hắc giáp, khí thế sông nhiên. Đến gần trưa, hoàng đế bệ hạ Long Liễn mới rốt cục rời đi thành Lạc Dương. Thành Lạc Dương cửa ra vào, Lý hoàng đế xuống liễn xa, lôi kéo tiễn đưa đỗ tướng công ống tay áo, mở miệng cười nói, được lợi huynh, ta khổ cực nhiều năm như vậy, rốt cuộc phải ra ngoài đi vòng một chút, triều đình này liền đều giao cho ngươi. Đỗ tướng công nghe vậy, chỉ có thể cúi đầu cười khổ nói, thần không thể cam đoan cái gì, chỉ có thể nói thần nhất định tận lực. Yên tâm, yên tâm. Hoàng đế bệ hạ vỗ mu bàn tay của hắn, vừa cười vừa nói, mấy ngày nay cũng là tin tức tốt, hai khu tình hình tai nạn trên căn bản đã được khống chế, Bắc Cương mạnh thanh nơi đó, đánh cũng thông thuận, sẽ không ra cái đại sự gì. Được lợi huynh chỉ cần trông nom hảo triều đình chính là. Đỗ Khiêm cúi đầu ứng tiếng là, tiếp đó hỏi, bệ hạ lúc nào trở về kinh? Lý hoàng đế sờ cằm một cái, mở miệng nói ra, chuyến này muốn trước khứ hai khu nhìn một chút, tiếp đó phải về Trang Tuyên Châu, lại đi Kim Lăng ở lại một thời gian ngắn, như thế nào cũng muốn thời gian nửa năm. Nếu là chậm trễ thời gian, sợ rằng phải đến sang năm mùa xuân, ta mới có thể trở về Lạc Dương tới. Đỗ Khiêm nghe vậy, khổ cái khuôn mặt nói, vậy hạ đi sớm về sớm thôi, thần chưa hẳn có thể chống đỡ thời gian quá dài. Hắn nhìn xem Lý Vân, thở dài nói không chừng mấy người bệ hạ trở về, thần đã mệt chết. Lời này chính là nói đùa, ngoại trừ Đỗ Khiêm, cũng không có ai dám cùng hoàng đế bệ hạ nói loại lời này. Lý hoàng đế cũng không tức giận, chỉ là cười ha ha một tiếng. Được lợi mình cũng không thể mệt chết, ngươi nếu mệt chết, chấm thật không biết từ nơi nào lại đi tìm như thế tốt thừa tướng. Nghe được thừa tướng hai chữ, liền Đỗ Khiêm cũng không nhịn được hít vào một hơi thật sâu. Từ cũ Chu thực hành nhóm cùng nhau quy định, chia cắt cùng nhau tạm lấy tới, trong triều đình cũng chỉ có thể tướng, không còn thừa tướng. Mặc dù Đỗ Khiêm thân phận địa vị sớm đã là trên thực tế thừa tướng, nhưng mà cái này lời nói từ hoàng đế trong miệng nói ra, tự nhiên không giống nhau. Đỗ Khiêm có chút kích động, cúi đầu hành lễ nói, thần nhất định vì bệ hạ tận tâm tận lực. Tốt tốt. Lý hoàng đế vỗ vỗ phía sau lưng của hắn, vừa cười vừa nói, không còn sớm sủa, nếu không lên đường hôm nay liền đi không được, được lợi huynh lại mang theo văn võ bách quan còn có thái tử, trở về trong thành đi thôi. Ta cái này liền động thân. Nói xong câu đó, hắn bước lên liễn xa, đỗ tướng công mang theo một đám quan viên, thái tử điện hạ mang theo đã có thể đi lại một đám các hoàng tử, đều quỳ trên mặt đất, hướng về phía hoàng đế liễn xa dập đầu hành lễ. Lý Vân chỉ là quay đầu về bọn hắn vẫy vẫy tay, sau đó lên liễn xa. Theo liễn xa động, hoàng gia chậm rãi rời đi Lạc Dương. Thái tử cùng Đỗ Khiêm đưa mắt nhìn hoàng gia rất lâu, chờ hoàng gia biến mất ở trong tầm mắt, thái tử mới quay đầu nhìn một chút một bên Đỗ Khiêm, hướng về phía Đỗ Khiêm chắp tay, cười khổ nói, tiểu chất đối với triều chính hoàn toàn không hiểu, hết thảy làm phiền tướng quốc. Đỗ tướng công đội vàng chắp tay hoàn lễ, cười khổ nói, điện hạ, thần tận lực chính là. Chương 981 mới học cùng cựu học, chương 981 mới học cùng cựu học rời đi thành Lạc Dương chỉ hơn 10 dặm lộ, Long Liễn bên trên hoàng đế bệ hạ, nhìn một chút chính mình liễn xa bên trong trái xem phải xem hưng phấn không thôi đại nữ nhi, khẽ lắc đầu. Đừng xem, đi, đem ngươi Chu thúc kêu đến, cha có chuyện nói với hắn. Lư Giang công chúa đang nằm ở cửa sổ nhìn ra phía ngoài, nghe vậy quay đầu nhìn một chút Lý Vân, nữ nhi kia đi mẹ trên xe. Lý Vân ân một tiếng, vừa cười vừa nói, đi thôi, đi thôi. Lư Giang công chúa đây mới gọi là ngừng liễn xa, xuống xe sau đó, nàng tự mình đi tìm được Chu Tất, cùng Chu Tất nói mấy câu sau đó, liền đi lục hoàng phi trên xe. Chu Tất nhận được tin tức sau đó, cũng không dám chậm trễ, đội vàng đi tới hoàng đế liễn xa phía trước, đầu tiên là hướng về phía liễn xa hành lễ, thẳng đến trong xe truyền đến một câu lên xe nói chuyện Chu Tất mới thận trọng lên trời tử liễn xa. Bình thường thần tử tuyệt không có khả năng dễ dàng như vậy cùng thiên tử ngồi chung, bây giờ bên ngoài hướng quan viên bên trong, chỉ sợ chỉ có Đỗ Khiêm một người có thể có vinh hạnh đặc biệt này. Bất quá Chu Tất vẫn là không quá một dạng, hắn là trong lão trại người, hoàng đế bệ hạ từ nhỏ tiểu huynh đệ. Lên liễn xa sau đó, Chu Tất cúi đầu, hướng về phía hoàng đế mở miệng nói, nhị ca, ngài tìm ta. Ân. Hoàng đế bệ hạ nhìn một chút Chu Tất, đưa tay nhẹ nhàng đập dưới thân mềm mềm, mở miệng nói ra, mấy tháng phía trước, đại tướng quân bắt đầu chỉnh lý quân kỷ, bắt không thiếu trong quân đội điển hình, chỉnh ngay ngắn quốc pháp. Chuyện này là kê cha ti làm. Chu Tất nghe vậy, lập tức cúi đầu nói, là kê cha ti làm. Hoàng đế dừng một chút, tiếp tục nói, chuyện này kê cha ti là thế nào làm? Có lỗi chỗ đem quan, làm bao nhiêu, ngươi kỹ càng cùng ta nói một chút. Chu Tất chính là su mật viện kê cha ti tí đang. Nghe vậy hắn vội vàng cúi đầu ứng tiếng là, mở miệng nói ra, vậy hạ, khai quốc sau đó, nhất là mấy năm gần đây thời gian, quân kỳ thật là không được như xưa, chính là chú phái tại mỗi trong quân đội kê cha ti cũng có một bộ phận bắt đầu bại phôi. Lần trước đại tướng quân để chúng ta kê cha ti xem kỹ, kê cha ti hết thảy đưa hơn 70 người trên danh sách đi, cuối cùng bị triều đình giáng tội, hết thảy có 29 người. Lý hoàng đế yên lặng gật đầu, hắn nhìn một chút phong cảnh ngoài cửa sổ, mở miệng nói ra, đoạn đường này núi cao sông dài, chúng ta thời gian đi đường có rất nhiều, ngươi không có việc gì, ta cũng không có chuyện. Người đem trong danh sách này tên, cùng ta nói tỉ mỉ nói đi. Chu Tất nghe vậy sững sờ, Lý Vân nhìn xem hắn, cười hỏi, ngươi không nhớ được? Chu Tất vội vàng nói, nhị ca, ta có thể nhớ đại khái. Vậy thì nói một chút thôi. Yên tâm. Lý Hoàng đế vỗ bả vai của hắn một cái, vừa cười vừa nói, tất nhiên đại tướng quân không có đem đao cho hạ xuống, ta trong thời gian ngắn, ta sẽ không lại tìm những người này phiền phức, chỉ là trên đường nhàm chán, nghe tới giải buồn. Ngươi nói chính là? Chu Tất lúc này mới gật đầu một cái, mở miệng nói, vậy ta liền từ Thành Đô quân bắt đầu nói, nguyên Thành Đô tướng quân tiền trung dưới trướng. Thành Ngạc Dương, bên trong sách. Bây giờ Tể tướng Diêu Trọng đi theo hoàng đế bệ hạ cùng một chỗ đông tuần đi, Tể tướng Trác Quang Thụy còn tại xử lý năm nay tình hình tai nạn, tại hai khu chưa có trở về, bên trong sách chỉ còn lại ba vị Tể tướng. Bây giờ, ba vị Tể tướng đều ngồi ở trong chính sự đường bên trong. Đỗ tướng công tự nhiên ngồi cao chủ vị, hắn nhìn một chút ngồi ở bên cạnh mình hai vị mới cùng nhau, trầm mặc một hồi sau đó, mở miệng nói ra, Trương Vũ 7 năm sự tình, bây giờ đã đặt ở trên mặt nổi, tấu lên trên, bất kể là ai, cũng không có thể lại đem chuyện này ấn xuống. Bệ hạ ở thời điểm này đông tuần, cũng coi là cho chúng ta một chút thể diện, dù sao, nếu như muốn mảnh bản về lời nói, ta cái này thủ tướng liền thứ nhất chạy không thoát liên quan. Nói xong, hắn nhìn về phía Hứa Ngang, chậm rãi nói, Tử Mông Minh, việc này cùng các ngươi ngự sử đài đồng dạng thoát không ra liên quan. Hứa tướng công ngược lại là thần sắc bình tĩnh, hắn nhìn xem Đỗ Kiêm, mở miệng nói ra, Đỗ cùng nhau, việc này nếu như luận quan hệ nhân quả, tối đa cũng chính là chúng ta ngự sử đài chọc ra, cái khác cùng ngự sử đài có quan hệ gì? Cái kia Tào Ngọc, chuyện ta phía trước chỉ gặp qua hắn mấy lần, ai biết hắn có thể chọc ra lớn như thế cái sọn. Đỗ tướng công hít vào một hơi thật sâu, nhìn về phía Đào Văn Uyên, mở miệng nói, tiên sinh, lúc này ngươi muốn nói chuyện. Đào Văn Uyên là người có học thức xuất thần, trước kia càng là thành trường An đệ nhất thư viện sơn trưởng, được công nhận đại nho. Hắn muốn là cũng không có muốn đi hoạn lộ con đường này, chỉ có điều đến Giang Đông sau đó, bị hoàng đế bệ hạ mời đến Giang Đông tiểu trong triều đình làm quan, về sau bởi vì nghiệp vụ năng lực không tệ, làm rất nhiều năm lễ bộ thượng thư. Cũng bởi vì như thế, Đỗ tướng công một mực gọi hắn là tiên sinh. Lúc này, vị này Đào tiên sinh cảm xúc lại hết sức không thích hợp, hắn nghe xong Đỗ Khiêm lời nói sau đó, ngẩng đầu nhìn Đỗ Khiêm, lại cúi đầu, cười khổ nói, lão phu là đương nhiệm lễ bộ thượng thư, năm ngoái một lần kia khoa khảo, cùng lão phu tự nhiên là thoát không ra liên quan, nhưng mà muốn nói liên quan lớn nhất hắn không có tiếp tục nói hết. Đỗ tướng công nhìn xem hắn, mở miệng nói ra, năm ngoái là chắc cùng nhau mặc cho chủ khảo lễ bộ hai cái thị lang mặc cho phó chủ khảo, vốn là hắn cái này quan chủ khảo, cần phải trước đó sau đó đều tại trường thi, nhưng bởi vì một ít chuyện, hắn tuần tự ra trường thi hai lần. Đào Văn Uyên sắc mặt tái nhợt, không nói gì nữa. Một bên Hứa Ngang mặt không biểu tình, trầm giọng nói, Đào tướng công, giờ này khắc này, ngươi còn không nói thật không? Ngươi không đem ngươi biết sự tình nói ra, chúng ta hay là muốn đi thăm dò, chờ thật tra được một ít gì, mặc kệ hai vị lên hay không lên bẩm bệ hạ, Hứa Mỗ là nhất định muốn thượng bẩm. Trong triều đình ai cũng biết, Hứa tướng công là thiên tử tử trung, càng là một cái cô thần. Chính vì vậy, hắn mới có thể ngồi vững cái này ngự sử đại phu vị trí, hơn nữa bái tướng. Ngự sử đại phu từ trước đến nay là rất khó bái tướng, bởi vì tể tướng một loại nào đó chức trách là cân đối bách quan, mà ngự sử đại một năm không muốn biết đắc tội bao nhiêu quan viên. Hứa tướng công bái tướng, bảo ngày mai tử đối với hắn tương đương tín nhiệm. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Hứa Ngang có thể hoàn toàn không cố kỵ, trực tiếp đem lời bày tại trên mặt nổi. Đào Văn Uyên trầm mặc rất lâu, cuối cùng mới thở dài một hơi. Nói cho cùng, đây thật ra là mới học cùng cựu học chi tranh. Hắn nhìn về phía trước mặt hai vị tướng công, tiếp tục nói, hai vị cũng biết, tân triều khai quốc sau đó, triều đình phổ biến mới học, phổ biến tư lực, chủ trương công lao sự nghiệp chi học. Cái này cùng cũ chu thời điểm là hoàn toàn khác biệt. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, hết lần này tới lần khác, khai quốc sau đó triều đình quá thiếu người, bệ hạ mệnh ta tổ kiến lễ bộ, không làm sao được phía dưới, chỉ có thể mời một chút sĩ dừng danh túc, đại nho tới lễ bộ làm quan, bây giờ lễ bộ rất nhiều quan viên cũng là từ nơi này tới. Bọn hắn cũng không phải mới học xuất ra. Cái gọi là mới học chính là Lý Vân phổ biến thực lực chi học, hết thể lấy thiết thực là thứ nhất yếu nghĩa. Mới học bên trong tương đối có đại biểu tính chất chính là nông học, như thế nào đất cày, như thế nào cày hảo địa, tại Lý Đường cũng thành một môn học vấn. Những thứ này chính sách tự nhiên là có hắn chỗ tốt, tỉ như nói trong mấy năm toàn bộ trung nguyên địa khu sinh sản liền đã lấy được rất tốt khôi phục, mà lại lần nữa ngành học kiểm tra bên trong xuất thân quan viên, đến lúc đó sau đó dù là vẫn như cũ sẽ ăn hối lộ trái pháp luật, thế nhưng là không đến mức hai mắt đen thui, bọn hắn bao nhiêu có thể làm một ít chuyện, cái này rất tốt khôi phục sinh sản. Nhưng mà giống như Đỗ Khiêm cảm nhận được triều đình mới quan viên cùng cũ quan viên chi tranh mở dạng, tại Đào Văn Uyên ở đây cảm nhận được chính là mới học cùng cựu học chi tranh. Đào tướng công trầm mặc một hồi, tiếp tục nói, có một số người cảm thấy khoa khảo đề mục đều là mới học, đập vào mắt đều là con buôn chi tâm, hiệu quả và lợi ích chi tâm, hoàn toàn không có thánh hiển chi ý, cho nên bọn hắn muốn làm một ít gì. Đỗ tướng công nghe vậy, nhíu chặt lông mày. Qua một hồi lâu, Đỗ Khiêm mới nhìn Đào Văn Uyên, chậm rãi nói, tiên sinh, chuyện đã xảy ra rồi, cũng nên nghĩ biện pháp giải quyết, ngươi đem ngươi biết sự tình nói hết ra, chúng ta thương lượng trước thương lượng. Đào tướng công túi đầu cười khổ nói, lão phu biết đến cũng không nhiều lắm, chỉ là mơ hồ đoán được một chút. Hắn nhìn xem Đỗ Khiêm, mở miệng nói ra, bởi vì năm ngoái là Trác tướng công chủ khảo, Trác tướng công là bệ hạ thân tín, càng là tân triều đại công thần, bọn hắn mới suy nghĩ từ trong làm một chút văn chương. Dựa theo bọn hắn ý nghĩ, là muốn vì thánh hiển chi học tận một phần tâm lực. Hứa Ngang cười lạnh nói, hảo một cái thánh hiển chi học. Bọn hắn thánh hiển chi học, tại sao không có chữa khỏi cũ chu? Đào tướng công nhíu mày, nhịn không được nói, cũ Chu quốc chủ hoa mắt ù thai, cùng học vấn có liên căn gì? Hứa Ngang đang muốn cùng hắn biện bạch, Đỗ tướng công ho khan một tiếng, nhìn về phía Đào Văn Uyên nói, bọn hắn cụ thể là làm sao làm, tiên sinh như biết?
Không biết.
Đào Văn Uyên khẽ lắc đầu, bọn hắn cũng không thể nào tin được lão phu, cũng không nguyện ý để cho lão phu liên lụy đi vào, bất quá đoán cũng có thể đoán được. Đơn giản là tiết để hoặc đoán sai hai đầu. Đào tướng công nói đến đây, tiếp tục nói, hơn nữa, trong mắt bọn hắn, cái này cũng chưa chắc là đoán sai. Bây giờ Tân Triều niên kỷ còn quá nhỏ, tính cả Kim Lăng Văn hội một nhóm kia, đến bây giờ cũng chỉ có trên dưới thời gian 10 năm. Thời gian 10 năm còn chưa đủ để cho trước đây các thí sinh làm đến tình cảnh khoa khảo quan chấm thi, mà phán cuốn những người kia cũng liền một cách tự nhiên, không ít là cựu học xuất thân. Đào tướng công nói đến đây, đứng dậy hướng về phía Đỗ Khiêm chắp tay nói, "Này tội, lão phu muôn vàn khó khăn từ chối. Cũng may bệ hạ nhất đức, Tân Triều trừ mưu phản bên ngoài, còn lại tổng thể không liên lụy." Đào tướng công hướng về phía Đỗ Khiêm thật sâu túi đầu chắp tay, "Lão phu nguyện lấy mệnh chống đỡ." Chương 982 Lạc Dương cùng Huỳnh Dương, chương 982 Lạc Dương cùng Huỳnh Dương. Đỗ tướng công nhìn một chút một bên cười lạnh không dứt Hứa Ngang, lại nhìn một chút đang tại đối với chính mình chắp tay Đào Văn Uyên, cười khổ một tiếng sau đó, đứng dậy đem Đào Văn Uyên dịu dắt, mở miệng nói ra, "Bệ hạ không ở triều đình bên trong, ai có thể định ngươi cái này tể tướng tội lỗi?" Hứa tướng công vô bàn một cái nói, "Mặc kệ là tiết đề, vẫn là tận lực đoán sai, cái nào là thánh nhân giáo thụ?" Đỗ Khiêm lắc đầu nói, "Tử Vọng huynh, không cần hỏa khí lớn như vậy. Việc này nếu là xử lý không tốt, huyên náo lớn, một cái không tốt chính là Trương Vũ hướng đầu một cọc đại án, nếu là ngươi ta xử lý hảo, để cho bệ hạ hài lòng. Sự tình vẫn còn chỗ trống vẫn hồi." Nói đến đây, Đỗ tướng công thấp giọng nói, "Bệ hạ từ trước đến nay nhìn rõ mọi việc, chuyện này năm ngoái bệ hạ hơn phân nửa liền đã biết. Mãi cho đến năm nay, cái kia lễ bộ lan trùng, trên biết để cho bệ hạ phía dưới tội kỳ chiếu, mới chính thức giận bệ hạ." Nghe Đỗ Khiêm nói như vậy, Đào tướng công cũng không nhịn được nắm chặt nắm đấm. Nếu như thời gian có thể quay lại, hắn nhất định sẽ bắt được cái kia họ Cố lan trùng, đem hắn một trận dễ đánh. Đỗ tướng công nhắm mắt lại, xoa chính mình huyệt thái dương, một hồi buồn rầu. Nói chuyện đến trình độ này, rất nhiều nội dung cụ thể, Đào Văn Uyên mặc dù không có nói rõ, nhưng mà đã có thể đoán được. Nếu như chỉ là năm ngoái trận kia thi các giám khảo tập thể ngộ phán sự tình liền cũng không phải rất lớn, dù sao phán quấn loại chuyện này vốn là mang theo chủ quan. Nếu thật là dạng này, vậy hạ thì sẽ không níu lấy không bông, ngự sử đại cái kia họ Tào tuổi trẻ ngự sử cũng không dám tại trên đại triều sẽ nói đi năm khoa khảo gian lận. Hơn nữa, chỉ từ thao tác tính chất đi lên nói, nếu như đem không phù hợp cửu học bài thi cho loại bỏ ra ngoài, cuối cùng đem một đống cùng cửu học tương xứng hợp bài thi đưa cho đi lên, đưa đến hoàng đế bệ hạ nơi đó, hoàng đế bệ hạ cũng chưa chắc sẽ hài lòng. Cuối cùng những thứ này cửu học hạt giống chưa hẳn có thể tại Tân Triều mọc dễ nảy mầm. Chỉ có thông qua giống tiết để thủ đoạn, để cho những cái kia thánh hiển chi học hạt giống ngụy trang thành mới học sinh, thông qua khoa khảo ở trong triều đình chiếm xong vị trí. Tương lai chờ đại nghịch bất đạo đương kim thiên tử vạn tuế sau đó, thánh hiển chi học có thể trong tương lai tân đế trong tay u mà phục minh. Trên thực tế, cái này một số người cũng chính là chuẩn bị như vậy. Mấy năm gần đây thời gian, lễ bộ hướng về Đông Cung để cử giáo sư thái tử tiên sinh, cơ hồ toàn bộ đều là đại nho xuất thân. Đỗ tướng công suy tư một hồi lâu, hắn mới mở hai mắt ra, mở miệng nói ra, chuyện này nhất định phải tra một cái tra ra manh mối, bằng không bệ hạ nơi đó không chỉ là chúng ta không có cách nào giao nộp, ngay cả thái tử cũng không có biện pháp giao nộp. Ta bây giờ lập tức cho kinh triệu phủ đi tin, để cho kinh triệu phủ phái người đem lễ bộ vây quanh. Lễ bộ trên dưới tất cả đi theo năm khoa khảo người có liên quan biên, từ hôm nay bắt đầu muốn toàn bộ lưu lại phối hợp chúng ta điều tra, một cái cũng đừng hòng về nhà. Hắn nhìn về phía Hứa Ngang, mở miệng nói ra, Tử Mong Minh, chuyện này không thể làm gì khác hơn là làm phiền ngươi đi làm, ngươi bây giờ lập tức liền đi gặp Tấn Vương, để cho Tấn Vương phối hợp bên trong sách, đem sự tình cho triệt để tra rõ ràng. Hứa Ngang rất thẳng thắn đứng lên, chắp tay nói, hảo, hạ quan này liền đi gặp Tấn Vương. Hắn dừng một chút sau đó hỏi, Đỗ cùng nhau, việc này muốn hay không thông báo thái tử? Muốn, sau đó ta tự mình đi Đông Cung cầu kiến thái tử, thỉnh thái tử tới chủ trì cuộc diện. Hảo. Hứa Ngang dứt khoát chắp tay hành lễ, nhanh chân rời đi bên trong sách. Chờ hắn rời đi về sau, chính sự đường chỉ còn lại có Đỗ Khiêm cùng Đào Văn Uyên hai người. Đỗ tướng công nhìn một chút tóc bạc hoa dâm Đào Văn Uyên, thở dài, tiên sinh tại Giang Đông thời điểm liền đã chủ trưởng lễ bộ, bây giờ người trong nhà không thiếu cũng tại trong triều đình làm quan, chỉ cần một lòng hướng về bệ hạ, tương lai đào ra cũng nhất định là tân triều hân quý. Bây giờ không chỉ tiên sinh tiền đồ không còn. Đỗ tướng công thở dài nói, đào thị một môn tiền đồ chỉ sợ đều khó khăn. Đào Văn Uyên trầm mặt một hồi, lắc đầu nói, bọn hắn tiền đồ vốn là cũng không ở lão phu trên thân. Lão phu trong lòng mặc dù cũng đối mới học có chút xem thường, nhưng mà lão phu thừa nhận thiết thực chi học hiệu quả và lợi ích chi tâm là có một vài chỗ tốt. Nếu ta tử tôn có thể có bản lĩnh, vậy hạ tương lai cũng vẫn như cũ sẽ dùng bọn hắn. Đỗ tướng công đứng lên, lắc đầu nói, khó khăn, trên đời này khó được chưa bao giờ là bản sự, mà là hiện ra bản lãnh cơ hội. Không có tiên sinh, đào ra tử tôn, tương lai còn có mấy người có cơ hội ở trước mặt bệ hạ triển lộ bản sự. Nói đến đây, Đỗ tướng công chắp tay nói, vì tránh hiểm nghi, tiên sinh trước hết đi về nhà tôi, trong khoảng thời gian này, tiên sinh liền cao ốm ở nhà, hết thể chờ bệ hạ sau khi trở về, hay là bệ hạ văn thư sau khi tới, làm tiếp an bài. Đào tướng công đứng lên, trầm mặc một hồi, chắp tay hoàn lễ nói, như thế, vất vả Đỗ cùng nhau. Hắn hành lễ sau đó, chắp tay sau lưng cũng nhanh chân rời đi bên trong sách. Đỗ tướng công yên lặng mắt tiễn hắn rời đi, đợi đến hắn đi xa sau đó, Đỗ tướng công mới thở dài, cái gì mới học tiểu học, đơn giản là chính mình từ tiểu học những cái kia không được việc, bởi vậy lòng sinh bất mãn. Thánh hiền chi học Đỗ tướng công thở dài nói, cũng không chế trụ nổi lòng người dục vọng. Hắn cũng đi tới bên trong sách cửa ra vào, lại là thở dài một hơi, nhưng khổ ta cái này nửa mới nửa cũ người. Thiên tử Đông Tuần là từ Lạc Dương xuất phát, dọc theo sông lớn một đường hướng đông. Từ Lạc Dương xuất phát không lâu, chỉ đi mấy ngày, đã đến Huỳnh Dương địa giới. Tiến vào thành Huỳnh Dương sau đó, hoàng đế bệ hạ đương nhiên sẽ không để cho nơi đó quan phủ cho hắn tu kiến cái gì hành tại, mà là trực tiếp tiến vào Huỳnh Dương Trịnh thị tổ trạch bên trong. Huỳnh Dương Trịnh thị cũng là ngàn năm thế gia một trong, mặc dù không có Thanh Hà Thôi thị danh tiếng lớn như vậy, nhưng mà tại Trung Nguyên địa giới bên trên là ít có thế gia. Mà tại Đông đảo thế gia ở trong, Huỳnh Dương Trịnh thị bây giờ tổn thương coi trọng nhất. Dù sao Vương Quân Bình trước đây sinh loạn, cơ hồ đem Trung Nguyên Chư Châu hết thể gieo hỏa một lần, nhất là đối với mấy cái này thế gia đại tộc, càng là cướp bóc giết. Đến Lý hoàng đế lập quốc thời điểm, Huỳnh Dương Trịnh thị nhân khẩu đã chỉ còn lại cũ chu thời điểm 2-3 thành, mà tới được Trường Vũ 3 năm thiên hạ các nơi thổ địa hoàn thành xác thực quyền sau đó, Huỳnh Dương Trịnh thị ruộng đồng, ngay tại chỗ quan phủ, nói đúng ra là triều đình tụ ý phía dưới, đã chỉ còn lại Hưng Thịnh thời điểm không đến 2 thành. Nay chủ yếu là bởi vì, Huỳnh Dương Trịnh thị đã từng đại quy mô bán thành tiền sản nghiệp, hơn nữa phân ra một chi tử đệ, chạy tới Kim Lăng đi nhờ vả Lý Vân, hơn nữa tại Kim Lăng ăn ra, trở thành sau này Kim Lăng Trịnh thị. Kim Lăng thành mới ruộng đồng, không thiếu chính là Huỳnh Dương Trịnh thị cho mua. Cũng chính bởi vì vậy, lại thêm Huỳnh Dương Trịnh thị có không ít người tại Tân Triều làm quan, Lý hoàng đế cũng không có lại cùng cái này ngàn năm thế gia khó xử, chấp nhận bọn hắn nắm giữ cái này không đến 2 thành thổ địa. Phải biết, cái này không đến 2 thành thổ địa vẫn là mấy vạn mẫu chi cự. Và ở Trịnh thị cùng ngày, Huỳnh Dương Trịnh thị trên dưới tất cả mọi người đều quỳ gối cửa ra vào dập đầu hành lễ, một mực cung kính nên đón hoàng đế bệ hạ. Nếu như nói lúc trước những thứ này tiên niên thế gia, đối mặt hoàng tộc còn có thể giữ lại một chút thái độ cao ngạo, lúc này những thứ này tiên niên thế gia bị Vương Quân Bình dọn dẹp một lần sau đó, đã trung thực an phận hơn nhiều. Đương nhiên, ở trong đó nguyên nhân trọng yếu nhất còn là bởi vì Lý hoàng đế là lập nghiệp chi chủ, khai quốc chi quân, là có thể muốn làm gì thì làm tồn tại. Nếu là nơi nào tiếp đãi không chiếm được vị, trong giận vị này thảo mãng thiên tử, ai biết hắn có thể hay không một cái động kinh, đem từ trên xuống dưới nhà họ Trịnh hết thảy đều giết đi. Nếu thật là làm như vậy, Trịnh gia cũng tìm không thấy chỗ nói rõ lý lẽ đi. Lý hoàng đế xuống Long Liễn, lôi kéo Lư Giang công chúa cùng một chỗ, đi tới Trịnh thị cửa chính, đưa tay nâng đỡ Trịnh gia gia chủ, mở miệng cười nói, ta đây là tá túc quý trạch, Trịnh gia chủ quá khách khí. Vị này Trịnh gia gia chủ là cái chừng 50 tuổi trung nhân, nghe xong Lý Vân lời nói sau đó, hắn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, cúi đầu nói, trong thiên hạ đều là vương thổ, Hàn Xá cũng là bệ hạ ruộng đất, bệ hạ chính là chủ nhân nơi này, tuyệt không có tá túc nói chuyện. Lý hoàng đế nghe vậy, không có trả lời, chỉ là quay đầu nhìn một chút Lý Thủ, Lư Giang công chúa đang quan sát cái này Trịnh gia gia chủ, nhìn thấy Lý Vân hướng tự nhìn tới, nàng che miệng cười nói, ngược lại biết nói chuyện nhanh. Hoàng đế bệ hạ vừa cười vừa nói, tốt, tiến vào trong nói chuyện thôi, chớ còn không có tới qua cái này, nghe tiếng đã lâu Huỳnh Dương Trịnh thị. Trịnh gia chủ đội vàng dẫn đường, lúc này tòa này ngàn năm thế gia đã trúng môn mở rộng, nên đón tôn quý khách nhân đến. Hoàng đế bệ hạ từ trong môn tiến vào Trịnh gia, một đường đi tới Trịnh gia chính đường ngồi xuống, còn chưa kịp uống trà, chín ti nhân viên cũng đã nâng một cái hộp, hai tay đưa tới Lý Vân trước mặt, thật sâu cúi đầu. Bệ hạ, chín ti Lạc Dương mật tấu. Hoàng đế bệ hạ khoát tay áo, đưa đến trong thư phòng đi. Nói xong, hắn nhìn một chút Trịnh gia gia chủ, mở miệng hỏi, Trịnh gia chủ, sông lớn mở, bách tính gặp nạn sự tình, Trịnh gia biết không?
Biết, biết.
Trịnh gia chủ đội vàng cúi đầu, chắc tướng công hơn một tháng trước liền tới qua, chúng ta Trịnh gia đang tại tận lực hỗ trợ. Lý hoàng đế hài lòng gật đầu. Hảo, chờ trận này đại thai kết thúc, triều đình sẽ thật tốt khen thưởng Trịnh thị. Chương 983 người chuyện xảy ra. Chương 983 người chuyện xảy ra. Thiên tử vào ở Trịnh thị màn đêm buông xuống, Trịnh gia dâng lên mấy cô gái thị tẩm, bất quá hoàng đế bệ hạ gấp rút lên đường mấy ngày, có chút mệt mỏi, bởi vậy không có tiếp nhận. Đến ngày thứ hai, vị này Trịnh gia gia chủ lại muốn dâng lên Trịnh thị đích nữ, tùy thị thiên tử. Thiên tử tự mình liếc mắt nhìn Trịnh gia đích người mẫu nữ dạng, lập tức xưa nay không háo nữ sắc hoàng đế bệ hạ, nghĩa chính ngôn tử cự tuyệt Trịnh gia. Đến ngày thứ hai buổi chiều, trong thành Lạc Dương lại có người đưa tới văn thư, chín ti kinh triệu ti phụ tá đảm hành mang theo chín ti văn thư, một đường đi tới thiên tử trước mặt, hướng về phía thiên tử túi lầu nói, bệ hạ, kinh triệu ti tỉnh gốc. Hoàng đế bệ hạ lần này ra kinh, cũng không có mang từ trước đến nay đi theo hắn mạnh hải, dù sao thiên tử rời đi hoàng đô, kinh thành nơi đó cần phải có người thay hắn nhìn chằm chằm, kinh triệu ti tự nhiên là thích hợp nhất nhân vật, bởi vậy đảm hành cái này phụ tá mới hộ tống thiên tử ra kinh. Hoàng đế bệ hạ lúc này đang tại lật xem phương Bắc tiền tuyến trả lại văn thư, nghe vậy ngẩng đầu nhìn Đàm Hành, hỏi, lại xảy ra chuyện gì? Đàm Hành thật sâu túi lầu nói, lễ bộ hai cái thị lang đã bị Đỗ tướng công hiệp đồng kinh triệu phủ người nắm, còn lại lễ bộ tham dự người vẫn còn tiếp tục thẩm tra bên trong. Hắn túi lầu nói, bên trong những văn thư này có Đỗ tướng công năm chín ti đưa cho bệ hạ văn thư, còn có một phần cho Đào tướng công để cho chín ti đưa cho bệ hạ thỉnh tội văn thư. Lý hoàng đế nghe vậy, nhịn không được xách một tiếng, mở miệng nói ra, ta tại kinh thành thời gian dài như vậy, đều an an sinh sinh, lúc này mới rời đi mấy ngày, bản án đều nhanh muốn tra ra manh mối. Tốt. Hoàng đế bệ hạ nhìn một chút Đàm Hành, tiếp tục nói, văn thư thả xuống thôi. Đàm Hành túi đầu đáp một tiếng dạ, vừa muốn rời đi, lại bị Lý Vân gọi lại. Lý hoàng đế nhìn xem hắn, dặn dò, cho Đỗ tướng công nơi đó chuyển cái tin tức, liền nói để cho hắn toàn quyền xử lý, hắn có thể xử lý lập tức chính pháp, nếu như không thể xử lý, liền đều nốt tại đại lý tự trong đại lao, chờ ta trở về Lạc Dương, cùng nhau xử lý. Đàm Hành vội vàng túi đầu lên tiếng, đang muốn rời đi, liền nghe hoàng đế bệ hạ lại hỏi, Trác Quang Thụy lúc nào đến Huỳnh Dương. Đàm Hành vội vàng nói, bằng bệ hạ, năm ngày trước Trác tướng công cũng đã nhận được tin tức, đoán chừng ngày mai, Trác tướng công liền có thể đến Huỳnh Dương tới đón giá. Lý Vân rời đi Lạc Dương phía trước, liền cho người cho còn tại hai khu Trần Thái Trác Quang Thụy đi tin, để cho hắn tới nghênh giá, tiếp đó cùng nhau tuần sát hai khu, lúc này Trác Quang Thụy đang chạy tới Lạc Dương trên đường. Lý hoàng đế nghe đến đó, khẽ gật đầu, hảo, chờ biết. Ngươi xuống thôi, nói cho Mạnh Hải, để cho hắn dùng nhiều tâm tư. Là. Đàm Hành thật sâu túi lầu nói, thuộc hạ tuân mệnh. Chờ hắn rời đi về sau, hoàng đế bệ hạ để cho người bên cạnh đem Diêu Trọng Diêu tướng công mời tới, chờ Diêu Trọng sau khi tới, Lý Vân đem tiền tuyến Mạnh Thanh đưa tới văn thư, đưa cho hắn nhìn một chút, tiếp đó vừa cười vừa nói, Mạnh Thanh khống chế được du quan, lúc này đã phân ra một bộ phận binh lực, đi tới quan ngoại, đây là thật tốt sự tình, ngươi lập tức bằng vào ta danh nghĩa, khởi thảo văn thư, mệnh lệnh Hà Bắc đạo các châu quận, toàn lực ủng hộ quân Bắc phạt. Còn có, cho Thái Nguyên tướng quân Đặng Dương cũng xuống chiếu lệnh, để cho hắn phân ra 2 vạn binh lực, đi đến U Châu, ngăn chặn U Châu kế châu lưỡng địa người khiết đan, phòng ngừa những thứ này người khiết đan chạy trốn. Nói đến đây, hoàng đế bệ hạ gõ bàn một cái nói, tiếp tục nói, còn có, những thứ này người khiết đan có thể tiếp nhận đầu hàng. Đường quân lần trước đại quy mô đánh trận, vẫn là quan bên trong trận kia trận chiến, lúc đó Lý Vân vì lập uy, đồng thời vì trưởng trị Sóc Phương quân, quan bên trong chi chiến đánh tương đương hung ác, cơ hội không có như thế nào cho Sóc Phương quân đầu hàng cơ hội. 7, 8 vạn Sóc Phương quân hơn phân nửa trực tiếp chết ở trên chiến trường, chỉ có còn lại hoàn toàn tức vũ khí đầu hàng mới sống tiếp được. Đến nay, những cái kia đầu hàng Sóc Phương quân còn tại Lạc Dương phụ cận làm dân phu, thay hoàng đế bệ hạ tu kiến đế lăng, không có giải thoát đi ra. Lý hoàng đế đối bọn hắn trừng trị cũng còn không có ngừng. Bởi vì quan bên trong chi chiến, bởi vậy Lý Vân mới cố ý ngoài định mức thêm một câu nói như vậy, bởi vì trong lòng hắn tin tưởng, cùng người khiết đan chiến đấu, không phải một trận chiến hai trận trận chiến liền có thể đánh xong, dù là trận đánh này lại thắng, người khiết đan cũng không khả năng bị hắn vơ đua cả nắm, một đòn chết chắc. Bởi vậy, rất có tất yếu thu hẹp một chút người khiết đan hàng quân, mượn dùng bọn hắn tới rèn luyện đường quân kỵ binh, thuận tiện quen thuộc quan ngoại khế đan bộ. Để tương lai, đối với khiết đan bộ khai thác càng thích hợp hơn xét lược. Diêu Trọng không thể nghi ngờ là cái năng lực rất mạnh tể tướng, Lý Vân lời còn chưa nói hết, hắn cũng đã bắt đầu bày giấy mài mực, đợi đến Lý hoàng đế sau khi nói xong không bao lâu, 2 phần phát thảo hơn nữa trao chuốt xong chiếu lệnh, liền đã bị hắn viết ra, hắn thổi khô bút tích, đem chiếu lệnh nâng đưa tới Lý Vân trước mặt, hơi hơi cúi đầu nói, thỉnh bệ hạ xem qua. Lý hoàng đế tiếp nhận đi, liếc mắt nhìn, hài lòng gật đầu, vừa cười vừa nói, liền theo cái này phát. Diêu Trọng ứng tiếng là, lại công công chỉnh chỉnh sao chép qua một lần, tiếp đó mời hoàng đế bệ hạ tỷ ấn đóng dấu chồng đi lên, tiếp đó tự mình đem chiếu lệnh cho phát tiếp. Đợi đến xong xuôi việc phải làm sau đó, hắn mới trở lại bên cạnh Lý Vân giao nộp chỉ, Lý hoàng đế khen ngợi hắn vài câu, sau đó đem chuyện trong kinh thành nói với hắn một lần, cười hỏi, năm ngoái, Diêu tiên sinh cũng tại trong thành Lạc Dương, nhưng có nghe thấy chuyện này. Diêu Trọng nghe vậy, liền vội vàng lắc đầu, bẩm bệ hạ, thần chỉ làm chính mình việc nằm trong phận sự, khoa khảo sự tình, cùng bên trong sách không có quan hệ gì. Thần cũng không dám can thiệp khoa khảo sự tình. Lý Vân nhìn hắn một cái, vừa cười vừa nói, "Chấm chưa hề nói ngươi can thiệp. Diêu tiên sinh bái tướng lâu như vậy, trong triều đình đều nói, quan gia Đỗ Diêu nhị môn, chuyện lớn như vậy, Diêu tiên sinh biết một chút không biết chuyện." Diêu Trọng sắc mặt nghiêm túc đạo, "Bệ hạ, thần là Kim Lăng văn hội kiểm tra đi ra ngoài, vốn là tư lịch nông cạn, che bệ hạ để bạn mới có thể thẹn liệt đại cát, cùng Đỗ Tương thị hoàn toàn không có cách nào đánh đồng. Đến nỗi khoa khảo gian lận một án, thần nếu có nửa điểm nghe thấy phong thanh, cũng tất nhiên sẽ lập tức bẩm báo bệ hạ, tuyệt không dám biết chuyện không báo." Thấy hắn một mực cung kính hạ bái, hoàng đế bệ hạ lắc đầu, mở miệng cười nói, chúng ta cũng giao tình nhiều năm như vậy, chỉ là cùng tiên sinh trong âm thầm nói chuyện phiếm, không cần câu nệ như vậy. Nói xong câu đó, hoàng đế gõ bàn một cái nói, hỏi, tiên sinh kia đối với Đỗ ở trung lý phương pháp, có ý kiến gì không? Diêu Trọng nghĩ nghĩ, vẫn là thấp giọng nói, bệ hạ, Đỗ tướng công chính là thần nửa cái lao sư, luận tình cảm, thần tuyệt không nên ở sau lưng nói hắn nói xấu, nhưng đây là quốc sự, thần thẹn liệt tể phụ, bệ hạ tất nhiên hỏi thử coi, thần chỉ có thể thành thật trả lời. Thần cảm thấy, Đỗ tướng công làm việc vẫn là quá rộng nhân. Hoàng đế bệ hạ như có điều suy nghĩ, hỏi, cái kia nếu là tiền sinh ngươi tới chủ trì chuyện này đâu? Diêu Trọng không chút nghĩ ngợi nói, bẩm bệ hạ, thần sẽ làm nhấc lên nhà ngục. Hắn nghiêm mặt nói, nếu như không tính lúc trước Kim Lăng văn hội, năm ngoái trận kia khoa khảo, chính là tân triều mở sau đó trận thứ ba khoa khảo, liền dám có người ở trong đó dở trò. Nếu không xử lý nghiêm khắc, quốc pháp tôn nghiêm ở đâu? Đại đường hậu thế chi quân, lại nên làm như thế nào nhìn thẳng vào khoa khảo? Nghe hắn nói như vậy, hoàng đế bệ hạ ánh mắt hơi có chút thay đổi, một lát sau, thiên tử mới mở miệng nói, tốt, tiên sinh ý kiến. Chấm hiểu rồi. Diêu Trọng thật sâu túi lầu nói, thần chỉ có một ít ngu muội quê mùa kiến thức, nếu cùng bệ hạ khác biệt, thỉnh bệ hạ không cần bắt tội. Hoàng đế khẽ lắc đầu, mở miệng nói ra, đều nói, chỉ là tự mình nói chuyện phiếm. Hôm nay liền đến ở đây, ngươi xuống nghỉ ngơi thôi. Diêu Trọng đội vàng ứng tiếng là, túi đầu thận trọng lui ra ngoài, đợi đến đẩy lên cửa ra bảo, vị này Diêu tướng công mới xoay người sang chỗ khác, ánh mắt chớp động. Hắn đi theo hoàng đế bệ hạ, đã quá lâu đến hắn đã có thể nắm giữ ở hoàng đế bệ hạ một chút quen thuộc. Thì như nói, thiên tử tự xưng. Đương kim thiên tử không có phép lối gì, trong âm thầm lúc tán gẫu, bao nhiêu lấy ta tự xưng, chỉ có đụng tới thương nghị quốc sự, hoặc là tại chỗ nhân số quá nhiều đứng đắn nơi, hắn mới có thể tự xưng là chấm. Mà vừa rồi, bệ hạ mặc dù nói là nói chuyện tiếng, nhưng mà đã hợp chừng mấy tiếng chấm. Lời thuyết minh. Diêu tướng công không người đi vài bước, lúc này mới ưỡn thẳng lưng, hai cánh tay mang tại sau lưng, ngẩng đầu nhìn giữa không trung. Vị này tóc đã có chút hoa dâm Hàn Môn lần cùng nhau, khóe miệng lộ ra lướt qua một cái mỉm cười. Ngài vẫn là xuất thân quá cao. Hắn lắc đầu tự nói, thần sắc trở nên có chút nhẹ nhàng. Lại sẽ bị những cái kia trong mộ xương khô ngăn trở tay chân. Ngày kế tiếp, tại hai khu Trần Thai chắc cùng nhau, quả nhiên vội vàng chạy tới Huỳnh Dương tới đón giá, đến Huỳnh Dương sau đó, hắn không dám thất lễ, một đường gấp gáp bận rộn đến Trịnh gia, đi qua tầng tầng cửa ải sau đó, cuối cùng gặp được hoàng đế bệ hạ, vị này chắc tướng công, một mực cung kính quỳ ở hoàng đế bệ hạ trước người, dập đầu hành lễ nói, thần chắc quan thụy, khấu kiến bệ hạ. Hoàng đế bệ hạ nhìn hắn một cái, đầu tiên là nói một tiếng đứng dậy, tiếp đó đem hắn dẫn tới mình tại Trịnh gia tạm thời làm việc trong thư phòng, lui ngoại nhân. Đợi đến trong thư phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, hoàng đế bệ hạ hít mắt, nhìn xem chắc quan thụy hỏi, hai khu tình huống như thế nào? Chắc quan thụy vội vàng nói, hộ bộ gọi 100 vạn quan tiền, tiền là đủ, chủ yếu vẫn là triệu tập vấn đề lương thảo, cũng may có Tiết hầu gia hỗ trợ, lương thực không có trở thành vấn đề quá lớn. Bây giờ hai khu dân chúng ăn uống đã không phải là vấn đề là hai sau như thế nào khôi phục. Thần đang cùng nơi đó nha môn hắn lời còn chưa nói hết, liền nghe hoàng đế bệ hạ lạnh lùng nói, chắc tướng công, ngươi xảy ra chuyện, ngươi có biết hay không? Chương 984 liên tức đái đả, chương 984 liên tức đái đả, một câu nói kia, để cho vốn là túi đầu chắc quang thụy toàn thân run lên, kém chút không có đứng vững, cũng may hắn dù sao làm nhiều năm như vậy thể phụ, vẫn là cố gắng để cho chính mình bình tĩnh lại, sau khi hít một hơi thật dài, quỳ trên mặt đất, túi đầu dập đầu nói, thần thỉnh bệ hạ giáng tội. Lý Vân nhìn xem hắn, hỏi, ngươi biết ngươi tội ở nơi nào sao? Chắc quang thụy quỳ trên mặt đất, túi đầu cười khổ nói, thần tại triều nhiều năm, bao nhiêu nhận biết một số người, bây giờ lễ bộ nhiều người như vậy bị bắt, thần tự nhiên có thể đoán được, là năm ngoái khoa khảo xảy ra vấn đề. Hắn hít vào một hơi thật sâu, thấp giọng nói, năm ngoái che bệ hạ tín nhiệm, để cho thần nhậm khoa khảo quan chủ khảo, trận này khoa khảo ra hết thảy vấn đề, thần đều cần phải phụ trách. Hoàng đế bệ hạ đứng dậy, hai cánh tay ôm ở trước ngực, nhìn xem hắn, mở miệng hỏi, có người phát hiện ngươi, nói đi năm khoa khảo thời điểm, ngươi cái này quan chủ khảo đã từng hai lần rời đi lều thi. Ngươi đi làm cái gì? Ăn cơm. Chắc quan thụy vẻ mặt đau khổ, túi đầu trả lời. Ăn cơm. Hoàng đế bệ hạ cao mày nói, đơn giản như vậy. Là. Chắc quan thụy hít vào một hơi thật sâu, túi đầu biết, bệ hạ ngài. Cùng thần quen biết cũng đã nhiều năm như vậy, hẳn là ít nhiều biết một chút thần, thần gia cảnh sung túc, từ nhỏ liền không có cái gì quá lớn yêu thích. Hắn túi đầu nhìn một chút chính mình hơi có chút thân thể mập mạp, cười khổ nói, yêu thích nhất chính là ăn vặt, nhất là đến Lạc Dương sau đó, bản địa ăn uống không hợp thần khẩu vị. Năm ngoái qua khảo thời điểm, lễ bộ hai cái phó chủ khảo, trong đó một cái cũng là Ngô quận người, hắn nói từ Ngô quận mang về một cái đầu bếp, làm Ngô quận bản địa đồ ăn làm được rất tốt. Khi đó, khoa khảo đã kết thúc, cũng tại Phan Quấn, hắn liền muốn kéo thần đi ăn quê hương đồ ăn. Thần lúc đó cũng tại khoa trưởng vài ngày thời gian nhất thời hồ đồ, liền trước sau cùng hắn ra ngoài ăn hai bữa. Nói đến đây, chắc quan thụy túi đầu dập đầu nói, lúc đó thần nghĩ, khoa khảo đã kết thúc, hơn nữa đánh gây không có ai có lá gan lớn như vậy, dám ở trên chuyện như vậy làm ẩu, bởi vậy hắn thật sâu túi đầu nói, thần nhất thời hồ đồ, thỉnh bệ hạ giáng tội. Hoàng đế bệ hạ chắp tay sau lưng, nghiêm túc đánh giá hắn, khép mắt sau đó, mở miệng nói ra, ngươi ăn ngon ta nghe nói qua, nhưng mà trong nhà ngươi, không phải có Ngô quận tới đầu bếp sao? Chắc quan thụy túi đầu, run giọng nói, cái kia lễ bộ thị lang nói, mời Ngô quận đầu bếp nổi danh hoàng đế bệ hạ cười lạnh một tiếng, sợ không phải ngươi, muốn lôi kéo đám người kia, bởi vậy cố ý mở một con mắt nhắm một con mắt thôi. Vẫn là nói, những người kia hứa hẹn ngươi chỗ tốt gì, hứa hẹn về sau duy ngươi chắc tướng công như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chắc quan thụy bái tướng cũng cực sớm. Nhưng mà hắn là khai quốc năm đầu mới bái tướng, căn cơ so Đỗ Diêu hai người, dù sao không đủ thâm hậu. Dù sao thế gia vọng tộc xuất thân quan viên, trời sinh liền cùng Đỗ Khiêm tương đối thân cận, mà Hàn Môn xuất thân người, cũng đều cùng Diêu tướng công đi rất gần. Chắc tướng công người bên cạnh, thường thường cũng là đông nam bản địa sĩ tộc, mà cái thời đại này sĩ tộc, nhất là khai quốc sau đó sĩ tộc, cũng không có bao nhiêu xuất sắc nhân vật. Đem so sánh tới nói, ba vị tướng công bên trong, hắn có thể nói là căn cơ bạc nhược. Đương nhiên, chuyện này chỉ có thể xem như Lý Vân ngờ tới, loại sự tình này, lấy chắc quang thủy thông minh, hắn tuyệt không có khả năng cũng sẽ không lưu lại bất luận cái gì một chút xíu nhược điểm. Vị này chắc tướng công vì trên mặt đất, thật sâu túi đầu dập đầu nói, "Bệ hạ, thần nếu là có nửa điểm ý nghĩ này, toàn gia trên dưới, cam nguyện hộ tống thần cùng nhau gặp trời chu." Nghe xong lời này, Lý hoàng đế trầm mặc rất lâu, mới đưa tay đem hắn dịu dắt. Đợi đến chắc quang thụy đứng dậy, hoàng đế bệ hạ mới trầm trầm nói, thật muốn hỏi ngươi cái này tội lỗi, cũng sẽ không trong âm thầm tới theo như ngươi nói. Nói đến đây, hoàng đế bệ hạ nhắm mắt lại, mở miệng nói ra, mặc kệ ngươi là nghĩ gì, dù là triều đình nơi đó điều tra ra, ngươi một chút xíu cũng không có tham dự, nhưng mà việc này ngươi cũng trốn không thoát một cái thiếu giám sát tội lỗi. Chắc quang thụy thật sâu túi lầu nói, thần biết rõ, đây đã là bệ hạ che chở thần. Hoàng đế bệ hạ mở to mắt, lại nhìn một chút hắn, ngươi là triều đình công thần, đi theo ta nhiều năm như vậy đâu. Nếu như là bình thường thiếu giám sát tội, tối đa cũng chính là phạt đồng, nhưng mà chuyện này không phải việc nhỏ, ta cần, triều đình cũng cần mượn chuyện này lập uy. Chắc quang thụy nghe vậy, sắc mặt tái nhợt, túi đầu nói, thần biết rõ, thần cam nguyện vừa chết không chết được ngươi. Lý hoàng đế mặt không thay đổi lắc đầu nói, ở đây không có người ngoài, chỉ ngươi ta quân thần hai cái, ta liền nói cho ngươi biết rõ. Đằng sau một đoạn thời gian, ngươi cùng đi ta tuần sát hai khu, nếu như lần này trần thai ngươi làm rất tốt, vậy coi như ngươi lấy công chống đỡ qua. Bất quá cũng vẫn như cũ chống đỡ không xong ngươi khoa khảo thiếu giám sát tội lỗi. Nghe cho kỹ. Hoàng đế bệ hạ mở miệng nói ra, nếu ngươi chỉ là thiếu giám sát, lại trần thai có công, lần này ta liền từ nhẹ xử phạt, chỉ gọt đi ngươi ứng quốc công tước vị, không tra cứu thêm nữa. Ngươi có thể tâm phục. Khai quốc năm đầu cái kia một hồi sắp phong, chắc Quang Thụy cũng là số lượng không nhiều mấy cái quốc công một trong, thụ phong ứng quốc công. Tưởng tượng là hắn ứng quốc chi nguy cấp, khẳng khái rút tiền, bởi vậy phong ứng quốc công. Bất quá hắn cái này quốc công cũng không thừa kế, lại càng không vong thế, cũng chính là nói đến chắc ra đời sau, không chỉ có sẽ lại không thẩm kích quốc công, liền thừa kế tước vị tư cách cũng sẽ không có. Dù vậy, tước vị này bị gọt đi, cũng là lớn lao xử phạt. Chắc Quang Thụy cúi đầu, âm thanh có chút run rẩy, thần đa tạ bệ hạ ân điển còn có. Hoàng đế bệ hạ nhìn hắn một cái, yên lặng nói, trước đây cho các ngươi nhà xử lý giang đông mối chính, triều đình cũng muốn thu hồi, không còn cho các ngươi ra thế thẩm kích xử lý, coi như chấm cho các ngươi nhà xử phạt. Chắc Quang Thụy trước kia lập công không nhỏ, vì cái gì không có cho hắn thế tập tước vị, nguyên nhân ngay ở chỗ này. Bởi vì tại Giang Đông thời điểm, Lý Vân liền đã hứa cho hắn một cái có thể đợi đợi chuyển thừa bảo tàng. Đó chính là Giang Đông mối đạo. Giang Đông mối đạo là thiên hạ hai nơi trọng yếu mối nơi sản sinh một trong, ngoại trừ Giang Đông ruộng mối, mặt khác một chỗ là Kiếm Nam đạo Tây Xuyên hầm mối. Mà mối là trọng yếu nhất dân sinh vật tư một trong, cho dù ai cũng tránh không khỏi. Trước đây Lý Hoàng đế đem mối đạo hứa cho Trác gia, chính là cho Trác gia một thời đại phú quý, mà lại là đại phú đại quý. Nghe xong Lý Vân câu nói này, Trác tướng công hít vào một hơi thật sâu, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Lý Vân nhìn hắn một cái biểu lộ, vuốt cằm nói, ngươi nếu là trong lòng không phục, bây giờ có thể nói ra. Ở đây chỉ hai người chúng ta, ngươi bây giờ nói ra, chúng ta lão bằng hữu, còn có thể có thương có lượng. Nếu như ngươi không nói, Lý Vân nghiêm mặt nói, ra cánh cửa này, chuyện này liền quyết định, lui về phía sau chắc huynh ngươi nếu là lòng sinh bất mãn, phải cùng ta đối nghịch. Như vậy chúng ta nhận việc bên trên gặp. Chắc Quang Thụy bịch một tiếng, quỳ rạp xuống trước mặt Lý Hoàng đế, cúi đầu nói, thần muôn lần chết cũng không dám có ý nghĩ thế này, chỉ là thần không thỏa đáng. Hắn run giọng nói, tựa hồ không nên ảnh hưởng Ngô quận Trác thị. Chắc Quang Thụy nghe vậy, cúi đầu, không có nói chuyện. Lý Hoàng đế cười cười, không có nói tỉ mỉ Ngô quận Trác thị, mà là mở miệng nói ra, tốt lắm, nể tình chúng ta nhiều năm giao tình, ta bây giờ cho ngươi một con đường khác. Bởi vì khoa khảo gian lận án, triều đình tôi tới ngươi hết thảy chức vị, tước vị, biếm ngươi đi làm giang đông mối chính. Cái này chức quan, chỉ cần ngươi không tái phạm sai lầm lớn, tương lai còn có thể chuyển cho ngươi nhi tử, cháu của ngươi. Nói đến đây, thiên tử sắc mặt cũng lạnh xuống, nếu ngươi tuyển đầu này, chúng ta nhiều năm như vậy tình cảm liền xem như hết, từ đó ân oán thanh toán xong, ta cũng sẽ không gặp lại ngươi. Nói xong câu đó, hoàng đế bệ hạ thản nhiên nói, bất quá ngươi yên tâm, con người của ta có cái gì chưa ngủ, chỉ cần là ở trước mặt đã tính toán rõ ràng, cũng sẽ không lại muộn thu nợ nần. Nếu như ngươi lựa chọn sau một con đường, triều đình thì sẽ không lại gây sự với ngươi. Hắn nhìn xem Chắc Quang Thụy mở miệng nói ra, chính ngươi tuyển thôi. Lý hoàng đế dừng một chút, còn nói đến, ngươi nếu là phải về Giang Đông đi làm mối chính, ngươi cái này ứng quốc công tước vị, ta cũng không gọi ngươi. Hoàng đế bệ hạ đều nói như vậy, chỉ cần không phải quá ngu, đều biết làm ra hợp lý lựa chọn. Chắc Quang Thụy tự nhiên không phải người ngu, hắn cúi đầu dập đầu, rơi lệ nói, bệ hạ, thần lựa chọn phía trước một đầu. Hảo. Hoàng đế bệ hạ lại một lần nữa đem hắn đỡ lên, gặp Chắc tướng công khóc đến thương tâm, hoàng đế bệ hạ trầm mặc một hồi, thản nhiên nói, ngươi tại Huỳnh Dương ở lại một đêm, chúng ta ngày mai khởi hành, bắt đầu tuần sát hai khu. Lần này trần hai, ngươi nếu là làm được rất tốt. Hoàng đế bệ hạ trầm mặc một hồi, vẫn là nuối lòng chút miệng, có thể lấy, lại hơi chống đỡ một chút tội lỗi của ngươi. Chắc Quang Thụy nghe vậy, thật sâu cúi đầu. Thần đa tạ bệ hạ ân điển. Chương 985, tự do tự tại. Chương 985, tự do tự tại. Hoàng đế bệ hạ cuối cùng vẫn có chút mềm lòng. Trên thực tế, tính cách của hắn chính là như vậy, tuy không hào phóng như Triệu Đại, nhưng cũng không khắc nghiệt bằng Chu Thái Tổ. Hắn chưa từng nghĩ đến việc chu sát công thần, ít nhất ở giai đoạn tuổi tác hiện tại, hắn chưa từng cân nhắc chuyện này. Trong mắt Lý Hoàng đế hiện tại, hắn của tương lai cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy. Một là, những năm nay đánh thiên hạ, hắn đích xác là hạt nhân không sai, những huynh đệ bên cạnh hắn, phần lớn cũng đích xác đã tận tâm tận lực, giống như Ngô quận Trác thị, tuy hiện tại có chút ngang ngược, nhưng ban đầu, nói chính xác hơn là trước khi vị lao thái gia của Trác gia bệnh mất, Trác gia có thể nói là dốc hết mọi thứ để đặt cược vào Lý Vân. Không chỉ là khoản đầu tư ban đầu, cùng với bộ trạch viện ở Kim Lăng, 10 năm trước khi khai quốc, thu nhập từ Giang Đông Diêm chính cũng đã mang lại sự trợ giúp to lớn cho Lý Vân. Vì vậy Lý Vân mới đáp lễ, chuẩn bị giao Giang Đông Diêm chính cho Trác thị. Dù sao người ta đích xác đã bỏ sức, hơn nữa đã đặt cược chúng bảo, Lý Vân thân là thiên tử, đương nhiên phải thanh toán cho những công thần này. Những trung thần khác, phần lớn cũng đều như vậy. Hơn nữa, nguyên nhân lớn nhất khiến hoàng đế khai quốc thanh toán công thần, thường không phải vì bọn họ nhỏ mọn, hoặc là lòng dạ hẹp hòi, mà phần lớn là cảm thấy những công thần này có thể hình thành uy hiếp đối với hoàng quyền, hoặc là đối với hoàng quyền tương lai, tức là quân vương đời sau hình thành uy hiếp. Vì vậy, những hoàng đế khai quốc này mới dựa vào hy vọng vô song của mình, ra tay tàn nhận thanh toán, để mở ra một con đường bằng phẳng cho hoàng quyền và hoàng quyền đời sau. Đương nhiên, ở một thế giới khác, việc thanh toán này còn có một nguyên nhân nữa, chính là câu chuyện về một lao tặc nào đó chỉ sông Lạc Thủy làm lợi thể, khiến thiên tử khai quốc đời sau khó lòng ngủ yên. Nhưng bây giờ Lý Hoàng đế đang ở tuổi trắng niên, thế lực văn quan trong triều đình liên kết lại cũng không thể tạo thành uy hiếp quá lớn đối với hắn. Còn về tập đoàn võ tướng, tầng lớp cao của tập đoàn võ tướng phần lớn là thân tín của hắn, còn tầng lớp trung cao phần lớn là xuất thân từ đội truy bắt giặc cướp, cộng thêm xu mật viện, kê tra tư cùng cựu tư, còn có những sắp xếp tỉ mỉ của Lý Hoàng đế những năm gần đây, giống như Chu Tất, Tô Triển cùng Thiết Khuê, Chu Lạc những người này, tương lai đều sẽ dần dần trở thành lực lượng nòng cốt trong quân đội. Còn tướng lĩnh của thập nhị vệ cấm quân kinh thành, thì càng không cần phải nói nhiều, hơn một nửa đều là dòng dõi trực hệ của Lý Hoàng đế, trong đó như Dương Hỷ, cùng quốc trượng tương lai Tiền Trung, đều đã sớm gắn bó chặt chẽ với Lý Vân. Tiểu ràng buộc này, không chỉ là ràng buộc về quan hệ cá nhân, mà là ràng buộc sâu sắc về lợi ích. Nói cách khác, quyền thế phú quý của những người này, không có chút liên quan nào đến triều đình. Chỉ có quan hệ với cá nhân Lý Vân, cùng với thiên tử tương lai. Tất cả sự trung thành đều có khả năng biến chất, nhưng sự ràng buộc về lợi ích này sẽ không thay đổi, trừ khi quan hệ lợi ích xảy ra biến hóa. Dưới sự thiết kế tỉ mỉ của Lý Vân những năm gần đây, kiến trúc triều đình hiện tại đã có thể đảm bảo rằng những công thần này khó có khả năng gây ra bất kỳ tác động nào đến hoàng quyền, nên tự nhiên không cần thiết phải thanh toán bọn họ. Trừ phi bọn họ làm những chuyện xúc phạm nguyên tắc của Lý Vân, ví dụ như coi thường mạng người, sát sinh ngực dân, hoặc ăn cây táo rào cây sung, thông đồng với nước ngoài. Chính vì tâm thái này của Lý Hoàng đế, cho nên chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, hắn mới chọn cách xử lý nhẹ nhàng, chỉ cắt bỏ một số lợi ích của Ngô quận Trác thị. Nếu không, chỉ dựa vào lỗi lầm này đã đủ để Trác Quang Thụy mất đầu rồi. Bởi vì liên quan đến vụ án khoa cử lớn, Lý Vân giết Trác Quang Thụy, thậm chí sẽ không có ảnh hưởng tiêu cực gì trên dư luận, ngược lại những người học tân học có thể còn vỗ tay reo hò. Trác Quang Thụy quỳ trước mặt hoàng đế bệ hạ, cung kính cúi đầu khấu đầu, thần đa tạ bệ hạ khoan dung. Hoàng đế bệ hạ thở dài một hơi, vẫn đưa tay đỡ hắn dậy, mở miệng nói, "Trác huynh, chúng ta quen biết nhau sắp 20 năm rồi. Nhân sinh không có mấy cái 20 năm." Lý Vân ra hiệu cho hắn ngồi xuống, sau đó nhìn hắn nói, "Bây giờ, ngươi và ta đều có thể coi là công thành danh thoại, con cháu đời sau cũng phần lớn sẽ không vô danh tiểu tốt, cũng sẽ có phần tiền đồ của bọn họ. Đã như vậy rồi, cái gọi là tranh đấu triều đình, lợi hại cùng quyền thế, kỳ thực cũng không còn quan trọng như vậy nữa. Không bằng túi đầu xuống, xem một chút bách tính lê dân bên dưới." Lời nói này của Lý Hoàng đế nghe có vẻ hơi giả tạo, nhưng quả thực là xuất phát từ tấm lòng chân thành của hắn. Bởi vì hắn đã đứng ở vị trí cao nhất của nhân gian, ít nhất là Cửu Châu, trên phương diện quyền thế đã không còn gì có thể theo đuổi nữa. Bây giờ, thứ có thể khiến hoàng đế bệ hạ theo đuổi không ngoài hai điểm: một là khai cương thác thổ, hai là cải thiện dân sinh. Ngay cả những hư danh mà các hoàng đế khác khao khát, ví dụ như Vạn Quốc triều bái, Thái Sơn phong thiền, hắn kỳ thực đều không quá coi trọng. Bởi vì hắn có một linh hồn đặc biệt, đối với hắn mà nói, Vạn Quốc triều bái không bằng Vạn Quốc quy phục. Nếu không phải vận tải của thời đại này quá kém, điều kiện giao thông quá kém, Lý Hoàng đế thậm chí còn muốn hướng tầm mắt chú trọng toàn thế giới. Nhưng không có cách nào. Ngay cả địa bàn ngoài Liêu Đông Quan, đánh hạ dễ dàng, nhưng xây dựng hành chính hiệu quả là ngàn khó bạc khó. Không có cách nào, mục tiêu chiến lược của hắn đành phải biến thành, trong tình huống đảm bảo tứ di thần phục, cố gắng hết sức cải thiện dân sinh. Đây là lý tưởng chính trị. Lý tưởng chính trị này, Lý Vân đã không chỉ một lần giao tiếp với Đỗ Kiêm, Đỗ tướng công cũng tán thành những suy nghĩ này của Lý Vân, hai người hợp tác nhiều năm như vậy, cũng vẫn luôn hướng về mục tiêu này mà tiến lên. Nhưng với Trác Quang Thụy, Lý Vân vẫn là lần đầu tiên nói. Trác Quang Thụy cúi đầu, trầm giọng nói, "Thần hiểu rõ khổ tâm của bệ hạ." Hắn cúi đầu thật sâu nói, "Bệ hạ, ngài tin tưởng thần. Vụ án khoa cử năm ngoái, thần thừa nhận mình thất trách, nhưng thần quả thực không có ý định kéo bè kết phái." "Được." Lý Hoàng đế ngăn hắn nói tiếp, mà mở miệng nói, "Chuyện này, chúng ta không nói nữa, bây giờ là Đỗ Thụ Ích đang điều tra chi tiết việc này trong thành Lạc Dương, trước khi hắn điều tra ra rốt cuộc, ngươi và ta đều giả vờ không biết gì, tiếp tục tuần tra vùng Thái Dương." Nói đến đây, Hoàng đế bệ hạ ý vị thâm trường nói, "Lần này, ngươi cứ cùng Diêu cư trùng, theo chấm Đông Tuần, chúng ta cũng có thể cùng nhau về Giang Đông xem một chút." Trác Quang Thụy không nghe hiểu ý ngoài lời của Lý Vân, hắn vội vàng túi lầu nói, "Vâng, thần có lẽ cũng đã lâu rồi không về Ngô quận xem một chút." Sau khi bước ra từ thư phòng tạm thời của hoàng đế bệ hạ, Trác tướng công lau mồ hôi trên trán, chỉ cảm thấy lưng lạnh toát, đợi đến khi hắn đưa tay sờ thử, mới phát hiện lưng mình đã hoàn toàn ướt đẫm mồ hôi. Trác tướng công hít sâu vài hơi, mới chuẩn bị rời đi, đối diện thấy một người trung niên khoảng 40-50 tuổi đi tới, Trác tướng công nhận ra người đến, vội vàng tiến lên chắp tay hành lễ nói, "Diêu tướng." Diêu Trọng lúc này tay đang ôm một đống văn thư, đang chuẩn bị đưa cho Lý Vân, nhìn thấy Trác Quang Thụy, cũng vội vàng túi đầu đáp lễ, cười nói, "Trác tướng đến khi nào vậy?" "Mới đến không bao lâu." Trác Quang Thụy nhìn đống văn thư trong tay Diêu Trọng, cảm thán nói, "Diêu tướng vất vả rồi." "Đừng nói nữa." Diêu tướng công cười khổ nói, "Chuyến này theo bệ hạ ra ngoài, vốn tưởng là cùng về quê thăm thân, không ngờ chuyện mỗi ngày so với lúc ở Lạc Dương trung thư chỉ có nhiều hơn chứ không ít đi." Nói đến đây, hắn hỏi, "Trác tướng có cùng bệ hạ đồng hành không?" Trác Quang Thụy gật đầu nói, "Bệ hạ lệnh ta cùng đồng hành." "Vậy thì còn gì bằng." Diêu tướng công mừng rỡ quá đỗi, hắn tiến lên một tay kéo tay áo Trác Quang Thụy, nhìn Trác Quang Thụy, cười nói, "Vậy thì những chuyện này, có người có thể chia sẻ bớt cho ta rồi." Hắn than khổ nói, "Trác tướng không biết, đều là những văn thư cơ mật quan trọng, không có ai có thể giúp đỡ." Làm đến tể tướng chính sự đường, trừ những mật kiện cựu tư đưa cho thiên tử, tất cả văn thư khác trong triều đình, tể tướng đều có tư cách xem. Trác Quang Thụy thân là tể tướng, tự nhiên cũng có thể xem những văn thư cơ mật này. Nói xong câu này, Diêu tướng công mở miệng cười nói, "Ta đi đưa những văn thư này cho bệ hạ trước, đợi làm xong công vụ hôm nay, ta mời Trác tướng uống rượu." Trác Quang Thụy hít sâu một hơi, ứng tiếng, mở miệng nói, "Cung kính không bằng tuân mệnh." Ngày hôm sau, Nghi Trượng Thiên tử rời khỏi Bình Dương, hoàng giá một đường hướng đông, đi tới địa giới Biện Châu. Biện Châu, từ xưa đến nay chính là vùng ngập lụt của Hoàng Hà. Chỉ cần đại hà vỡ đê, nơi đây cơ bản rất khó thoát khỏi, lần này cũng không ngoại lệ. Lần này đại hà vỡ đê, Biện Châu cũng là một trong những châu bị tai ương nghiêm trọng nhất, trước đó Trác Quang Thụy đã bận rộn 1-2 tháng, phần lớn thời gian cũng là bận rộn ở Biện Châu. Còn lần này, Nghi Trượng Thiên Tử còn chưa đến Biện Châu, đã có một đoàn hơn 100 kỵ sĩ rời khỏi Nghi Trượng Thiên Tử, thẳng tiến đến vùng Thái Ương Biện Châu. Trong đoàn hơn 100 kỵ sĩ này, người dẫn đầu cao lớn và mỡ, mặc một thân trường bào màu đen, uy phong lẫm liệt. Phía sau hắn, đi theo một tướng quân mặc giáp trụ, vị tướng quân này vẻ mặt khổ sở, liên tục kêu lên: thượng vị, chậm một chút, không được rời xa quá." Hắn lớn tiếng nói, bằng không đợi về Lạc Dương, ngự sử sẽ hoạch tội chết thuộc hạ mất. Người hán tử cao lớn dẫn đầu kia đang thúc ngựa phi nước đại, thưởng thụ quãng thời gian tự do tự tại hiếm có này, nghe thấy tiếng kêu gọi của vị tướng quân phía sau, quay đầu nhìn hắn một cái, sau đó giật giật dây cương, phi nhanh hơn nữa. Mười mấy năm rồi, khó khăn lắm mới thoát khỏi lồng giam, mặc kệ ta. Hắn cưỡi ngựa tinh xảo, tọa kỵ lại là Thiên Lý Mã, càng chạy càng nhanh, giống như mũi tên nhọn. Vị tướng quân áo đen mặt đen kia, sợ đến tái mặt, quay đầu nhìn thuộc hạ phía sau. "Mau, theo kịp." Phía sau hắn, từng tiếng đồng thanh đáp lời. "Vâng, hầu gia." Chương 986, công lao nghìn năm. Chương 986, công lao nghìn năm. Bệ hạ đã lâu lắm rồi không vui vẻ đến thế. Phàm sự hữu lợi tất hữu hại. Làm hoàng đế đương nhiên là tốt, làm vua khai quốc, kiến tạo cơ nghiệp và thế, đương nhiên là một chuyện sảng khoái. Làm xương sống của một tập đoàn khổng lồ cũng là một chuyện khiến người ta say mê, sẽ được người đời sau tán thưởng rằng đại trượng phu nên như thế. Nhưng việc đó tự nhiên cũng có mặt xấu của nó. Ví dụ, từ sau khi làm Ngô Vương năm đó, Lý Vân rất ít khi có thể rời khỏi trung tâm của tập đoàn để đi chơi. Ngay cả khi đi tiền tuyến, bên cạnh hắn lúc nào cũng có một đám người vây quanh. Sau khi làm hoàng đế, điều này càng đúng hơn. Đối với Lý Vân ở thế giới khác, việc làm hoàng đế ngồi yên một chỗ không khó chấp nhận, dù sao hắn cũng có một số kinh nghiệm tương tự, nhưng đối với vị Lý đại trại chủ kia, đó lại là một trải nghiệm khó chịu. Hắn là một người đầy hoang dã, khát khao tự do tự tại. Giờ đây, ngự giá xuất tuần, Lý Vân cuối cùng cũng có cơ hội, nhân lúc này, thoát ly khỏi ngự giá, đích thân tới ngựa phi nước đại trên vùng đất Biện Châu. Ngọn gió thổi thẳng vào mặt khiến tâm trạng hắn sảng khoái, nhưng chỉ chạy vài chục dặm, nụ cười trên mặt bệ hạ đã biến mất, bởi vì trên quan đạo vẫn còn sót lại lớp bùn đất có thể nhìn thấy lờ mờ. Trong những thửa ruộng hai bên quan đạo, có một số bách tính mặc y phục giản dị, đang ở trên đồng ruộng dọn dẹp ruộng đất. Trong số những bách tính này, nhiều người vẫn mặc đồ trắng, rõ ràng là trong nhà có người đã mất mạng trong trận đại hồng thủy này. Hoàng đế Lý xuống ngựa, từ xa nhìn về phía những thửa ruộng bên đường. Dương Hỷ Dương hầu gia cũng đội vàng xuống ngựa, đi theo sau Lý Vân, hắn nhìn theo ánh mắt của Lý Vân, không khỏi kinh hô một tiếng, sao lại nhiều bùn đất thế này? Lý Vân quay đầu nhìn hắn, trầm giọng nói, Hoàng Hà vỡ đê, nước sông cuốn theo ra. Hắn đi đến cạnh một cái cây, nhìn dấu vết bùn đất để lại trên cây, khoa tay múa chân một chút, rồi lại trầm mặc. Từ dấu vết trên cây, khi nước sông lớn chảy qua đây, đã gần đến ngang đùi hắn rồi. Và thân hình hắn cao lớn, độ cao này đối với người bình thường đã đến ngang eo, thậm chí còn cao hơn. Mà nơi đây, rõ ràng không phải đỉnh điểm, có thể tưởng tượng được, khi trận đại hồng thủy này thực sự ập đến, sức người là không đáng kể. Dương Hỷ nhìn, hỏi, thưa vị, bùn đất trong ruộng này có làm chậm trễ việc cày cấy không? Hoàng đế Lý quay đầu nhìn hắn, lắc đầu nói, đâu phải toàn là cát, chắc là không. Nếu bùn sông nhiều hơn. Lý Vân nghĩ một lát, tiếp tục nói, đất đai sẽ trở nên màu mỡ, việc cày cấy sang năm sẽ tốt hơn. Sở dĩ nước sông được gọi là sông mẹ, là vì dòng sông sẽ bồi đắp nên những thửa ruộng màu mỡ. Nhưng việc vỡ đê như thế này, mang đến thiên tai, lại là điều không thể chấp nhận được. Hoàng đế Lý nhìn một lát, lại leo lên ngựa, vừa đi, đến chiều tối mới đến gần Biện Châu, Châu thành Khai Phong. Lúc này, quan lại ở Khai Phong đều đã đi nên đón thiên tử ngự giá, không ai biết hắn vị thiên tử này đã đến Biện Châu thành. Ít nhất quan lại địa phương ở Biện Châu là không biết. Bệ hạ nhờ vào thẻ bài của cấm quân giới quyền, đã thành công tiến vào Biện Châu thành. Lúc này, người trong Biện Châu thành chỉ cho rằng hắn là thân quân của thiên tử, tiến vào Biện Châu thành trước để thay thiên tử loại bỏ nguy hiểm. Bởi vì phía sau có hơn 100 vị tướng quân mặc giáp, tự nhiên không ai dám chọc vào bọn họ. Đêm đó, Lý Vân cùng đoàn người tìm một khách điếm lớn để nghỉ lại. Sau khi nghỉ lại, Dương Hỷ đứng trước mặt Lý Vân, cúi đầu cười khổ, thượng vị, đêm nay cứ ở lại đây, ngài tuyệt đối không được ra ngoài. Nơi đây quân Vũ Lâm chúng ta hoàn toàn không quen thuộc, lại không thể bố phòng rầm rộ. Hoàng đế Lý nhìn hắn, cười ngây ngô nói, ngoài các ngươi ra, đâu có ai biết ta ở đây, ngươi sợ gì? Chẳng lẽ quân Vũ Lâm của các ngươi có người tiết lộ tin tức? Dương Hỷ sợ hãi vội vàng xua tay, đang định giải thích, thì nghe bệ hạ cười nói, thôi thôi, ta đi đường hơi mệt rồi, ngủ một lát đã, ngươi đi làm cho ta một việc. Dương Hỷ vội vàng nói, ngài nói, ngươi đêm nay cưỡi ngựa, đưa Trác Quang Thụy trong ngự giá đến Biện Châu thành cho ta, đợi ta ngủ dậy, ta muốn gặp hắn. Dương Hỷ vội vàng gật đầu nói, vâng, thần sẽ đích thân đi đón Trác tể tướng. Lý Vân ừ một tiếng, nói, ngươi đi đi. Dương Hỷ hít sâu một hơi, cúi đầu ôm quyền, rồi cẩn thận lùi ra ngoài. Sau khi rời khỏi phòng, hắn đối với thuộc hạ sắp xếp chi tiết một phen, rồi đích thân cưỡi ngựa nhanh, một đường chạy về phía ngự giá thiên tử phía sau. Sau khi đến ngự giá, hắn tìm được Trác Quang Thụy, nói vài câu đơn giản, rồi hắn cũng chuẩn bị ngựa nhanh cho Trác tể tướng. Hai người đêm đó đuổi hướng về Biện Châu thành. Khi trời vừa tờ mờ sáng, Dương Hỷ dùng thẻ bài Vũ Lâm vệ gọi mở cửa thành Biện Châu, đưa Trác Quang Thụy một đường đến khách điếm nơi thiên tử ở. Lúc này, Hoàng đế Lý vẫn chưa tỉnh dậy. Đến khi hắn ngủ dậy, Trác Quang Thụy với hai mắt đỏ hoe đã được đưa đến phòng hắn, cung kính nói với hắn, bệ hạ, việc Lý Vân hơi rời khỏi ngự giá, người khác không biết, hai vị tể tướng đi cùng đương nhiên là biết. Lúc này, Trác Quang Thụy hơi lo lắng bất an. Hắn rõ ràng, bệ hạ rời đội, đương nhiên là muốn tận mắt xem, lần này hắn cứu trợ, rốt cuộc cứu trợ như thế nào, rốt cuộc có đắc lực hay không. Bây giờ, lúc xem kết quả đã đến. Bệ hạ ra hiệu cho hắn ngồi xuống, rồi thở dài nói, ngày hôm qua, ta tự mình chạy hơn 100 dặm ở Biện Châu, hỏi mười mấy người dân địa phương, cũng coi như tự mình xem qua một lượt tình hình hai ương. Ở Biện Châu đây, chắc mình làm vẫn rất đắc lực. Lý Vân nhìn hắn, khen ngợi nói, bách tính địa phương đều nói, sau khi ngươi đến, Biện Châu liền không còn ai chết đói nữa, đều gọi ngươi là Trác tể tướng. Đây là đang khen Trác Quang Thụy khi cứu trợ hai ương, trao cứu tế đặc quánh. Trác Quang Thụy thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu nói, đây đều là việc trong phận sự của thần, không dám nhận lời khen của bệ hạ. Tiểu thuyết mới nhất được đăng lần đầu trên 69 số con. Lý Vân khẽ lắc đầu, trong quá trình cứu trợ hai ương, có rất nhiều kẻ tham ô, ngươi có thể làm tốt việc trong phận sự, có thể đảm bảo trên dưới thông suốt, đảm bảo quan lại dưới quyền không tham nhũng, đã là rất khó có được rồi. Trác Quang Thụy cúi đầu nói, chỉ riêng ở Biện Châu, thần đã chém đầu mấy chục tiểu lại, những kẻ này mới không dám trục lợi từ đó. Lý Vân ừ một tiếng, thậm chí không hỏi về chuyện của những tiểu lại đó, mà mở miệng nói, cứu trợ hai ương là khó, nhưng có một chuyện còn khó hơn. Đi một ngày nay, bách tính địa phương đối với sông lớn đều lòng mang sợ hãi. Hoàng đế Lý khẽ nói, có người nói, sông lớn 3 năm 2 lần lũ. Vâng. Trác Quang Thụy cúi đầu nói, nhưng lũ nhỏ, nhiều nhất là nước ngập qua mắt cá chân, ngập qua đầu gối, như năm nay, chính là hồng thủy rồi. Cho nên, triều đại này phải bắt đầu trị hạ. Thủy lợi này, vốn là việc của bộ công, Trác huynh đã làm thượng thư bộ công nhiều năm, có suy nghĩ gì không? Trác Quang Thụy nghe vậy, cúi đầu nói, thần khi ở bộ công, quả thật biết một số người tài về thủy lợi, nhưng trị hạ, không phải chuyện 1-2 năm. Đặc biệt là sông lớn. Hắn cười khổ nói, sông lớn cuồng bạo vô thường, khó mà đoán được. Lần này vỡ đê, thần đã đưa người của bộ công đến đây, cùng nhau xem xét, quan viên bộ công nói, nên dẫn Hoàng Hà đổi dòng, từ lợi Tân nhập hải. Lý Vân cúi đầu suy ngẫm một lát, rồi nhìn Trác Quang Thụy, nói, ta không hiểu những thứ này, cũng không có cách nào nói nhiều với ngươi, nhưng sau trận đại tai này, do Trác huynh ngươi đứng đầu, ở bộ công mở ra ti thủy lợi, chuyên môn phụ trách việc sửa chữa sông. Chị Hoàng Hà hoàng đế Lý nhắm mắt lại, trong đầu điên cuồng tìm kiếm những kiến thức liên quan đến phương diện này, cuối cùng nghĩ ra được một vài câu nói lẻ tẻ, hắn mở miệng nói, ta từng nghe người ta nói, sở dĩ Hoàng Hà hoành hành, chủ yếu là do bùn cát tích tụ, dẫn đến lòng sông ngày càng cao. Đê điều, cũng theo đó mà xây càng ngày càng cao, cứ thế này, không thể lâu dài. Có người từng nói, dùng phương pháp bó nước công cát, hoặc có thể từ từ tiêu trừ ẩn họa của Hoàng Hà. Bó nước công cát, Trác tể tướng hít sâu một hơi, cúi đầu suy ngẫm câu nói này, hoàng đế Lý vô vai hắn, mở miệng nói, dù sao đi nữa, việc này giao cho Trác huynh ngươi đi làm vậy. Đây là công lao ngàn năm. Bất kể là 10 năm hay 20 năm, chỉ cần người ngươi chọn ra, có thể trị tốt Hoàng Hà. Bệ hạ nghiêm nghị nói, ngay cả khi chỉ hơi thấy hiệu quả, ta nhất định sẽ phục tước cho ngươi. Để nhà ngươi tập tước cũng không thành vấn đề. Tập tước bất vong thế, tức là con trai của Trác Quang Thụy, sau này có thể tập hầu tước. Ý nghĩa của phần thưởng này là, đợi sau khi trở về Lạc Dương, hoàng đế vẫn sẽ vì vụ án quá cử, tước bỏ tước vị của nhà họ Trác, nhưng chỉ cần Trác Quang Thụy làm tốt việc này, Lý Vân sẽ trả lại tước vị này cho hắn. Nếu làm rất tốt, thực sự tạo phúc ngàn năm, một quốc công thế tập bất vong thế, Lý Vân cũng sẽ không tiếc mà ban cho. Trác Quang Thụy trầm mặc rất lâu, mới cúi đầu thật sâu, hành lễ với thiên tử. Thần cố gắng hết sức. Chương 987, tội chết khó thoát. Chương 987, tội chết khó thoát. Chỉ thủy là việc mà tất cả các triều đại đều phải làm, bởi vì nếu không làm việc này một cách thực tế, thật sự sẽ bị Hoàng Hà mẫu thân cuồng bạo tấn công. Trận đại tai họa năm nay chính là một ví dụ. Cho đến nay, Cựu Tư đã phái hàng trăm người điều tra kỹ lưỡng vụ việc này, vài điểm đê vỡ vẫn chưa phát hiện dấu vết hay chứng cứ nhân tạo. Điều này ít nhất chứng minh rằng, dưới uy nghiêm của Tân Triều và Lý Hoàng đế, hiện tại vẫn chưa có ai dám làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy. Nhưng đồng thời cũng nói rõ một chuyện khác, Đại Hà đã lâu ngày không được tu sửa. Tuy Lý Đường khai quốc đến nay chưa đầy 10 năm, sử sách đời sau khi viết về giai đoạn lịch sử này, cho đến bây giờ, võ chu chính thức diệt vong cũng chưa đầy 10 năm. Nhưng nếu tính ngược lại, toàn bộ triều Chiêu Định cộng thêm triều Hiền Đức, cho đến nay, triều đình chấp chính đã gần 30 năm chưa nghiêm túc tu sửa sông ngòi. Nói cách khác, không chỉ một con sông lớn bị hư hại do lâu ngày không được tu sửa, mà các hệ thống thủy lợi khắp thiên hạ, chỉ cần là nơi có thể can thiệp bằng sức người, e rằng đều cần phải tu sửa lại. Đây nhất định là một công việc tốn thời gian, tốn sức và tốn tiền, nhưng không có cách nào khác, mọi việc đều phải có khởi đầu, đều phải có người làm. Trác Quang Thụy trước khi bái tướng đã làm công bộ thượng thư nhiều năm, tuy giờ hắn đã từ chức từ lâu, nhưng dù sao cũng có kinh nghiệm. Việc thủy lợi vô cùng quan trọng, hắn với thân phận tể phụ đứng ra chủ trì cũng hợp tình hợp lý. Ngay hôm đó, quân thần hai người bàn bạc kỹ lưỡng về một số việc liên quan đến trị thủy, mãi đến trưa, hoàng đế bệ hạ mới rời khỏi quán trọ này, dưới sự tháp tùng của Trác Quang Thụy và những người khác, đi dạo một vòng quanh thành Biện Châu. Thành Biện Châu là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất trong trận vỡ đê lần này, lúc này nước trong thành đã rút hết, nhưng khắp nơi trong thành vẫn có thể nhìn thấy bùn lầy. Lý Vân và những người khác lúc này đều đã thay thường phục, ngay cả Dương Hỷ và những người thuộc Vũ Lâm quân đi theo cũng đã cởi bỏ giáp trụ. Nơi họ đi qua, có thể thấy quan phủ địa phương đang triệu tập thanh niên trai tráng địa phương, dọn dẹp bùn lầy ở khắp nơi trong thành. Hoàng đế bệ hạ cũng dừng lại nhìn cảnh những thanh niên trai tráng này làm việc, sau đó quay đầu nhìn Trác Quang Thụy đang đi theo sau mình, mở miệng nói, Biện Châu thứ sử là ai? Trác Quang Thụy đã ở vùng tai họa hơn một tháng, đã quen thuộc với các quan viên địa phương ở Biện Châu, nghe vậy liền không chút suy nghĩ nói, Trương Thông, tiến sĩ Trương Võ Nguyên Nhiên. Lý Hoàng đế suy nghĩ một chút, cười nói, chấm nhớ ra hắn, đen đen mập mập, nói chuyện còn hơi lắp bắp. Đợt tiến sĩ Trương Võ Nguyên Nhiên đó vô cùng quan trọng đối với quốc triều, 200 người, Lý Hoàng đế gần như mỗi người đều gặp mặt một lần, cũng đích thân khảo sát học vấn. Hơn nữa, Việc tuyển chọn quan viên của triều đại này khác với triều đại trước, triều đại trước lại bộ khảo sát quan viên, chú trọng bốn mặt thân ngôn thư phán, mà Trương Thông này nếu ở triều đại trước, hai mặt thân ngôn, hắn đã không qua được rồi. Chắc Quang Thụy suy nghĩ một chút, vẫn hạ giọng nói, thưa vị, quan viên địa phương ở Biện Châu đã biết nghi trượng của ngài đã tiến vào địa giới Biện Châu, lúc này hắn cố gắng làm việc, chưa chắc đã thật sự cố gắng làm việc. Lý Vân quay đầu nhìn Chắc Quang Thụy, mở miệng nói, vừa rồi đã đi mấy vòng, chấm thấy bùn lầy trong thành Biện Châu đã dọn dẹp gần xong rồi, nghi trượng của chấm chắc là ngày mai hoặc ngày kia mới đến Biện Châu, quan viên địa phương gấp rút dọn dẹp châu thành trước khi chấm đến, đây là lẽ thường tình. Nói đến đây, hoàng đế bệ hạ cười nói, nếu hắn thật sự là kẻ gian xảo, đáng lẽ nên để lại một ít bùn lầy không dọn dẹp, chờ đến ngày chấm đến, hắn mặc bộ quan phục dính đầy bùn lầy đi gặp chấm, đó mới là kẻ một lòng chỉ lo mưu lợi. Chắc Quang Thụy sửng sốt, sau đó không nhịn được tán thán, lời nói này của thượng vị thật sự thấu triệt lý. Hoàng đế khẽ lắc đầu, mở miệng nói, điều này chắc huynh chưa chắc đã không nghĩ tới. Hắn dừng một chút, sau đó mở miệng nói, lát nữa thống kê các châu huyện bị tai họa lần này, lấy cấp huyện làm chuẩn, tất cả các huyện bị tai họa miễn miễn 3 năm tiền lương. Chắc Quang Thụy ngập ngừng, sau đó khẽ cúi đầu, thần tuân mệnh. Theo lẽ thường, thông thường chỉ miễn tiền lương năm đó là đủ rồi, dù sao đây là thiên tai, sang năm cũng có thể phục hồi chút ít nguyên khí. Hoàng đế bệ hạ nhìn ra ý ngoài lời của Chắc Quang Thụy, mở miệng cười nói, chấm còn không đau lòng, khanh đau lòng cái gì? Tân triều của Lý Vân không giống với các triều đại trước đây, bởi vì thu nhập của triều đình hắn không còn đơn thuần chỉ từ thuế thu nhập nữa. Hắn có một số hoạt động kinh doanh riêng, ví dụ như sản nghiệp mà Tiết Hầu gia nhà họ Tiết vẫn luôn kinh doanh, còn có lưu ly xưởng được xây dựng ở cả hai nơi Lạc Dương và Kim Lăng. Ngoài ra, còn có 5-6 ngành nghề tương tự, những ngành nghề này đủ để hầu bao cá nhân của Lý hoàng đế giàu có lên, cũng không cần phải bóc lột tiền tài trong tay bách tính nữa. Hơn nữa chờ xã hội phồn vinh lên, phần lớn thuế thu nhập sẽ đặt vào thuế thương mại, càng không cần phải tranh giành miếng ăn với bách tính trên đồng ruộng. Chắc Quang Thụy lắc đầu nói, thần không phải đau lòng, chỉ là bệ hạ khoan dung như vậy, thần e rằng sau này sẽ có người giả báo tai họa. Nghe thấy câu này, Lý Vân đầu tiên hơi sững sờ, sau đó vịn vào một cái cây bên cạnh, cười cười, khanh không nhắc, chấm suýt nữa quên mất chuyện này, yên tâm, sau này chấm sẽ cẩn thận hơn. Chắc Quang Thụy vừa nhắc nhở như vậy, Lý Vân tự nhiên sẽ có một số thay đổi, sau này có người báo tai họa nữa, cùng lúc triều đình hành động, e rằng phải phái cựu tư cùng đi xem xét. Ai dám làm chuyện này? Hoàng đế bệ hạ sắc mặt bình tĩnh lại. Lý nhị ta cũng không dễ bị bắt nạt. Sau đó suốt một tháng, Lý Vân cơ bản đều đi lại trong vùng tai họa, chỉ là khác với thiên tử cao cao tại thượng mà người thường tưởng tượng, bản thân Lý Vân cùng với nghi trượng của hắn cơ bản ít khi trùng hợp, chỉ khi tiếp kiến quan viên địa phương, Lý Vân mới trở lại nghi trượng. Thời gian còn lại, cơ bản là hắn đi đường hắn, nghi trượng đi đường nghi trượng. Điều này đối với các hoàng đế khác có thể là không an toàn, dù sao Bạch Long ngư phục, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Nhưng Lý Vân khác với những hoàng đế gia giòn kia, hắn là thiên tử trên lưng ngựa được đánh đổi bằng sức mạnh, bỏ qua Vũ Lâm quân âm thầm bảo vệ bên cạnh cũng nói, với bản lĩnh của hắn, một mình đi khắp thiên hạ, hắn không có khả năng gặp phải bất kỳ rủi ro nào, trừ khi có thần xạ thủ tiếp cận trong vòng 20 trượng. Chưa nói hiện tại còn bao nhiêu thế lực ngầm muốn giết Lý Vân, dù có, họ cũng khó có thể biết được động hướng của Lý Vân, càng không thể đột phá Vũ Lâm quân, tiếp cận Lý hoàng đế trong vòng 20 trượng. Suốt một tháng trời, hoàng đế bệ hạ đã đi khắp vùng tai họa một lượt, sau đó hắn mới chuẩn bị Nam Hạ, về Giang Nam đạo xem xét. Trước khi Nam Hạ, văn thư từ triều đình Lạc Dương cuối cùng cũng được đưa đến tay hoàng đế bệ hạ. Tiểu thuyết mới nhất được đăng tải trên trang web 69 Su Con. Bản văn thư này có ấn tín của thái tử, đồng thời còn có chữ ký của Đỗ Tể tướng và Hứa Tể tướng, trên đó ghi chép việc triều đình điều tra kỹ lưỡng vụ án gian lận lần này. Cơ bản những gì có thể đào ra đều đã bị Đỗ Khiêm và những người khác đào ra hết rồi. Lúc này, Lý Vân đã cùng nghi trượng tiến vào địa giới Dĩnh Châu, chuẩn bị vượt Hoài Thủy Nam Hạ. Sau khi nhận được bản văn thư này, hắn trước hết tự mình xem một lượt, sau đó lập tức cho người mời Trác Quang Thụy đi theo đến. Sau khi Trác Quang Thụy đến, Lý hoàng đế cho tất cả mọi người lui ra, ngay cả Diêu Trọng cũng xin phép cáo lui trước. Chờ trong phòng chỉ còn lại hai người Lý Vân và Trác Quang Thụy, Lý hoàng đế mới đưa bản văn thư từ triều đình này đưa cho hắn xem. Trên đó ghi lại việc triều đình điều tra vụ án này cùng với ý kiến xử lý mà hai vị tể tướng đưa ra. Đối với hai vị lễ bộ thị lang tham gia vào đó, ý kiến xử lý mà Đỗ Khiêm đưa ra là xử trảm và tịch biên gia sản. Tất cả các quan viên tham gia vào đó, thấp nhất cũng là lưu đày. Còn gần 20 vị tiến sĩ thực sự liên quan đến vụ án đều bị bãi bỏ công danh, vĩnh viễn không được trọng dụng. Còn về Trác Quang Thụy, Đỗ Khiêm chỉ viết một câu trong văn thư, với thân phận chủ khảo, tội lỗi khó thoát, xin bệ hạ quyết định. Đồng là tể tướng, Đỗ Khiêm không có thánh chỉ, khó có thể định tội cho Trác Quang Thụy. Trác Quang Thụy xem xong văn thư, thở dài một hơi thật dài, đưa văn thư cho Lý Vân, cúi đầu nói, bệ hạ, Đỗ tể tướng xử lý công bằng, thần tâm phục khẩu phục. Thần là chủ khảo, trong kỳ thi do thần chủ trì, xảy ra chuyện lớn như vậy, tội lỗi của thần khó thoát. Hắn quỳ trên đất, một lần nữa cúi đầu nói, trước đây bệ hạ muốn khoan thứ cho thần, bây giờ xem xong hồ sơ vụ án này, thần cảm thấy không ổn. Lý hoàng đế chắp tay sau lưng, nhìn Trác Quang Thụy đang quỳ trên đất, im lặng một lúc, sau đó đưa tay đỡ hắn dậy, mở miệng nói, trước đây vốn định đưa khanh cùng đi hết chuyến đông tuần này, giờ văn thư của triều đình đã đến, chớ không tiện tiếp tục đưa khanh đi nữa, tránh cho những kẻ đó ở phía sau chỉ trỏ, không có lợi cho khanh sau này được thoát tội, cũng không có lợi ích gì. Hoàng đế bệ hạ thản nhiên nói, ngày mai khanh sẽ tách đoàn, tự mình trở về Lạc Dương đi. Trác Quang Thụy vô cùng hoảng sợ, cúi đầu nói, bệ hạ, thần trở về Lạc Dương, biết tự xử trí thế nào. Yên tâm, Thiên tử thản nhiên nói, "Chấm sẽ phê duyệt cho Đỗ Thụ Ích, tất cả tội phạm trong vụ án này đều bị giam giữ tại đại lý tự đại lao, chờ chấm trở về sẽ xử lý cùng một lúc, khanh không cần đến đại lý tự, ở nhà chờ tội là được." Trác Quang Thụy hít sâu một hơi, túi đầu nói, "Tội lỗi của thần theo luật đáng chém." Hoàng đế bệ hạ chắp tay sau lưng, mở miệng nói, "Để lập quy tắc cho vua đời sau, chấm cũng không thể bào che cho khanh." Trác Quang Thụy đứng ngây tại chỗ, nửa ngày không nói gì, hắn quỳ trên đất, trán chạm sâu xuống đất, "Thần đa tạ bệ hạ." Hoàng đế bệ hạ một lần nữa cúi người, đưa hắn dậy, thở dài, "Chờ chấm trở về Lạc Dương, khanh hãy tìm đan thư thiết khoán mà chấm đã ban cho khanh vào năm chương võ thứ hai ra." Sau lần này, giọng điệu của thiên tử thâm trầm, "Chỉ còn lại hai lần nữa." Chương 988, về quê Vinh Quy. Chương 988, về quê Vinh Quy. Trước khi khai quốc, Lý Vân đã nói với Lý Chân rằng sẽ ban cho hắn đan thư thiết khoán. Đây không phải nói xuông, sau khi khai quốc, Lý Vân quả thực đã cho người đúc một lô đan thư thiết khoán, rồi ban phát xuống. Đan thư thiết khoán này vẫn là Lý Hoàng đế tự mình thiết kế, mặt trước là một chữ đường viết bằng chữ triện, sau đó khắc 16 chữ sử hà như lưới, Thái Sơn như lệ, quốc dị vinh linh, viên cập miêu duệ, mặt sau thì khắc chi tiết công lao của từng công thần, sau đó viết trừ tội mưu nghịch ra, miễn tội mấy lần. Đây kỳ thực chính là một phần ước thư. Bởi vì lúc đó, đại đường vừa mới khai quốc, các phương diện đều không ổn định, Lý Vân lúc đó quả thực cần lôi kéo những cổ đông gốc này, vì vậy cùng bọn họ định ra ước thư, để bọn họ yên tâm. Tín dụng của Lý Hoàng đế rất tốt. Từ khi hắn khởi nghiệp đến nay, cho dù là trước khi chưa làm nô vương, hắn cũng chưa từng thất tín, sau khi làm thiên tử cũng vẫn như vậy, vì vậy phần ước thư này vô cùng quý giá. Ban đầu cũng chỉ phát khoảng 10 phần xuống. Đan thư thiết khoán này vốn không thể coi là thứ tốt đẹp gì, dù sao đây tương đương với dấu ấn của hoàng gia, nhưng bởi vì bản thân Lý Hoàng đế có tín dụng rất tốt, năm đó thậm chí có thể dựa vào một lời hứa khiến Hà Đông Lý thị cả nhà đến quy phục, cho nên phần ước thư này cũng rất được săn đón. Trường Vũ năm thứ hai, từng một lần vì phần ước thư này khiến triều đình đại loạn, công thần không lấy được đan thư thiết khoán này, làm loạn tính tình, cuối cùng vẫn là Lý Hoàng đế dựa vào hy vọng của mình mạnh mẽ áp chế chuyện này xuống. Sau đó, bởi vì còn chưa có ai sử dụng đan thư thiết khoán này, cũng dần dần không ai nhắc đến chuyện này nữa. Thoáng cái, 6 năm thời gian trôi qua. Trác Quang Thụy gần như sững sờ tại chỗ, nửa ngày không nói nên lời. Sau khi nhìn thấy văn thư triều đình, tâm tình hắn kích động, cũng quên mất chuyện này, dù sao thứ này có tác dụng hay không, hoàn toàn tùy thuộc vào tâm trạng của hoàng đế bệ hạ. Ví dụ như ngươi miễn chết 3 lần, hoàng đế nói tội này của ngươi đáng chết 3 lần, vậy ngươi cũng không có cách nào. Dù sao quyền giải thích thuộc về bên tổ chức mà. Nhưng bây giờ, hoàng đế bệ hạ không muốn Trác Quang Thụy chết, vậy thì thứ này có thể phát huy tác dụng rồi. Trác Tể tướng tâm thần kích động, sau khi đứng dậy, nhịn không được nước mắt chảy ròng, cúi đầu nói, "Thần khấu tạ bệ hạ." Hoàng đế bệ hạ vỗ vỗ vai hắn, mở miệng nói, "Đợi ta về Lạc Dương sau, quân thần ngươi ta còn có một vở kịch phải diễn." Trác Quang Thụy đương nhiên hiểu ý của Lý Vân, vội vàng cúi đầu, "Thần hiểu, thần hiểu." "Được." Hoàng đế mở miệng nói, "Ngươi cứ về đi, ngày mai ta cho người áp giải ngươi về Lạc Dương, nhưng sẽ dặn dò trước bọn họ, sẽ không để ngươi chịu tội gì." Trác Quang Thụy cúi đầu nói, "Thần đa tạ bệ hạ, đa tạ bệ hạ." Sau khi hắn cung kính rời đi, Lý Hoàng đế ngồi trên vị trí của mình suy nghĩ một chút, sau đó lại cho người mời Diêu Trọng đi cùng đến. Sau khi cho Diêu Tể tướng xem văn thư, Diêu Trọng suy nghĩ một hồi, gật đầu nói, "Bệ hạ, Đỗ Tể tướng soạn thảo khá công bằng, thần cũng có ý kiến như vậy." Lý Hoàng đế gật đầu, nhàn nhạt nói, "Vậy ngươi hãy lấy danh nghĩa của ta viết thư hồi đáp cho triều đình đi, thêm vào một số nội dung." Diêu Trọng lập tức trải giấy ra, chấm mực nhìn Lý Vân. "Vụ án này liên lụy rất lớn, tất cả tội phạm đều bị giam giữ tại đại lao đại lý tự, đợi ta về sau tự mình xử lý." Ứng quốc công bị quản thúc tại gia. Diêu Trọng rất nhanh viết xong hai câu này, sau đó tiếp tục nhìn Lý Vân, chỉ nghe Lý Hoàng đế mở miệng nói, "Vụ án này liên quan đến tất cả người tham gia, đều được ghi chép lại, bao gồm hơn 20 tiến sĩ gian lận, sau khi cách chức công danh, trong vòng 3 đời tiếp theo, không được tham gia bất kỳ kỳ thi khoa cử nào của triều đình, không được làm quan, cũng không được làm lại trong nha môn. Chế độ này, triều minh ở thế giới khác đã khá hoàn thiện, khi thi đồng sinh phải viết tên họ 3 đời tổ phụ, đảm bảo thân thế trong sạch, đồng thời còn cần 2 sinh viên làm bảo lãnh. Chỉ là, chế độ khoa cử của Lý Đường vừa mới hình thành, còn khá thô sơ, các phương diện đều chưa hoàn thiện, mà lần này cũng coi như hoàn thiện chế độ phương diện này." Diêu Tể tướng viết xong câu này, cũng không khỏi có chút kinh hãi. Phải biết, đây là một xã hội coi trọng quan chức, 3 đời không được làm quan, thậm chí không thể làm lại, thì về cơ bản đã hoàn toàn cắt đứt con đường thăng tiến. Điều này đối với gia đình bình thường mà nói, có thể không coi là hình phạt quá lớn, nhưng đối với những tiến sĩ khóa này, cũng như quan viên tham gia trong đó, lại là hình phạt cực lớn. Dù sao quốc triều khai quốc cũng mới 7-8 năm thời gian, lúc này cho dù là thí sinh chuyên học tân học, điều kiện gia đình cũng sẽ không quá kém, đa phần là xuất thân cao môn. Sau khi viết xong lời của hoàng đế bệ hạ, Diêu Tể tướng xuất thần một lát, lúc này mới cúi đầu đưa văn thư lên, "Bệ hạ, ngài xem qua một chút." Hoàng đế nhận lấy văn thư, nhìn một cái, liền đưa lại cho Diêu Trọng, "Cứ thế gửi đi đi." Diêu Trọng cúi đầu đáp ứng. Hoàng đế bệ hạ nhìn hắn, mở miệng nói, "Đợi qua Hoài Thủy, đến Hoài Nam đạo, Diêu tiên sinh không cần đi cùng nghi trượng nữa, cũng có thể tự mình về quê xem một chút." Lý Vân cười nói, "Chuyến này, ta muốn đi Lưu Châu một chuyến trước, sau đó mới đi Dương Châu, cuối cùng mới đi Kim Lăng, tiên sinh không cần đi theo ta vất vả. Đến lúc đó, ta cho Dương Hỷ phái một đội người hộ tống tiên sinh, cũng coi như để tiên sinh bình quy về quê." Diêu Trọng chính là người Giang Nam đạo, hơn nữa là xuất thân hàn môn, hắn xa nhà nhiều năm, nhu cầu quan trọng nhất hiện tại đương nhiên là muốn bình quy về quê, hiện thánh trước mặt mọi người. Đây là nhu cầu thiết yếu. Là một lãnh đạo xuất sắc, Lý Vân đương nhiên phải xem xét nhu cầu của thuộc hạ, vì vậy phải cho Diêu Trọng về nhà, thật tốt hiện một hiện thánh một phen. Cho dù là Diêu Tể tướng có thành phủ cực sâu, nghe vậy cũng nhịn không được có chút kích động, hắn cúi đầu thật sâu với Lý Vân nói, thần đạt tạ bệ hạ. Nhiều năm như vậy rồi, khách khí gì chứ? Hoàng đế bệ hạ xua xua tay, sảng khoái cười. Đều là huynh đệ cũ. Đợi qua Hoài Thủy, vào địa phận Lư Châu, hoàng đế bệ hạ gọi chị em nhà họ Lục cùng đại nữ nhi, đều đến ngồi trên xe ngựa của mình, Lý hoàng đế sờ sờ đầu nữ nhi của mình, chỉ vào hai bên đường quan đạo, cười nói, lúc đó Vương Quân Bình làm loạn, giặc cướp quấy phá đến Lư Châu, phụ thân chính là ở đây quen biết nương thân của con. Còn có gì nương của con? Chị em nhà họ Lục, lúc này cũng đang nhìn phong cảnh bên ngoài xe ngựa, thoáng cái, các nàng cũng đã mười mấy năm không trở về Lư Châu, nghe lời Lý Vân nói, nhớ lại chuyện năm đó, hai chị em đều không khỏi đỏ mắt. Lý hoàng đế lúc này mới nhớ ra, cuộc gặp gỡ năm đó, đối với hắn mà nói là anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng đối với nhà họ Lục mà nói, lại là sự thật nhà tan người mất. Nhận ra mình nói sai lời, hoàng đế bệ hạ ho khan một tiếng, không nói nữa. Lư Giang công chúa nhìn cảnh vật bên ngoài, hỏi, phụ hoàng phong cho con Lư Giang công chúa, Lư Giang chính là ở Lư Châu phải không? Phải. Cuối cùng cũng chuyển sang chủ đề khác, hoàng đế bệ hạ thở phào nhẹ nhõm, trả lời, Lư Giang chính là ở Lư Châu. Lý Thù thò đầu ra, nhìn phong cảnh bên ngoài một lúc lâu, lúc này mới ngồi trở lại bên cạnh hoàng đế, nàng ngẩng đầu nhìn hoàng đế, mở miệng nói, phụ hoàng, chiến tranh ở phía bắc đánh thế nào rồi? Lục hoàng phi nghe vậy, không màng đến đau lòng, lườm con gái mình một cái, quắc, những chuyện này đều là đại sự trong triều đình, con hỏi làm gì? Lư Giang công chúa hiển nhiên sợ nương thân của mình hơn sợ Lý Vân, nghe vậy rụt rụt đầu, nhưng vẫn biện giải, nhị đệ không phải đi đánh trận ở phía bắc sao? Con cùng nhị đệ lớn lên cùng nhau, hỏi thăm tình hình của nhị đệ còn không được sao? Lý Vân thì không tức giận, chỉ cười cười, mở miệng nói, phía bắc đánh khá thuận lợi, nhị đệ của con đều cùng Mạnh Thanh đánh đến ngoài Quan Liêu Đông rồi. Nói đến đây, hắn liền không nói nữa. Mãi đến khi Lư Giang công chúa không chịu buông tha kéo kéo áo hắn, Lý hoàng đế mới ngạc nhiên nói, lão tứ nhà họ Tô kia cũng đi cùng nhị lang. Nói đến đây, hắn ngừng một chút, lúc này mới ngạc nhiên nói, hai người ở chung khá tốt. Đến bây giờ, Tô Trạm gia nhập tiểu đội trinh sát của nhị hoàng tử Lý Tranh, đã mấy tháng thời gian rồi, quan hệ của hai người quả thực tốt hơn trước rất nhiều. Lư Giang công chúa không tiện hỏi thêm, đành đổi lời nói, cha, con nghe tiểu cứu nói, nhà họ Lục có một kẻ đại ác, sống ở Lư Châu. Nữ nhi lần này muốn bị đại công chúa này nắm chặt nắm tay nhỏ, nhìn nương thân và dì nương, thừ hừ một tiếng, dạy dỗ hắn một phen.